Chương 83, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn, cầu đặt mua. Chương 83, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn, cầu đặt mua. Hương Hương Hắc Y Lệ Nhân chẳng qua là âm hiểm cười vài tiếng, cũng không trả lời. A Di Đà Phật. Lúc này Huyền Từ tiếng động lớn một câu Phật hiệu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y Lệ Nhân. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Mộ Dung Bác, Mộ Dung Láo Thí chủ đi. Mộ Dung Bác. Mọi người khẽ giật mình. Cha. Mộ Dung Phục kinh ngạc. Hắc Y Lệ Nhân cười quái dị dừng lại, quay đầu, hơi thâm ý nhìn Huyền Từ liếc mắt. Huyền Từ phương trượng vậy mà có thể đoán được là lão phu, thật là làm cho lão phu có chút ngoài ý muốn, như là đã bị người vạch trần thân phận. Hắc Y Lệ Nhân cũng chính là Mộ Dung Bác dứt khoát cũng không che giấu, trực tiếp bóc khăn mặt màu đen, lộ ra một tờ hơi có vẻ giản mua dung nhan. Nhưng vô luận là Huyền Từ còn là Mộ Dung Phục, đều tại trong nháy mắt liền xác định thân phận của hắn. Cha. Mộ Dung Phục kinh ngạc qua đi, trong lòng tuân ra vô hạn kinh hỉ. Cha hắn không chết, này Hắc Y Lệ Nhân thật sự là cha hắn. A Di Đà Phật. Huyền Từ hít một tiếng. Bần tăng sở dĩ có thể đoán được là Mộ Dung lão thí chủ, nhưng là bởi vì bần tăng vẫn luôn chưa từng quên 30 năm trước sự tình. Chuyện năm đó thật sự vô cùng kỳ quặc, ta vẫn muốn tìm Mộ Dung lão thí chủ đối chất nhau, tốt làm rõ ràng chân tướng. Kết quả, lão thí chủ chợt chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, qua đi một đoạn thời gian, vẫn luôn có người chết ở chính mình tuyệt kỹ thành danh bên dưới, mà Mộ Dung công tử đã có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ, cho nên bần tăng liền hoài nghi tới, Mộ Dung lão thí chủ có phải hay không giả chết. Hôm nay nhìn thấy Mộ Dung lão thí chủ, bần tăng rốt cuộc biết, trước đó một ít hoài nghi cũng không phải là tự dưng phỏng đoán, mà là thật sự. Hừ hừ hừ, Mộ Dung Bắc thanh âm trầm thấp nở nụ cười một tiếng. Làm có Huyền Từ phương trượng ngươi một mực đem 30 năm trước việc nhỏ nhớ thương trong lòng. Lão phu hiện tại có chuyện muốn làm, Huyền Từ phương trượng, chờ sự tình chấm dứt, lão phu sẽ cùng ngươi chậm rãi nói chuyện chậm đã. Lúc này, Tiêu Phong đống nhiên mở miệng. Mọi người ánh mắt xoát thoáng một phát, tập trung đến Tiêu Phong trên người. Hôm nay dưa thật sự là quá lớn quá thơm, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Huyền Từ phương trượng, trong miệng ngươi cái kia 30 năm trước sự tình, có phải hay không năm đó nhạn môn quan sự tình? Tiêu Phong chất vấn khởi Huyền Từ. Đúng là. Huyền Từ gật đầu. Cho nên, hắn, Mộ Dung Bắc chính là cái kia cái gọi là dẫn đầu đại ca. Tiêu Phong lại lần nữa hỏi. Không sai, năm đó, chính là Mộ Dung lão thí chủ cùng bần tăng nói, lệ tôn Tiêu Viễn Sơn muốn tới trộm lấy ta Thiếu Lâm bí kíp, ta mới cùng ông kiếm thông lão thí chủ, đáp ứng cùng hắn mang theo phục kích lệnh tôn Tiêu Viễn Sơn. Huyền Từ sâu kín nói ra. Lao tặng, là ngươi. Lúc này lại một cái hắc y liễu nhân nhảy lên ra, trợn mắt trừng mắt Mộ Dung Bắc. Là ngươi. Mộ Dung Bắc thấy người tới, vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù hắn chưa thấy qua này Hắc Y Lệ Nhân bộ mặt thật, nhưng hắn nhận thức cái này Hắc Y Lệ Nhân. Người này đúng là những năm gần đây này, từ trước đến nay hắn tại Thiếu Lâm tàng kinh các nhìn lén kinh thư người, xem như một cái lẫn nhau thưởng thức đối thủ cũ. Là ta. Mặc dù chúng ta giấu ở Thiếu Lâm tự bên trong, nhìn lén Thiếu Lâm võ học 30 năm, nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ đến ta là ai. Hắc Y Lệ Nhân vẫn nộ nói. Cái gì? Mọi người nghe được Hắc Y Lệ Nhân nói, không khỏi cả kinh. Hai người này vậy mà giấu ở Thiếu Lâm tự bên trong, nhìn lén Thiếu Lâm bí kíp 30 năm vậy mà đều không có bị phát hiện. Chỉ sợ ít rừng nội tình đều bị người cho trộm sạch đi, nhất là Thiếu Lâm tự hòa thượng kích động nhất. A, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là ai a? Mộ Dung Bắc không cho là đúng nói. Lão phu Tiêu Viễn Sơn. Này Hắc Y Lệ Nhân cũng đã kéo xuống mặt nạ của mình, lộ ra một tờ cực giống Tiêu Phong dung nhan, chẳng qua là càng lộ ra giản mua một ít mà thôi. Có người nghe thế cái danh tự, một mảnh mở miệng. Có người nghe thế cái danh tự nhưng là toàn thân chấn động. Ngươi là cha ta? Tiêu Phong kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này cực giống chính mình lão nhân, có chút khó có thể tin mà hỏi. Không sai, ta chính là ngươi lão tử. Tiêu Viễn Sơn cười nói. Năm đó, ta chịu Bắc Tống võ lâm mọi người vây công, khó có thể trèo trống, mẹ ngươi càng vì vậy mà chết. Trong lúc nhất thời, ta cũng có chút tâm cho lạnh, liền đem ngươi lưu tại chỗ đó, một người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Lại không nghĩ rằng, trời cao có mắt, cũng không có để cho ta chết đi, cho nên, ta liền tiềm nhập Bắc Tống. Bọn hắn nói, ta đến Bắc Tống là vì trộm cắp võ công, ta đây liền trộm võ công của bọn hắn. Tiêu Viễn Sơn cười to nói. Đương nhiên, những năm này, ta cũng một đều tại quan chú ngươi phát triển trà. Tiêu Phong lúc này đã quả thật trước mắt lão nhân này đúng là mình phụ thân, tâm tình có chút kích động hướng phía Tiêu Viễn Sơn đi đến. Hai người hung hăng mà ôm đến một khối. Bên cạnh Mộ Dung Bắc mặc dù khiếp sợ tại Tiêu Viễn Sơn không chết, biết tiếp được chỉ sợ còn có một trận chiến tranh mới có thể giải quyết lẫn nhau ở giữa ân oán, nhưng hắn cũng không có ngồi chờ, mà là hướng phía Mộ Dung Phục đi đến, cùng Mộ Dung Phục tụ họp xưa cũ. Dù sao, hắn cũng có rất nhiều lời nói cùng Mộ Dung Phục nói, mà nhất đăng đại sư nhìn Đoàn Diên Khánh liếc mắt, cũng không có tiếp tục động thủ, bởi vì hắn biết rõ Mộ Dung Bắc nhất định sẽ không nhìn xem hắn đem Đoàn Diên Khánh nắm bắt. Nghĩ muốn giải quyết vấn đề này, còn cần từ Mộ Dung Bắc bên kia bắt đầu. Ai ôi, như thế nào cũng không đánh cho, còn từng cái một chơi khởi cha con quen biết nhau cái này một bộ đến. A Tử nhịn không được kêu lên. Đừng nói chuyện, làm không tốt chờ một chút liền đến phiên chúng ta lên trận. Diệp Phong nhàn nhạt nói ra. Mộ Dung Phục cha con. A Tử đột nhiên kịp phản ứng. Bằng không thì đâu. Diệp Phong lên tiếng. Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bắc bên này. Cha, hai tử những năm này trôi qua thật sự là quá khổ. Ngươi cần phải thay Hải Nhi xả giận. Mộ Dung Phục đống nhiên mở miệng nói, như thế nào? Mộ Dung Bác nghe vậy, lập tức hỏi. Mộ Dung Phục gâm tàn ánh mắt, nhìn Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên lên mắt, liền đem Diệp Phong như thế nào khi dễ hắn, Vương Ngự Yên như thế nào dồn bỏ hắn, A Tử đắng người như thế nào trào phúng hắn, đều cùng Mộ Dung Bác nói một lần. Mộ Dung Bác nghe xong, trong lúc nhất thời đối với Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên cũng sinh ra một tia sát ý, nếu như bọn hắn đã có đường đến chỗ chết, cái kia vi phụ liền thay ngươi giết bọn hắn. Mộ Dung Bác nói ra: "Cha, mối thù của ta, ta tự mình tới báo, ngươi chỉ cần vì ta ngăn chặn Vương Ngự Yên tiện nhân kia có thể. Nàng là Tiên Tiên đại tông sư, hài nhi tạm thời không phải nàng đối thủ." Mộ Dung Phục hận ý tràn đầy mà xem Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên. "Tốt, nếu như con ta." Mộ Dung Bác vẻ mặt vui mừng mà theo Mộ Dung Phục đoán nhìn lại. Tại nhìn đến Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên lúc, câu nói kế tiếp nhưng bây giờ cũng không nói ra được. "Phụ mà, bọn hắn chính là ngươi trong miệng Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên." Mộ Dung Bác chỉ vào Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên, hỏi thăm về Mộ Dung Phục. "Không sai." Mộ Dung Phục hận ý tràn đầy nói. "Diệp Phong với hắn mà nói, có đoạt vợ chi thủ. Vương Ngự Yên với hắn mà nói, thì là phản bội mối hận. Đều vì hắn chỗ không dung. Phụ mà, hãy để cho là ta đến thay ngươi giải quyết hắn đi." Mộ Dung Bác trầm giọng nói. "Vì cái gì?" Mộ Dung Phục khó hiểu hỏi. So sánh với lại để cho Mộ Dung Bác thay hắn báo thủ, hắn càng muốn tự tay giết chết Diệp Phong. Bởi vì, hắn đã là tiên thiên. Mộ Dung Bác bất đắc dĩ nói ra. "Cái gì?" Mộ Dung Phục chỉ trệ tìm. Hắn thật vất vả mới thông qua tứ đại hận, cảm ngộ hận chi ý cảnh, tiến vào tông sư cảnh. Nguyên lai tưởng rằng, dạng này có thể cùng Diệp Phong phân cao thấp. Lại không nghĩ rằng, Diệp Phong vậy mà trước hắn một bước tiến vào tiên thiên cảnh. Mộ Dung Phục tức giận đến hầu như muốn thổ huyết. "Kính xin phụ thân báo thủ cho ta." Mộ Dung Phục nghiến răng nghiến lợi nói. "Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy." Chương 84, Diệp Phong VS Mộ Dung Bác, Vương Ngự Yên cũng là muội muội. Cầu đặt mua, chương 84, Diệp Phong VS Mộ Dung Bác, Vương Ngự Yên cũng là muội muội. Cầu đặt mua, đi, chúng ta qua đi chiếu cố bọn hắn." Mộ Dung Bác đối với Mộ Dung Phục nói ra. "Là, phụ thân." Mộ Dung gia hai cha con khẽ động, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người lực. "Bọn hắn đi đâu?" "Mục tiêu của bọn hắn là thần trưởng Diệp Phong." "Có thể là đi." "Vậy kỳ quái, giữa bọn họ có cừu oán sao?" "Người đây còn không biết sao?" "Biết cái gì?" Vương Ngự Yên Vương đại tông sư cùng Mộ Dung Phục thế nhưng là bà con quan hệ, nghe nói bọn hắn trước kia còn là thanh mai trúc mã, là thần trưởng Diệp Phong từ trên trời giáng xuống hoành đao đoạt ái, cướp đi Vương đại tông sư. Bây giờ, Mộ Dung Phục tìm được chỗ dựa, tự nhiên là muốn tìm hồi địa bàn. Thì ra là thế. Cái này có trò hay để nhìn. "Diệp ca ca, Mộ Dung gia cha con hướng chúng ta tới bên này." A Tử đội vàng nói. "Tới thì tới, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, chúng ta tiếp được là được." Diệp Phong tự tin cười cười. Rất nhanh, Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục đi tới Diệp Phong đám người trước mặt. "Mộ Dung huynh, chúng ta lại gặp mặt." Diệp Phong cười nhạt một tiếng. "Không nghĩ tới, ngươi tại nửa bước tông sư cảnh giới phí thời gian nhiều năm, chưa từng tiến bộ, cũng tại Thiên Sơn từ biệt sau, vậy mà lĩnh ngộ ý mới cảnh, lấy hận chi ý cảnh tấn cấp tông sư. Thật sự là thật đáng mừng a. Bái ngươi nhóm ban tặng, ta mới có thể lấy tứ đại hận thành tiểu tông sư." Mộ Dung Phục vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nhìn Diệp Phong. "Cái gọi là tứ đại hận, đệ nhất hận Diệp Phong hoành đao đoái, đệ nhị hận Vương Ngự Yên ký nữ vô tình, đệ tam hận A Tử lời nói ác độc lắm miệng, đệ tứ hận chính mình vô năng. Nhất là đệ tứ hận, là cường liệt nhất. Hắn đã hận chính mình vô năng, không cách nào đoạt lại nữ nhân của mình, càng hận chính mình hơn 30 tuổi, vẫn như cũng một chuyện vô sự, chẳng những võ đạo cảnh giới đứng ở nửa bước tông sư nhiều năm, không thể bảo tồn, hơn nữa, đối với phục quốc chi 840 sự tình, cũng xa xa nhìn không tới hy vọng. Hắn chính là tại loại hận tiền, hận địa, đáng giận, hận mình, từ hận tự mình hại mình bên trong, kỳ diệu mà lĩnh ngộ được hận chi ý cảnh. A, tứ đại hận. Cái đó tứ đại hận. Mộ Dung huynh có thể nguyện vì ta giải thích nghi hoặc. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi hỏi, ta nhất định phải về đáp sao? Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Diệp Phong nói. Phục mà, an tâm một chút chớ đội. Lại để cho vi phụ trước tiên là nói về vài câu. Mộ Dung Bác nói ra. Là, phụ thân. Mộ Dung Phục lên tiếng. Diệp Phong nhếch miệng. Hắn ngược lại muốn nghe xem Mộ Dung Bác muốn nói cái gì. Kết quả Mộ Dung Bác chẳng qua là nhìn hắn một cái, không có mở miệng, tiếp theo nhìn về phía Vương Ngự Yên. Ngự Yên, ngươi này cái nha đầu, nhìn thấy dượng, không định ân cần thăm hỏi một tiếng sao? Mộ Dung Bác nở nụ cười một tiếng nói. Nhìn xem một màn này, Diệp Phong tựa hồ biết Mộ Dung Bác muốn làm gì, không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng không đội vã độc thủ. Trước hết để cho hắn tại Vương Ngự Yên chỗ đó mũi dính đầy cho nói sau. Ngự Yên thấy qua dượng. Vương Ngự Yên đã nghe được Mộ Dung Bác nói, xuất phát từ lễ phép hướng Mộ Dung Bác kính cẩn chào. Ngự Yên à, dượng ta mặc dù tại rất sớm trước đó liền giả chết lánh đời, nhưng ta đối với ngươi và biểu ca ngươi sự tình vẫn luôn có quan hệ rót. Ngự Yên ngươi từ nhỏ liền thích ngươi biểu ca, như thế nào trưởng thành ngược lại với ngươi biểu ca náo mâu thuẫn? Có phải hay không bởi vì ngươi biểu ca bình thường bận quá, chẳng quan tâm ngươi rồi? Vương Ngự Yên nghe vậy, đang chuẩn nói chuyện, lại bị Mộ Dung Bác cắt ngang, tiếp tục nói: "Không bằng dạng này, dượng để cho ngươi biểu ca phát cái thể, lại để cho hắn sau này đối với ngươi tốt một ít, cũng nhiều cùng ngươi một ít. Ngươi đây liền tha thứ biểu ca ngươi, một lần nữa trở lại biểu ca ngươi bên người như thế nào?" Mộ Dung Bác chỉ chữ không đề cập tới nàng cùng Diệp Phong sự tình. Hiển nhiên Mộ Dung Bác nhìn chúng chính là Vương Ngự Yên tiên tiên cảnh giới thực lực. Nếu có thể đem nàng kéo vào Mộ Dung gia, như vậy bọn hắn Mộ Dung gia thực lực không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc tăng cường, phục quốc cơ hội cũng không nghi sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến phục mà cũng sẽ không có ý kiến đi. "Ta gọi ngươi dượng là từ đối với trưởng bối tôn trọng, nhưng nhân sinh của ta còn chưa tới phiên ngươi đến làm chủ." Vương Ngự Yên bình tĩnh một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. "Ta không phủ nhận, chính mình đã từng còn trẻ không hiểu chuyện, cho rằng đáy giếng thấy bầu trời chính là toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ, ta bây giờ tìm được ta chỗ yêu người, nói thực ra câu lời nói thật, biểu ca cùng ta người yêu so sánh với, thật sự quá bình thường. Vương Ngữ Yên nhìn Mộ Dung Bắc liếc mắt, ngữ khí có chút lạnh như băng nói. Mộ Dung Phục đã nghe được Vương Ngữ Yên nói, tức giận đến răng đều nhanh cắn sụp đổ. Vương Ngữ Yên, ngươi này cái tiện nhân Mộ Dung Phục tức thì tức, nhưng không có mất đi lý trí, càng không có cùng Vương Ngữ Yên đại tranh lớn cãi vã, mà là đem thủ trước ghi nhớ, ngày sau lại chậm rãi thanh toán. Mộ Dung Bắc đã nghe được Vương Ngữ Yên nói, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Ngữ Yên, ngươi vào ta Mộ Dung gia môn, chúng ta còn là người một nhà, nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta chính là địch nhân rồi, ngươi cần phải hiểu rõ. Mộ Dung Bắc âm thanh lạnh lùng nói. Không cần nghĩ, Mộ Dung gia môn, cậu cũng không tiến. Vương Ngữ Yên không khách khí chút nào nói ra. Thiện nhân dám như thế lớn ta. Mộ Dung Bắc phẫn nộ mà quát khẽ một tiếng. Một trường bay thẳng đến Vương Ngữ Yên đánh tới. Lệ tức nhẹ còn. Diệp Phong trước tiên đứng ra, thay Vương Ngữ Yên ngăn lại Mộ Dung Bắc công kích. Quyền cùng trường đối hoành. Mộ Dung Bắc lập tức bị hoành bay ra ngoài. Cha. Mộ Dung Phục cả kinh. Mộ Dung Phục, vốn dĩ ta còn mũ nổi đau như thế nào thu thập ngươi, kết quả chính ngươi nhảy ra ngoài. Đã như vậy, vậy không có gì hay nói, chịu chết đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng âm. Một quyền hướng phía Mộ Dung Phục mạnh mẽ đảo ra. Lệ tức nhẹ còn. Đấu chuyển tinh di. Bị hoành bay ra ngoài Mộ Dung Bắc nhanh chóng chạy về. Lấy Mộ Dung ra thế tên tuyệt kỹ, đấu chuyển tinh di tiếp được Diệp Phong một kích này. Trong chốc lát, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện, đem Diệp Phong lẹ tực nhẹ bọn thôn vệ. Đón lấy lại lấy nhanh như chớp xu thế, hướng phía Diệp Phong phun ra. Diệp Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn hầu như quên Mộ Dung ra còn có chiêu này gậy ông đập lưng ông. Bất quá, Diệp Phong phản ứng đồng dạng cũng tương đối nhanh. Đấu chuyển tinh di. Diệp Phong đội vàng ứng đối phía dưới, tự nhiên không cách nào lần nữa đem đánh về đi. Chỉ có thể miễn cưỡng mà đem chính mình lẹ tực nhẹ bọn cho vứt qua một bên đi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời vô số bảo tháp bị phá hủy, phạm vi mấy trăm trượng bị biến thành đất bằng. Ngươi dám học trộm ta Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di? Mộ Dung Bắc nhìn xem một màn này, phẫn nộ kêu lên. Lẫn nhau, ngươi cũng không học trộm Tiếu Lâm tuyệt học sao? Ngươi có thể học trộm nhà người ta võ học, ta là cái gì không thể học nhà của ngươi đấu chuyển tinh di? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Ti tiện tử, để mặc lại. Mộ Dung Bắc cũng lười cùng Diệp Phong xính miệng lưỡi chi tranh. Tại hắn nghĩ đến, chính mình học trộm người khác võ học có thể, người khác học trộm đồ đạc của hắn, chính là đường đến chỗ chết. Lúc này, hắn thầm nghĩ đánh chết Diệp Phong, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Đến thật tốt. Diệp Phong không lùi mà tiến tới, đồng dạng hướng phía Mộ Dung Bắc lao đi, cùng Mộ Dung Bắc chém giết đứng lên. Mộ Dung Bắc ra tay chính là tham học chỉ, Long Thành Trường Pháp, đấu chuyển tinh di còn có Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Diệp Phong cũng không có trực tiếp sử dụng chính mình đại chiêu, mà là đem chính mình sở học các loại võ học từng cái thi triển đi ra. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bạch Hồng Trưởng Lực, Thái Tổ Trưởng Quyền, tham hợp chỉ khi thì cùng Mộ Dung Bắc cận chiến đấu kỹ, khi thì kéo ra khoảng cách đối với phóng đại chống đỡ, khi thì tại tốc độ cao di động bên trong va chạm. Hai người đánh cho thập phần kịch liệt. Xa xa so với vừa mới Tiêu Phong đối chiến 6 đại tông sư còn muốn kịch liệt. Xung quanh một đám xem cuộc vui người, thấy đó là một hồi trận mắt há hốc mồm, kích động và phấn. Chơi ạ, thần trưởng Diệp Phong vậy mà cũng tiến giai tiên thiên, nhưng lại có thể cùng mấy chục năm trước võ lâm danh túc đối chiến mà lại không chút nào rơi hạ phong. Quá lợi hại. Tiên thiên cảnh chiến đấu quả nhiên không giống người thường, chỉ sợ không dùng được bao lâu, này mười dặm tháp lâm muốn san thành bình địa. Không nghĩ tới, Diệp Minh vậy mà cũng tiến vào tiên thiên cảnh. Con tưởng rằng lần này trở về nhất định có thể thắng hắn một lần, bây giờ xem ra là không có hy vọng. Tiêu Phong nhìn xem một màn này, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Phong Nhi nhận thức hắn. Tiêu Viễn Sơn hỏi. Hải Nhi cùng hắn giao tình rất tốt. Một lần muốn cùng hắn anh em kết nghĩa, bất quá, về sau lại bởi vì có chút nguyên nhân từ bỏ. Tiêu Phong nói ra. Thật sao? Tiêu Viễn Sơn nhìn xem trong chiến đấu hai người, ánh mắt lóe lên một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vậy mà cũng tiến vào tiên tiến cảnh. Đoàn Dự có chút chán nản nói ra. Dự Nhi nhận thức hắn. Đao Bạch Phượng hỏi. Ân, bất quá, chúng ta quan hệ thường thường. Đoàn Dự nói ra. Dự Nhi không phải thật thích kết giao anh hùng hảo hán đấy sao? Làm sao sẽ cùng hắn quan hệ thường thường? Thế nhưng là bởi vì vị kia vương cô nương. Đao Bạch Phượng cười nói. Nương biết. Đoàn Dự cả kinh. Vừa mới ngươi thế nhưng là không chỉ một lần tại nhìn lén vị kia vương cô nương, nương lại không ngủ. Đao Bạch Phượng treo chọc Đoàn Dự khẽ đảo. Nương Đoàn Dự có chút cuốn bách. Dự Nhi, nghe lời của mẹ, quên vị kia vương cô nương. Coi như không có Diệp đại tông sư, các ngươi cũng không phù hợp. Đao Bạch Phượng nói ra. Vì cái gì? Đoàn Dự khó hiểu, liền vội vàng hỏi. Dự Nhi, ngươi rồi qua vị vương cô nương ra thế sao? Đao Bạch Phượng đáp phi sở vấn đạo. Tự nhiên hiểu rõ qua, vương cô nương nhà tại Cô Tô thành bên ngoài, Mạn Đà Sơn Trang. Trong nhà chỉ có một vị mẫu thân. Đoàn Dự đạo. Mẫu thân của nàng gọi Lý Thanh La, cũng đã từng là cha ngươi một vị tình nhân. Đao Bạch Phượng trầm giọng nói. Bác Tống đông nhiên nhiều hơn một vị tiên thiên đại tông sư, đại lý tự nhiên cũng cần hiểu rõ thoáng một phát tình huống. Không cha khá tốt, một cha, chẳng phải cha ra vương Ngữ Yên mẫu thân là Lý Thanh La đi. Đoàn Chính Thuần một vị tình nhân. Vương Ngữ Yên hay là bọn hắn đại lý công chỗ đâu? Cho nên, Đao Bạch Phượng trước khi tới, cũng đã biết Vương Ngữ Yên chi tiết. Hơn nữa, nàng còn mang theo một cái nhiệm vụ. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể kéo Vương Ngữ Yên nhận tổ quy tông. Thật sự không được, liền tận lực cùng nàng giao hảo. Cái gì? Lại là một người muội muội? Đoàn Dự trên mặt chỉ trệ. Đúng, lại là muội muội. Đao Bạch Phượng gật đầu. Bây giờ, Đoàn Chính Thuần đã chết, nàng cũng không có nghĩ tới đem Đoàn Dự thân thế nói cho những người khác, chỉ muốn đem bí mật này dẫn vào trong quan tài. Cho nên, giữa bọn họ chỉ có thể là muội muội. Kỳ thật coi như không phải thân muội muội, Đoàn Dự với tư cách Đoàn Diên Khánh nhi tử, hắn và Vương Ngự Yên cũng là đường huynh muội. Cảm tạ 182-26 cùng 187-18 lượng vị khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Cảm tạ 158-71 băng thúc càng phiếu vé. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 85, Ngạo Tuyết Hàn Mai, mộ dung phục chết. Cầu đặt mua, chương 85, Ngạo Tuyết Hàn Mai, mộ dung phục chết. Cầu đặt mua, mộ dung phục. Diệp Phong cùng Mộ Dung Bác đại chiến thời điểm, Vương Ngữ Yên cũng sẽ ánh mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa Mộ Dung phục. Vừa mới phụ thân ngươi Mộ Dung Bác nói, không vào nhà của ngươi môn, chính là nhà của ngươi địch nhân, không sai đi. Đúng thì thế nào? Mộ Dung phục bị Vương Ngữ Yên cái kia xem kỹ ánh mắt nhìn đến một hồi nổi giận. Cũng không quản cái gì nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Trực tiếp chọi cứng Vương Ngữ Yên. Rất tốt, nếu như chúng ta đã là đối địch quan hệ, như vậy, ngươi giết ta không tính vong ân, ta giết ngươi cũng không tính toán phụ nghĩa. Vương Ngữ Yên tiếng nói hạ xuống lập tức. Trực tiếp động thủ. Lạc Anh rực rỡ. Chỉ một thoáng. Đầy trời trưởng ảnh hiện ra. Phô thiên cái địa giống như chụp về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục trên mặt một mảnh dữ tợn. Không tránh không né, đập nồi dìm thuyền giống như đem toàn thân mình nội lực cùng hận ý, đều tập trung vào một kiếm chi bên trong, nhanh chóng đánh ra. Vừa mới, hắn kiếm hoàn toàn chính xác bị Nhất Đăng đại sư bẻ gãy, nhưng tại cùng Mộ Dung Bắc gặp nhau về sau, hắn lại từ Đặng Bách Xuyên chỗ đó muốn tới một thanh mười kiếm, đúc kết bại trận. Tham hợp pha cuộc chiến là hậu yến thê thảm nhất một trận chiến. Mỗi lần nhớ tới một trận chiến này, Mộ Dung ra người chính là hận ý đầy trời, cắn hàm răng. Lúc này Mộ Dung phục tại lớn nhất hận ý phía dưới đánh ra một kiếm. Một kiếm này uy lực trong lúc mơ hồ đã có vượt qua tông sư cảnh uy lực. Chỉ thấy màu nâu xanh kiếm quang hiện lên, đầy trời trường ảnh hóa hưu quạng tàn phá là anh. Vương Ngữ Yên Lạc Anh rực rỡ, lại bị Mộ Dung phục một kiếm tan vỡ. Ân. Vương Ngữ Yên trong mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn, hơi có chút động dung. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đánh ra công kích như vậy, thật là làm cho ta ra ngoài ý định đâu. Hy vọng ngươi kế tiếp còn có sáng hơn mắt biểu hiện, dạng này cũng không trở thành bị ta ba đến hai lần xuống liền giết chết. Vương Ngữ Yên nói xong, lại là một trường đánh ra. Thập lý đào hoa. Chỉ một thoáng, trường phong trùng trùng điệp điệp, không ngớt không dứt mà hướng phía Mộ Dung phục quanh đi. Nghĩa phụ cứu ta. Mộ Dung phục sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa mới một cái kia đã đem hắn tích góp từng tí một lực lượng tiêu hao không còn. Lúc này, lực cũ giết hết, lực mới không sinh. Làm sao có thể tiếp được Vương Ngữ Yên chiêu này càng cường đại hơn công kích? Đoàn Diên Khánh đã nghe được Mộ Dung phục nói, cơ hồ là bản năng hướng phía Mộ Dung phục lao đi. Nhưng mà, hắn còn chưa đi ra vài bước, liền bị Nhất Đăng cho ngăn lại. Bây giờ Mộ Dung Bắc bị Diệp Phong cho của lấy, Mộ Dung phục bị Vương Ngữ Yên nhằm vào, không còn có người đến cứu Đoàn Diên Khánh. Nhất Đăng đại sư 3 năm bên dưới liền sẽ Đoàn Diên Khánh cho nắm bắt. Rất nhanh liền lại để cho Ngư Tiểu Canh độc tứ đại hộ vệ đem Đoàn Diên Khánh mang đi. Lúc này, Nhất Đăng đại sư mới có không xem Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung phục tình huống bên kia. Nguyên lai, nhưng là Đoàn Diên Khánh bị hắn ngăn lại sau. Cưu Ma Chí cùng Kim Luân còn có chắc bất phàm ba người đồng thời chạy qua cứu người. Ba người đồng thời phát chiêu, đối kháng Vương Ngự Yên thập lý đào hoa. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn lại, nhưng là vô hạn suy yếu thập lý đào hoa uy lực. Thập lý đào hoa cuối cùng đánh kích đến bốn người trên người, cũng bèn bèn chẳng qua là đưa bọn hắn oanh bay mười trượng trở lại, bị điểm vết thương nhẹ và hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu. Các ngươi cùng Mộ Dung phục là cái gì giao tình a? Vậy mà nguyện ý vì hắn dốc sức liều mạng. Vương Ngự Yên nhìn về phía chắc bất phàm cùng Cưu Ma Chí còn có Kim Luân ba người. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Chắc bất phàm đạo, ta cùng với Mộ Dung lão tiên sinh thế nhưng là chi kỷ, lại không thể để cho ngươi đem Mộ Dung phục lão đệ giết đi. Cưu Ma Chí nói ra, ta chính là muốn nhìn một chút, thân là tiên thiên cao thủ ngươi, trưởng lực đến tột cùng như thế nào. Kim Luân nở nụ cười một tiếng, thú vị. Vương Ngữ Yên nở nụ cười một tiếng. Sau một khắc, hóa thành đạo cả hướng về bốn người lao đi. Chủ yếu mục tiêu là Mộ Dung phục, thứ yếu mục tiêu là những người khác. Lâm Hải Thính đảo, hỏa diễm đao, long tượng chém giết, kiếm phá khiếu lư, biển cả có hận. Một cái chân khí công kích, bốn cái nội lực công kích, lập tức đập đến một khối. Sau một khắc, bốn cái nội lực công kích trực tiếp bị vành thoái. Chân khí công kích mặc dù có chỗ yếu bớt, lại như cũng có thể đem bốn người vành bay. Lạc Anh rực rỡ. Tại vành bay bốn người lập tức, Vương Ngữ Yên lại là một trường đánh ra. Trực tiếp chúng mục tiêu đã mất đi sức chống cự bốn người. Rầm rầm rầm, bốn người miệng phun máu tươi, tựa như đạn pháo một dạng sau này bay vụt đi ra ngoài. Thẳng đến 6-70 trượng bên ngoài, mới hung hăng mà rơi đập trên mặt đất. Phù mà. Mộ Dung Bắc nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi run lên. Nghĩ tới đi thay Mộ Dung phục giải vây, lại bị Diệp Phong cho ngăn lại. Mộ Dung Bác, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phong đạo, tránh ra. Mộ Dung Bác quát lạnh một tiếng. Diệp Phong nhếch miệng một tiếng, trực tiếp một trường thần không kích hướng phía Mộ Dung Bác vỗ xuống. Mộ Dung Bác không có đón đỡ, mà là sử dụng khinh công né tránh, đồng thời cũng muốn thừa cơ đào thoát Diệp Phong quân kết. Diệp Phong đánh ra cự trường lập tức đánh hụt. Một tiếng ầm vang, vài tòa Phật tháp khuynh hướng khắp bị đập vỡ. Sau đó, cự trường hung hăng mà hướng mặt đất đè xuống, trực tiếp oanh ra một cái hố to. Chấn kinh khuynh tiết bên dưới, hố to nhanh chóng kéo dài ra hơn 10 đầu, dài đến mấy trăm trượng khe hở. Không cầu hoa tươi không Diệp Phong một kích qua đi, không có quan sát một trường này uy lực. Dù sao, đánh không trúng người, uy lực lớn hơn nữa cũng vô dụng. mà là sử dụng quang điện dung hợp điện quang thần hành, nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Bác, đem ngăn lại. "Mộ Dung Bác, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng qua đi, ngươi còn là trơ mắt nhìn con của mình bị đánh chết đi." Diệp Phong cười lạnh một tiếng. "Cút ngay cho ta." Mộ Dung Bác phẫn nộ mà hét lớn một tiếng. Một kích đại lực kim cương trưởng hướng phía Diệp Phong đánh đến. Diệp Phong không tránh không né, trực tiếp lựa chọn cùng Mộ Dung Bác liều mạng đến cùng. Lệ thực nguyện còn. Ầm ầm, trong chốc lát, thiên địa vì này chấn động. Phạm vi mấy trăm trượng đại địa đột nhiên sụp xuống chìm xuống dưới đi. Diệp Phong tại cường đại lực phản chấn bên dưới, rút lui tầm 10 bước, mà Mộ Dung Bắc thì trực tiếp hoa lui chừng 30 trượng. Không, chấn động ý cảnh quả nhiên là cái phiền toái năng lực. Mộ Dung Bắc cảm giác có chút run lên cánh tay, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Liền tu vi mà nói, hắn so với Diệp Phong muốn mạnh hơn không ít. Quản chi hắn bởi vì tu luyện ra phát hiện ra một vài vấn đề, không cách nào điều động tất cả chân khí, cũng vẫn như cũ so với Diệp Phong mạnh mẽ. Nhưng hắn chỗ lĩnh ngộ ý cảnh, tại liều mạng bên trong, nhưng là không bằng chấn động ý cảnh. Mộ Dung Bắc còn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi Diệp Phong. Bên khác, Vương Ngữ Yên có mới động tác, chỉ thấy nàng nâng lên một tay. Đối với Mộ Dung Phục, Bắc Minh thôn hấp, một cổ kinh khủng hấp lực từ Vương Ngữ Yên nơi lòng bàn tay hiện lên. Sau một khắc, Mộ Dung Phục không có lực phản kháng mà bị này cổ hấp lực cho hấp bay lên, hướng phía Vương Ngữ Yên nhanh chóng bay đi. Mộ Dung Minh, chắc bất phàm cả kinh. Mộ Dung lão đệ, Cưu Ma Chí cũng là cả kinh. Phục mà, Mộ Dung Bắc xa xa mà quan sát được một màn này, trong lòng không khỏi tuôn ra một cổ dự cảm bất hảo. "Gặp lại, biểu ca." Vương Ngữ Yên lãnh đạm nói. "Biểu muội, không nên." Giờ khắc này, Mộ Dung Phục không bao giờ phục trước đó như vậy ngạo khí, một bên giãy giụa lấy, một bên quá sợ hãi về phía Vương Ngữ Yên cầu xin tha thứ. "Thật có lỗi, ta làm không được." Vương Ngữ Yên lạnh giọng nói ra. Một trường vung ra, trong chốc lát, thiên địa phảng phất đã mất đi sắc thái, chỉ chưa trắng đen. Máu tươi tựa như từng bó một tươi đẹp mai hoa một dạng, tại trắng đen bên trong nở rộ ra. Mà Vương Ngữ Yên chiêu này kêu là làm ngạo tuyết hàn mai. "Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy." Khan. Chương 86, điên cuồng Mộ Dung Bác, đại hoàng tử thiên chỉ. Câu đặt mua, chương 86, điên cuồng Mộ Dung Bác, đại hoàng tử thiên chỉ. Câu đặt mua, không, Mộ Dung Bác phát ra bi thương tuyệt vọng tiếng gào thét. "Không có, không có. Hết thảy cũng bị mất. Mộ Dung gia tuyệt hậu, tiến quốc hoàng thất tuyệt tự. Từ 30 năm trước nhạn môn quan một trận chiến, đến gần nhất hắn lại để cho Mộ Dung Phục bái đoàn diên khánh làm nghĩa phụ hắn cho hết thảy, đều không có ý nghĩa." "Di ngươi đạo Phật." Thiếu Lâm chúng tăng nhìn xem ngược lại vu huyết đố bên trong Mộ Dung Phục, không khỏi chắp tay trước ngực hai tay, tiếng động lớn một cái Phật hiệu. Nhất Đăng cũng giống nhau. Chẳng qua là, trong lòng của hắn lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Phục bỏ mình, Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục đoạn này cha con quan hệ đi ra này kết thúc. Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung gia rốt cuộc khó có thể thay họa bọn hắn đoạn ra giang sơn. "Ha ha ha, không nghĩ tới này tiểu nữ hoa còn rất tàn nhẫn a." Tiêu Viễn Sơn cười ha hả. Mộ Dung Bắc với tư cách lúc trước hại chết lao bà hắn dẫn đầu đại ca, hắn đã chết như tử. Tiêu Viễn Sơn thật sự là thật là vui. "Vương Ngữ Yên, hắn là biểu ca ngươi a, ngươi như thế nào hạ thủ được?" Mộ Dung Bắc trải qua lúc ban đầu bị thương cùng tuyệt vọng sau, cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến Vương Ngữ Yên trên người, phẫn nộ, cừu hận mà nhìn Vương Ngữ Yên. "Không vào ngươi Mộ Dung gia môn, chính là các ngươi Mộ Dung gia địch nhân, ngươi tuyển đi." Vương Ngữ Yên vẻ mặt đạm mạc nói. Mộ Dung Bắc ra mặt kéo ra. "A!" Mộ Dung Bắc ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phẫn nộ giống to, "Hôm nay ta muốn cho các ngươi cho ta nhi tử chôn cùng." Ầm ầm, một cổ kinh khủng khí tức từ Mộ Dung Bắc trong cơ thể khuynh tiết mà ra. Chỉ một thoáng làm cho người ta một loại biển gầm đột kích cảm giác. Trung quanh đứng ngoài quan sát một đám võ lâm nhân sĩ, không một không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao lui về sau mở ra. "Đại hải vô lượng." "Không, không tầm thường, chính là một cái hồ nước lượng, còn xa xa xưng không lên đại hải vô lượng." Diệp Phong đôi mắt có chút níu lại. Ngữ Yên trước đó đã từng nói qua, Mộ Dung Phục nghĩ lĩnh ngộ đại hải vô lượng. Hiển nhiên, hắn là muốn đi Mộ Dung Bắc đường, sau đó vượt qua Mộ Dung Bắc. Kết quả, hắn họa hổ không thành phản loại quyền, cuối cùng chỉ lĩnh ngộ ra nửa cái bích thủy ý cảnh. "Phô trương thanh thế, hù dọa ai đó?" Vương Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng. Khí tức cũng là một thay đổi, tựa như một cái vòng xoáy khổng lồ một dạng. Mộ Dung Bắc huynh tiết mà đến, tựa như biển gầm giống như khí tức, đến Vương Ngữ Yên nơi đây, đều bị thôn phệ. Liên một điểm bọt nước cũng không thể nhấc lên. "Ngữ Yên, ngươi cho ta đứng ở một bên đi, bây giờ còn không tới phiên ngươi ra tay." Lúc này, Diệp Phong hét to một tiếng, dẫn đầu hướng phía tóc rối bời khí tức Mộ Dung Bắc khởi xướng tiến công. Thần công kích. Theo Diệp Phong một trường đánh ra, chỉ thấy một cái tầm hơn 10 trượng chân khí bàn tay, hướng phía Mộ Dung Bắc trấn áp mà đi. Dìm nước tham hợp pha. Mộ Dung Bắc sử dụng ra một chiêu Long Thành Trường Pháp, trường khí tựa như hồng thủy, trùng trùng điệp điệp đối với Diệp Phong thần công kích vánh đi. Một tiếng ầm vang, hai cái bàn tay khổng lồ ở trên hư không hung hăng đánh tới một khối, chất đệ bạo tạc nổ tung, hóa thành một cổ kinh khủng năng lượng sóng xung kích, mang tất cả ra. Phạm vi gần nghìn trượng đại địa lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy. Từng cái một đứng ở biên giới chỗ đứng ngoài quan sát võ lâm nhân sĩ, một chút mất tập trung, liền bị này dư ba chỗ tung bay. Mọi người đều bị sắc mặt đại biến. Vừa lui lui nữa, biển cả có di châu. Mộ Dung Bắc lại điểm ra một kích tham hợp chỉ, chỉ thấy một đạo giọt nước hình chỉ khí nhanh chóng bắn ra, xẹt qua hư không lúc, mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió, giống như không gian đã bị cắt ra một dạng. Thiên ngoại phi tinh. Diệp Phong đồng dạng điểm ra một ngón tay, lấy hắn bây giờ võ học tạo nghệ, nghĩ sử dụng cái chiêu gì thức, tựa hồ là tiện tay bóc đến. Thiên ngoại phi tinh cũng bất quá là hắn lấy tham hợp chỉ làm gốc, dung hợp kim cương chỉ, vô tướng kiếp chỉ một ít tinh hoa, thêm ra chỉ chấn động ý cảnh, tạo thành chiêu thức. Chỉ khí hình dáng như lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, bắn về phía Mộ Dung Bắc giọt nước hình chỉ khí. Ầm ầm, hai đạo chỉ tức giận vô cùng tốc độ chạm vào nhau. Đột nhiên bạo tạc nổ tung, kinh khủng sóng năng lượng lấy vòng xoáy hình dáng nhanh chóng phóng đại. Lập tức tại mặt đất xoắn giết ra một cái vài trăm trượng lớn hô to. Tất cả võ lâm nhân sĩ xa xa mà nhìn một màn này, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy trái tim đang cuồng loạn, thân thể đang phát run, linh hồn đang run sợ. Về sau, hai người lần nữa giết cùng một chỗ, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Mười dặm tháp lâm, tại hai người không chút kiêng kỵ đối chiến bên dưới, nhanh chóng san thành bình địa. Cắm mắt qua đi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mộ Dung Bắc thực lực còn là rất mạnh, dựa vào chấn động ý cảnh, hoàn toàn chính xác có thể tới chống lại, thậm chí là chiếm cứ thượng phòng, nhưng muốn đánh bại hắn, lại kém một ít. Trong lúc kích chiến, Diệp Phong tư duy tốc độ vòng, cũng không phải chấn động ý cảnh không được việc, mà là tu vi phương diện, hắn còn kém Mộ Dung Bắc rất nhiều. Hắn bây giờ cũng mới khó khăn lắm mở ra tâm bao khiếu, còn không có chính thức tiến vào ngũ tạng cảnh, mà Mộ Dung Bắc cũng đã mở ra ít nhất 3 cái ngũ tạng khiếu. Quản chi, Mộ Dung Bắc tu luyện ra phát hiện ra một vài vấn đề, nhưng hắn lúc này trạng thái như điên, không hề cố kỵ, đem hết toàn lực. Liền chân khí lượng mà nói, hắn vượt xa Diệp Phong. Là thời điểm động thật sự. Diệp Phong nghĩ đến, tại tốc độ cao sống mái với nhau bên trong, cùng Mộ Dung Bắc hung hăng đối banh một trường. Ầm ầm, chỉ một thoáng, lại là một đạo cuồng bạo khí hậu khác nhau ở từng khu vực sức lực mang tất cả ra. Đại địa lần nữa gặp thống kích. Hai người cũng tại đối banh lực đánh vào bên dưới, tối lui mấy trăm trượng không. Ầm ầm, chỉ một thoáng, Diệp Phong trên đỉnh đầu, lôi đỉnh hiện ra, ngân xà bay múa, kéo dài ngàn trượng. Hư không tạo nên từng vòng rung động, đem lôi đỉnh kiềm chế, bao dung. Hai cổ lực lượng nhanh chóng dung hợp, bắt đầu công tác chuẩn bị khởi một đạo kinh khủng công kích đại hoàng tổ thiên chỉ. Theo Diệp Phong một ngón tay đưa ra, một cây trăm trượng cự chỉ từ hư không thò ra, hướng phía Mộ Dung Bắc hung hăng nhìn tới. Đây là cái gì công kích thật đáng sợ. Xa xa quan sát một màn này mọi người, một hồi kinh hô. Là chiêu này. Tiêu Phong sợ hãi thán phục một tiếng. Mặc dù Diệp Phong một chiêu này bây giờ uy lực hơn xa trước đó gấp trăm lần, nhưng Tiêu Phong vẫn như cũ vẫn còn là lần đầu tiên liền nhận ra, một chiêu này đúng là lúc trước Diệp Phong dùng để đánh bại hắn một chiêu kia. Bây giờ xem ra, quản chi hắn đã tấn thăng tiên thiên, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được Diệp Phong một chiêu này. Hắn vậy mà đem hai loại ý cảnh dung hợp làm một thể, thật sự là một cái không tầm thường người trẻ tuổi. Tiêu Viễn Sơn đồng dạng khiếp sợ và phần. Diệp thí chủ thiên tư chắc tuyệt, lão nạp mặc cảm cũng. Nhất Đăng đại sư tự than thở một tiếng. Mộ Dung Bắc đồng dạng cũng nhìn ra Diệp Phong một chiêu này khủng bố, nhưng hắn đã không có đường lui, cũng không có nghĩ lui. Sắc mặt kiên định, đập nồi dìm thuyền giống như, vận chuyển toàn thân chân khí, ra sức phát ra một kích. Long thành đầm lầy. Mộ Dung Bắc một chiêu này có chút đại hải vô lượng ý tứ. Chân khí chiêu tịch, trùng trùng điệp điệp, không nớt không dứt. Một lớp đón lấy một lớp hướng phía Diệp Phong đại hoang tổ thiên chỉ sông tuôn ra mà đi. Muốn đem bao phủ, đem bao dung bốn, năm đồng hóa. Nhưng mà, Mộ Dung Bắc còn là coi thường Diệp Phong đại hoang tổ thiên chỉ thấy đại hoang tổ thiên chỉ rơi xuống lập tức, tựa như định hải thần châm giống như, lập tức đem long thành đầm lầy áp chế. Sau đó dễ như trở bàn tay giống như, đem vỡ ra đến, trung trung điệp điệp mà hướng phía Mộ Dung Bắc chấn áp hạ xuống. Mộ Dung Bắc đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai tay xoay tròn, quanh thân triều tịch chân khí chợt xoay tròn, tựa như vòng xoáy. Đấu chuyển tinh di, đại hoang tổ thiên chỉ hung hăng đâm trọn vòng xoáy bên trong, song phương điên cuồng phân cao thấp. Đại hoang tổ thiên chỉ nghĩ đâm phá vòng xoáy, mà Mộ Dung Bắc thì muốn kia dịch chuyển khỏi. Song phương rằng có bất quá một hơi, một tiếng ầm vang, chân khí vòng xoáy triệt để vỡ tan, hóa thành vô tự chi khí, mang tất cả ra. Đại hoang tổ thiên chỉ hung hăng mà theo như đến Mộ Dung Bắc trên người. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vẽ tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 87, Tiêu Viễn Sơn ra tay, Huyền Từ Diệp Nhị Nương hư chúc quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Chương 87, Tiêu Viễn Sơn ra tay, Huyền Từ Diệp Nhị Nương hư chúc quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Phốc, Mộ Dung Bắc một ngụm máu tươi liên cuồng phun đi ra. Hắn cốt cách bị cự chỉ ép tới từng khúc vỡ vụn. Lục phủ ngũ tạng cũng tổn hại không chịu nổi. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Mộ Dung Bắc sẽ bị này cây cự chỉ trấn sát thời điểm, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến, một trường chụp về phía Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Tướng uy lực còn thừa không nhiều lắm, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ đánh tan. Mọi người ánh mắt nhao nhao hướng người nọ nhìn lại. Dĩ nhiên là Tiêu Viễn Sơn. Tiêu lão tiên sinh, ngươi này là có ý gì? Diệp Phong thấy Tiêu Viễn Sơn thế nhưng ở nguy cấp này trước mắt, cứu Mộ Dung Bắc, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Phụ thân. Tiêu Phong đồng dạng cũng không có nghĩ đến Tiêu Viễn Sơn sẽ ra tay cứu Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc không phải là bọn hắn cửu nhân không? Phụ thân tại sao phải cứu hắn? Tiêu Phong khó hiểu. Diệp thiếu hiệp, ngươi không thể giết hắn. Tiêu Viễn Sơn đối với Diệp Phong nói ra. Vì cái gì? Diệp Phong lông mày dương lên. Bởi vì, hắn chỉ có thể chết ở trên tay của ta. Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói lầu nhà. Tin tưởng Diệp thiếu hiệp trước đó cũng nghe nói chứ, hắn là 30 năm trước, làm đến ta một nhà vợ con ly tán dẫn đầu đại ca. Ta muốn đích thân chính tay đâm cựu nhân, hy vọng Diệp thiếu hiệp có thể làm cái thuận tiện. Tiêu Viễn Sơn hướng phía Diệp Phong chắc tay. Thì ra là thế. Mọi người nghe vậy, một hồi giật mình. Tiêu lão tiên sinh, nếu như ngươi nghĩ tự mình chính tay đâm Mộ Dung Bắc, ta đây liền đem hắn tặng cho ngươi đi, mời tự tiện. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Mộ Dung Bắc chết ở trên tay người nào, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần Mộ Dung Bắc chết, vậy là được rồi. Tiêu Viễn Sơn nghĩ tự mình chính tay đâm cựu nhân. Diệp Phong tựa như hắn mong muốn, không đổi. Ta còn có một chút sự tình phải xử lý, đến lúc đó sau đó là giết hắn cũng không muộn. Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói. Tiêu lão tiên sinh, ngươi hẳn là nghe nói qua một câu đi, đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, ngươi không thừa dịp hiện tại giết chết Mộ Dung Bắc, còn không muốn kéo dài tới lúc nào. Diệp Phong nghe vậy, nhưng có chút không vui. Ta đã đem người giao cho ngươi giết, kết quả, ngươi không lập tức động thủ, vẫn còn kéo, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Tiêu Viễn Sơn nhìn Diệp Phong liếc mắt, nói ra. Phong nhi, Mộ Dung Bắc giao cho ngươi tới trông giữ. Tiêu Viễn Sơn đối với nơi xa Tiêu Phong kêu lên. Tốt. Tiêu Phong lên tiếng, nhanh chóng chạy đến. Diệp Minh, đã lâu không gặp. Tiêu Phong chạy đến về sau, hiên ngang cười cười, hướng Diệp Phong chắp tay. Tiêu Minh, đã lâu không gặp. Diệp Phong đồng dạng cười cười, hướng về Tiêu Phong chắp tay. Ta là tin tưởng Tiêu Minh, nếu như hắn rơi xuống Tiêu Minh trên tay của ngươi, ta sẽ không nói thêm nữa cái gì. Phụ tử các ngươi xin cứ tự nhiên. Diệp Phong nói ra. Đa tạ Diệp Minh. Tiêu Phong hướng Diệp Phong chắp tay sau, đi tới Mộ Dung Bắc trước mặt, quan sát Mộ Dung Bắc. Lúc này, Mộ Dung Bắc bản thân bị trọng thương, dĩ nhiên không có nửa điểm có thể chiến lực lượng. Tiêu Phong cũng không có lại làm động tác khác, trực tiếp đem kia nhắc đến trong tay. "Đi, Phong Nhi, chúng ta đi chiếu cố Thiếu Lâm phương trưởng." Tiêu Viễn Sơn nhìn Mộ Dung Bắc liếc mắt, cười lớn một tiếng, đối với Tiêu Phong nói ra, "Là, phụ thân." Tiêu Phong kéo lấy Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn một khối hướng phía Huyền Tử phương trưởng chỗ đi đến. Diệp Phong thấy thế, cũng không tiếp tục ở đây chỗ dừng lại, hướng phía chúng nữ chỗ phương hướng đi đến. "Diệp ca ca, ngươi vừa bạn xoay a. Cái kia Mộ Dung Bắc bị ngươi đánh cho căn bản không có sức hoàn thủ." A Tử kích động chạy đến Diệp Phong trước mặt, ôm lấy Diệp Phong một cái cánh tay sùng bái nói, "Ha ha ha, chính là Mộ Dung Bắc không đáng để lo." Diệp Phong cười nhạt một tiếng, ngược lại là ngữ yên nhưng là để cho ta có chút lau mắt mà nhìn, đã vậy còn quá dứt khoát quả quyết mà chém giết Mộ Dung Phục. Tại Thiên Sơn lúc ta liền cùng hắn triệt để phân rõ giới tuyến, nếu như hắn không đến tìm ta phiền toái, ta tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đã chạy tới chán ghét ta, còn nói với ta, không vào Mộ Dung gia môn, chính là Mộ Dung gia tử địch. Đã như vậy, ta đây liền cùng hắn triệt để làm kết thúc đi." Vương Ngữ Yên nói ra. "Ngữ Yên khí phách." Diệp Phong cười nói. "Ngữ Yên tỷ tỷ khí phách." Chúng nữ cũng đi theo nào. "Bên khác, nên đến, còn là muốn đến a?" Huyền Tử Phương Trượng nhìn xem Tiêu Viễn Sơn trà con đi tới, trong lòng thầm thở dài một tiếng. "Phương Trượng, Tiêu gia phụ tử người đến không có ý tốt ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Huyền Thống tại Huyền Tử bên người nói ra. "A Di Đà Phật, hết thảy tội nghiệp đều do ta đến gánh chịu, bọn ngươi xem trọng Thiếu Lâm chính là." Huyền Tử tiếng động lớn một cái phân hiệu, làm tốt rồi hy sinh chính mình chuẩn bị. "Phương Trượng." Chung quanh một đám hòa thượng nghe vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Không cần nhiều lời, tình thế so với người mạnh mẽ, này đã là lựa chọn tốt nhất. Huyền Tử bất đắc dĩ nói ra. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn dạng này. Nhưng, điều kiện không cho phép a bọn hắn Thiếu Lâm một cái tiên tiên đều không có. Hắn chính là Thiếu Lâm mạnh nhất tồn tại. Mà Tiêu gia phụ tử, hai cái đều là tiên tiên. Bọn hắn lấy cái gì đối kháng? Càng là đối kháng, bị chết càng nhanh, bị chết càng thảm. A Di Đà Phật. Chúng tăng nghe xong, một hồi bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy biệt khuất tiếng động lớn một cái Phật hiệu. Nghĩ bọn hắn Thiếu Lâm được xưng Bắc Tống Võ Lâm Thánh Địa. Kết quả, bọn hắn nhưng lại ngay cả một cái tiên tiên đều không có. Mà khác người, tiên tiên một tên tiếp theo một tên. Thật sự là quá biệt khuất. Ha ha ha, Mộ Dung Bắc kết cục, Huyền Tử Phương Trượng cũng nhìn thấy đi, không biết Phương Trượng còn có cái gì muốn nói. Tiêu Viễn Sơn đến. A Di Đà Phật, 30 năm trước sự tình, đúng là lão nạp sai tin Mộ Dung thí chủ nói, mới đưa đến trận này bi kịch phát sinh. Hết thảy tội nghiệp đều ở thân ta, Tiêu thí chủ nếu có cái gì bất mãn, cứ việc hướng về phía lão nạp đến, kính xin Tiêu thí chủ không được ảnh hưởng tới người vô tội. Huyền Tử chắp tay trước ngực, đối với Tiêu Viễn Sơn đạo. Ha ha ha, ảnh hưởng tới người vô tội. Thiếu Lâm cao thấp, cùng một ruộng, tàng ô nạp cấu, cái kia đến người vô tội, đều là đáng chết người. Tiêu Viễn Sơn cười lớn một tiếng, rêu cợt nói: "Tiêu thí chủ, coi như ngươi đối với ta Thiếu Lâm có oán, cũng không có thể như thế vu oan chúng ta Thiếu Lâm." Huyền Thống biệt khuất nói ra. "Vu oan?" Tiêu Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, chợt chỉ vào cách đó không xa Diệp Nhị Nương, hướng phía Huyền Tử nói ra: "Đến, nói cho ta biết, nàng là ai?" Huyền Tử như ý xem Tiêu Viễn Sơn chỉ nhìn lại, tại nhìn đến Diệp Nhị Nương lập tức, trong lòng lộn bộ thoáng một phát. Đã xong, sự tình bại lộ. Huyền Tử bờ môi run rẩy, lại thủy chung không thể nói ra nói đến. Như thế nào, không dám mở miệng. "Như vậy, ngươi tới nói cho ta biết, hắn là ai?" Tiêu Viễn Sơn hướng phía Diệp Nhị Nương hỏi. "Không, ta không biết hắn." Diệp Nhị Nương lúc này cũng là một trận tâm kinh lạnh mình, bất quá, nàng có ủng hộ của mình, cũng không có thừa nhận chính mình nhận thức Huyền Tử. "Thật sao, xem ra ngươi là không muốn gặp con của ngươi." Tiêu Viễn Sơn cười lạnh một tiếng. "Cái gì, con của ta?" Diệp Nhị Nương khẽ giật mình, chợt kích động kêu lên, "Ngươi biết con của ta ở đâu?" "Hừ hừ hừ, năm đó, ngươi kia gian phu tin vào lời giẻ pha, dẫn người đến nhạn môn quan phục kích ta một nhà. Ta đại khó không chết, liền bụng trộm lẻn vào Bắc Tống, tìm kiếm phục kích ta một nhà hung thủ. Ta rất nhanh liền đã tập trung vào một cái trong đó đầu lĩnh, người kia chính là bây giờ Thiếu Lâm Phương Trượng, Huyền Tử. Ta phát hiện hắn sau, cũng không có vội vã động thủ với hắn, hơn nữa muốn thông qua hắn tìm kiếm những thủ lĩnh khác. Kết quả ta không có từ hắn như vậy tuyến thượng, tìm được những thủ lĩnh khác, lại thấy được hắn tại cùng một nữ nhân hẹn hò. Mà kia cái nữ nhân đúng là ngươi. Không nghĩ tới sao, đường đường Thiếu Lâm một đời cao tăng, thế nhưng ở bên ngoài nuôi tình nhân." Tiêu Viễn Sơn nói đến đây, âm thanh càng thêm phóng đại. sợ người chung quanh nghe không được giống nhau. Mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, nhao nhao dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Huyền Tử. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, được cao vọng trọng thiếu Lâm Phương Trượng, lại còn ở bên ngoài nuôi tình nhân. Vũ Hoan, đây là Vũ Hoan, nhà của ta Phương Trượng làm sao lại sẽ làm ra loại chuyện này, đây là Vũ Hoan. Một người tuổi còn trẻ hòa thượng đứng ra lớn tiếng kêu lên. Tiêu Viễn Sơn hơi thâm ý nhìn hòa thượng này liếc mắt, không cùng hắn tranh luận, tiếp tục nói, ta phát hiện bí mật này chi thuật cũng không có lộ ra, mà là bình tĩnh nhìn xem hai người phát triển. Quả nhiên, tại mấy tháng sau, Diệp Nhị Nương ngươi liền sinh hạ một đứa con là ngươi trộm đi con của ta. Diệp Nhị Nương nghe được ở bên trong, tựa hồ đang nghĩ tới kế tiếp sự tình phát triển, vẻ mặt vừa sợ vừa giận mà nhìn Tiêu Viễn Sơn. Không sai, chính là ta trộm đi con của ngươi, Huyền Tử để cho ta vợ con ly tán, ta cũng làm cho hắn nếm thử cái này tư vị. Tiêu Viễn Sơn cười ha hả, ngươi đem ta hải tử giấu đi nơi nào? Mau nói cho ta biết, con của ta Diệp Nhị Nương giống như điên mà truy vấn. Muốn biết ngươi hải tử ở đâu, trước chính miệng nói cho mọi người, ngươi và Huyền Tử quan hệ. Ta Diệp Nhị Nương xoắn xuýt không thôi. Nàng đã muốn gặp hải tử, lại không muốn làm tất cả mọi người mặt thừa nhận nàng cùng Huyền Tử quan hệ. 730 trong lúc nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan bên trong, thống khổ bạc phần. Huyền Tử nhìn xem Diệp Nhị Nương dạng này, cũng là một trận tâm đau nhức. Nhị Nương, những năm này, quả thật khổ ngươi rồi. Sự tình đã đến này, đã không có cái gì có thể giấu giếm. Tiêu thí chủ nói không sai, ta hoàn toàn chính xác phạm vào người xuất gia nhận dâm tặc, cùng Nhị Nương dục có một tử. Xôn xao hắn thừa nhận. Mọi người lại là một mảnh xôn xao. Tiêu lão thí chủ, ngươi bây giờ có thể đem ta cùng Nhị Nương hải tử tung tích, nói cho chúng ta biết đi. Huyền Tử trầm giọng hỏi. Hắn chẳng phải tại bên cạnh ngươi sao? Tiêu Viễn Sơn chỉ vào cách đó không xa, vừa mới cái kia mở miệng vì Huyền Tử giải thích hòa thượng, cười to nói, "Ta, hắn, Hư Trúc, hài tử, con của ta." Diệp Nhị Nương bay thẳng đến Hư Trúc đánh tới, đối ra hắn quần áo. Tại Hư Trúc bối rối cùng rẽ rủa bên trong, rất nhanh liền từ Hư Trúc bên hông thấy được 9 cái hương xẹo. Lập tức kích động kêu lên, "Là ta hài tử, là ta hài tử." "Hài tử, ngươi cũng đã biết nương tìm ngươi đã bao lâu sao? Nương rốt cuộc tìm được ngươi, ta số khổ hài tử ngươi thật sự là mẹ ta." Hư Trúc nhìn xem Diệp Nhị Nương không giống làm bộ biểu lộ, không khỏi kích động hỏi, dù sao hắn cũng muốn biết chính mình từ đâu mà đến, cha mẹ của mình rốt cuộc là ai. Không sai được, trên người của ngươi cái này hương sẹo là ta tại ngươi mới sinh ra không có quá nhiều lưu lại, ngoại trừ nơi đây, cái mông của ngươi bên trên còn có nương giờ khắc này. Hư Trúc cuối cùng xác định nữ nhân trước mắt này chính là hắn nương, bởi vì bên hông hắn hương sẹo hoàn toàn chính xác có rất nhiều người biết, nhưng trên mông đít hương sẹo cũng chỉ có chính hắn một người biết, cái thứ hai người biết chỉ có thể là hắn người thân nhất rồi. Con của ta a hừ 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 thiếu lâm tự chúng tăng, ta hiện tại liền muốn hỏi một câu, thiếu lâm vương trượng phạm vào như thế giới luật nên xử trí như thế nào? Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 88, Mộ Dung bắt chết, An Vân Sơn hiện. Chương 88, Mộ Dung bắt chết, An Vân Sơn hiện. Tiêu Viễn Sơn muốn không chỉ có riêng chẳng qua là giết chết Huyền Tử, hắn còn muốn cho Huyền Tử thân bại danh liệt. Nếu không, lấy thực lực của hắn, muốn giết Huyền Tử đã sớm có thể giết chết. Thiếu lâm chúng tăng nghe được Tiêu Viễn Sơn nói, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhưng lại nói không ra lời. Phật môn nói là ngồi cuộc đợi chờ, nhưng đẳng cấp sâu nhất nghiêm, không chỉ nói như toàn quan thanh như vậy dĩ hạ phạm thượng, chính là lắm miệng một câu đều là đại bất kính. Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc hai người đã nghe được Tiêu Viễn Sơn nói, cũng bất chấp mẫu tử ôm đầu khóc giống, vội vàng hướng phía Huyền Tử nhìn lại. Không liên quan chuyện của hắn, là ta trước câu dẫn hắn, muốn giết ngươi liền giết ta đi. Diệp Nhị Nương liều mình hộ phu kêu lên, ngươi câu dẫn hắn, đó là ngươi bị coi thường. Hắn ngủ ngươi, chính là hắn phạm vào nhận dâm tặc. Ngươi bị coi thường nơi đây không ai muốn đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhưng Huyền Tử phạm vào thiếu lâm giới luật, chẳng lẽ không hẳn là cho cái thuyết pháp? Còn là nói, thiếu lâm ý định không giả bộ. Trực tiếp ngả bài nói cho tất cả mọi người, bọn hắn thiếu lâm chính là như vậy một cái tàng ô nạc cấu, cùng một ruột không hợp pháp chi địa. Nếu thật là nói như vậy, vậy khi ta cái gì cũng chưa nói qua. Tiêu Viễn Sơn cười lạnh liên tục. Ngươi Diệp Nhị Nương tức giận đến sắc mặt đỏ lên. A Di Đà Phật. Bần tăng Huyền Tử phạm vào nhẫn dâm tặc, tự nhiên nên phạt. Chấp pháp tăng ở đâu? Huyền Tử cởi áo cà sa, trừ bỏ niệm châu, thản nhiên nói ra. Phương trượng. Huyền Tử sau lưng chúng tăng một hồi bối rối. Hòa thượng thiếu lâm phạm nhẫn dâm tặc khi trượng 200, ta là phương trượng, tội thêm một bậc, chấp pháp tăng đánh ta 400 trượng, không được hạ thủ lưu tình. Huyền Tử phương trượng bị ở một khối phiến đá bên trên, nói ra. Phương trượng. Thiếu lâm chúng tăng cả kinh. Phải biết rằng thiếu lâm chấp pháp tăng ít nhất đều có nhị lưu cảnh giới thực lực, thậm chí nhất lưu cũng không phải không có khả năng. Bọn hắn toàn lực ra côn, quản chi là một côn, đều có thể đem người đánh thành trọng thương. 400 côn. Coi như là tiên tiên đại tông sư, không làm phòng ngự, đều đánh thành trọng thương a, huống chi Huyền Tử chỉ là một cái tông sư mà thôi. Không, dạng này ngươi sẽ chết. Diệp Nhị Nương vẻ mặt kinh hoàng kêu lên. Cha. Hư Trúc trong lòng lấp kín. Chấp pháp tăng còn chưa động thủ, chờ đợi khi nào? Huyền Tử cố nén không có đi xem Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc, la lớn. Hắn tự nhiên biết 400 côn xuống dưới, hắn nhất định sẽ bị đánh chết, nhưng hắn chính là muốn chịu chết. Chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng bảo trụ thiếu lâm danh dự. Một đám chấp pháp tăng thấy Huyền Tử tâm ý đã định, liền nhao nhao nhìn về phía giới luật viện thủ tọa Huyền Tịch. A Di Đà Phật, động thủ. Huyền Tịch tiếng động lớn một câu Phật hiệu sau, nhắm mắt lại. Là mấy cái thiếu lâm chấp pháp tăng hướng Huyền Tịch thi lễ một cái, đi tới Huyền Tử sau lưng, bắt đầu trượng đánh Huyền Tử. Huyền Tử không làm chút nào phòng ngự, một côn xuống dưới, liền trực tiếp đem Huyền Từ cho đánh cho thổ huyết. Đón lấy một côn đón lấy một côn. Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng. Đáng tiếc hai người bọn họ bị Hòa Thượng Thiếu Lâm cho ngăn lại, căn bản không cách nào tới gần Huyền Từ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Từ bị phạt. Phình một tiếng, theo lại một côn đệm xuống, Huyền Từ rốt cuộc không cách nào kiên trì, cả người đi phía trước hung hăng dập đầu đi, nằm ở phiến đá bên trên, không động đậy được nữa. Cha của nó, Diệp Nhị Nương đau lòng gần chết kêu to. Cha, Hư Trúc thống khổ kêu to. Một cái chấp pháp tăng tiến lên kiểm tra, phát hiện Huyền Từ còn chưa có chết, chẳng qua là ngất đi mà thôi. Liền hướng phía Huyền Tịch nhìn lại, muốn hướng Huyền Tịch hỏi thăm thoáng một phát nên làm thế nào cho phải. Tiêu Viễn Sơn lại cười một tiếng, hắn còn chưa có chết đâu, mạnh như vậy hữu lực tim đập, ta cách xa như vậy đều có thể nghe được. Các ngươi cũng không phải là muốn như vậy xong việc đi. Tiếp tục. Huyền Tịch nghe xong, biết mình là không có cách nào thay Huyền Từ an gian, chỉ có thể cắn răng ra lệnh là chấp pháp tăng đành phải tiếp tục. Chẳng qua là bọn hắn côn còn không có nện vào Huyền Từ trên người, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa lao đi, lập tức bắt được Huyền Từ, vọt đến một bên, sau đó điên cuồng mà mút lấy Huyền Từ nội lực. Người nào? Mọi người ánh mắt nhao nhao hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại, nhưng mà không đợi mọi người thấy rõ bộ dáng của hắn, hắn đã đem Huyền Từ cho ném đến trên mặt đất, lại hướng phía Tiêu Phong lướt đến. Tiêu Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, không nói hai lời, trực tiếp một trường hướng phía người tới oanh đi. Người nọ không tránh không né, trực tiếp cùng Tiêu Phong chạm nhau một trường. Ầm ầm, một vòng khí kình đẩy ra. Sau một khắc, Tiêu Phong đột nhiên phát hiện chân khí của mình không bị khống chế, bị đối phương điên cuồng cướp đoạt thôn vệ đi. Tiêu Phong sắc mặt chợt biến đổi, trực tiếp buông ra Mộ Dung Bác, dùng một cái tay khác hướng người nọ oanh đi. Người nọ không có đón đỡ Tiêu Phong công kích, mà là vọt đến bên khác, tại tránh đi Tiêu Phong công kích trước tiên, bắt được bị Tiêu Phong vứt bỏ Mộ Dung Bác, lần nữa bay vút đến trăm trượng có hơn. Sau đó không lưu tình chút nào mà cắn nuốt Mộ Dung Bác tiên thiên chân khí. Mộ Dung Bác không phải Huyền Tử, tiên thiên chân khí cũng không phải là nội lực. Người này có thể lập tức hút khô Huyền Tử nội lực, nhưng không cách nào tại trong nháy mắt hút khô Mộ Dung Bác chân khí. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng thấy rõ mặt mũi của người mới tới, là An Vân Sơn. Trong đám người, đông nhiên có người nhận ra thân phận của người đến, kìm lòng không được mà kêu to lên. Cái gì? An Vân Sơn? Mạnh mẽ xông tới hoàng cung, muốn giết hoàng đế An Vân Sơn. Hắn như thế nào cũng tới. Mọi người một mảnh xôn xao. Dĩ nhiên là hắn. Diệp Phong, Vương Ngữ Yên đám người cũng là một trận kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua An Vân Sơn, lại cũng nghe nói qua đại danh của hắn. Gần nhất những ngày này, tên tuổi của hắn so với Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên còn muốn càng tăng lên vài phần. Diệp Phong, chúng ta có muốn hay không ra tay ngăn cản hắn thôn vệ Mộ Dung Bác chân khí? Dù sao, Mộ Dung Bác thế nhưng là người đánh bại, muốn hấp cũng có thể để cho chúng ta người hấp. Vương Ngữ Yên nói ra. Đừng vội động thủ, bây giờ tình huống không rõ, chúng ta xem trước một chút tình huống nói sau. Diệp Phong lắc đầu. Mặt khác Tiên Thiên Tông sư nghe được người đến là An Vân Sơn lúc, cũng là một trận kinh ngạc, thậm chí cũng đều nhiều hơn vài phần cảnh giác. An Vân Sơn bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên là người đến không có ý tốt ra, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bay vút đi ra ngoài, lăng không một trường hướng phía An Vân Sơn chụp đi. Hắn không phải người khác, đúng là Tiêu Phong. Tiêu Phong tại Mộ Dung Bác bị đoạt về sau, cũng rất là phẫn nộ, bởi vì cha hắn thế nhưng là hướng Diệp Phong hứa hẹn qua, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Kết quả, Mộ Dung Bác ngay tại trên tay hắn vứt bỏ. Dạng này hắn như thế nào đi đối mặt cha hắn còn có Diệp Phong? Hắn tự nhiên muốn đem Mộ Dung Bác cho cướp về. Thì thưa Lục Long, Tiêu Phong một trường vung ra, 18 đầu dài chừng 10 trượng kim long đồng thời hướng phía An Vân Sơn xoắn giết mà đi. An Vân Sơn kinh ngạc nhìn Tiêu Phong liếc mắt. Hắn không nghĩ tới, còn cái này thanh niên sức châu, hắn cũng đã đắc thủ, lại còn quấn quýt lấy hắn không thả, hướng hắn động thủ. Bất quá, hắn cũng không sợ. Một tay bắt được Mộ Dung Bác đầu, tiếp tục cắn nuốt Mộ Dung Bác chân khí. Một bên ứng đối Tiêu Phong công kích, hấp tinh ma pháp. Trong chốc lát, An Vân Sơn trên lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen. Lô đen phóng xuất ra cường đại lực hấp dẫn. Tiêu Phong 18 con kim long nhanh chóng bị cắn nuốt hầu như không còn. Là thôn phệ ý cảnh. Vương Ngữ Yên kêu sợ hãi một tiếng. Đang ngồi tất cả mọi người, không còn có so với nàng càng hiểu thôn phệ ý cảnh. Nàng không nghĩ tới, cái này An Vân Sơn vậy mà cũng lĩnh ngộ thôn phệ ý cảnh. Đối với cái này, Diệp Phong cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Dù sao, nơi đây không phải Thiên Long Bát Bộ, mà là tổng võ thế giới. Cái thế giới này, hấp người nội công công pháp còn nhiều mà. Từ hấp người nội lực công pháp bên trong lĩnh ngộ ra thôn vệ ý cảnh cũng nhất định số lượng cũng không ít. Vô Nhai Tử là một cái, An Vân Sơn cũng là một cái, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Cầm Long Công. Tiêu Phong thấy mình 18 đầu màu vàng bị cắn ướt, cũng không nhục trí, càng không có đứng ngốc chỗ đó vẻ mặt khiếp sợ. Hắn biết cái thế giới này nước sâu đâu, đủ loại võ học ý cảnh tầng tầng lớp lớp. Nếu như người khác dùng ra một cái ý cảnh, hắn liền khiếp sợ thoáng một phát, đều không cần đánh cho. Chỉ thấy Tiêu Phong cách không trăm trượng, hướng phía Mộ Dung Bắc bắt đi. An Vân Sơn có như vậy trong tích tắc cảm giác được, Mộ Dung Bắc muốn thoát ly hắn không chế. Vội vàng bắt nhanh Mộ Dung đập, tăng lớn thôn phệ lực lượng. Dám cùng ta cướp người, muốn chết. An Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Đại thủ một chuyển, hấp đến một khối trăm trượng cự thạch, hướng phía Tiêu Phong hung hăng đập tới. Tiêu Phong thấy thế, chỉ có thể từ bỏ từ An Vân Sơn trong tay đem Mộ Dung Bắc túm lấy đến. Hai tay xoay tròn, vận khí trong tay, hướng phía bay tới cự thạch quanh đi. Kháng Long hữu hối, giống một cái kim long xoay quanh mà ra, một bước lên trời, hướng phía bay tới cự thạch xông tới đi, tại chỗ đem cái kia khối cự thạch bắn cho toái. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay loạn, cuồng phong gào thét, bụi mù bay lên. Chờ mọi người thấy rõ An Vân Sơn tình huống bên kia thời điểm, đã là mấy tức về sau. Lúc này, An Mây đã đem Mộ Dung Bắc chân khí toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Hắn đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng Tiêu Phong, tựa như đối đãi con mồi một dạng. Ngươi muốn hắn, cho ngươi. Nói xong, An Vân Sơn trực tiếp đem đã không có khí tức Mộ Dung Bắc hướng Tiêu Phong vung đi. Bèo, Mộ Dung Bắc tựa như đạn pháo một dạng bay về phía Tiêu Phong thời điểm, An Vân Sơn cũng như mũi tên nhọn một dạng bắn về phía Tiêu Phong. Tại Tiêu Phong tiếp được Mộ Dung Bắc lập tức móng vuốt hướng phía Tiêu Phong bắt đi. Tiêu Phong hiển nhiên là để phòng hắn. Tại An Vân Sơn bắt hướng hắn lúc, trực tiếp đem liền Mộ Dung Bắc đẩy hướng An Vân Sơn. Quấy nhiều An Vân Sơn công kích, lại để cho kia không công mà lui, đồng thời một trường đánh ra. Khiếp sợ trăm dặm, giống long ngâm phía dưới, trường phong chấn động. Mộ Dung Bắc thi thể lập tức bị đánh bạo, máu tươi vẩy ra An Vân Sơn một thân. Lực chấn động đồng thời đem An Vân Sơn tung bay tầm hơn 10 trượng. Bất quá, An Vân Sơn rốt cuộc là An Vân Sơn. Mặc dù bị vánh bay tầm hơn 10 trượng, nhưng không có bị nửa điểm tổn thương. Tất cả đối với hắn tạo thành uy hiếp đều bị hắn sử dụng thôn phệ ý cảnh cho hóa giải. Quá tàn bạo. A Tử kích động kêu la. Mộ Dung Bác sau khi chết, liền một cái toàn thây cũng không thể lưu lại. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi thay hắn nhặt xác. Vương Ngữ Yên nói xong. Ngữ Yên tỷ tỷ, ngươi hảo vô tình à, vừa mới còn gọi dượng đâu, hiện tại dượng bị người đánh thành dạng này, một điểm phản ứng đều không có. A Tử trêu chọc nói. Ta còn gọi Mộ Dung phục biểu ca đâu. Vương Ngữ Yên lườm A Tử liếc mắt. Hắc hắc, những người khác nhìn xem một màn này, cũng là đều nghị luận. Không nghĩ tới, Mộ Dung lão thí chủ anh hùng được cả đời, cuối cùng nhưng là rơi vào dạng này kết cục, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhất Đăng hít một tiếng. An Vân Sơn, dám khi dễ con của ta, đoạt ta cửu nhân, ta với ngươi không xong. Tiêu Viễn Sơn thì không có Nhất Đăng đại sư như vậy nhàn nhã tự đắc, một bên vẫn nộ mà kêu to, một bên hướng phía Tiêu Phong trô lao đi. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Viễn Sơn quan tâm hỏi Tiêu Phong tình huống bằng. Phụ thân, ta không sao. Tiêu Phong lắc đầu. Bất quá, cái này An Vân Sơn thật sự là có chút khó giải quyết. Không có việc gì, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con mình, kế tiếp, chúng ta hai trà con cùng tiến lên. Gia hỏa này, cũng dám cướp đi Mộ Dung Bác, dẫn đến ta không cách nào tự tay giết chết hắn, ta cùng hắn An Vân Sơn không đội trời chung. Tiêu Viễn Sơn rất là phẫn nộ nói. Tốt. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 89, không ai bị nổi An Vân Sơn, danh bộ vô tình. Chương 89, không ai bị nổi An Vân Sơn, danh bộ vô tình. Thiếu Lâm tự. Tàng Kinh Các. Lúc này còn thừa lại hai người. Một cái đang tại liếc nhìn kinh Phật, một cái thì tại quét rác. Xem kinh Phật chính là một cái đạo sĩ cách ăn mặc. Mặc dù Phật đạo không giống nhau, nhưng hắn vẫn thấy say sưa ngon lành. Tại quét rác chính là một cái hòa thượng. Hắn lại có vẻ có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại hướng 10 dặm tháp Lâm Vương hướng nhìn lại. Hỏa Long đạo trưởng, bọn ngươi An Vân Sơn đã xuất hiện, không qua nhìn xem. Quét rác hòa thượng dò hỏi. Gấp cái gì, trò hay mới vừa bắt đầu, trước hết để cho bọn hắn chơi một hồi. Hỏa Long đạo trưởng cười nhạt một tiếng. Hắn kỳ thật đã sớm đến Thiếu Lâm tự. Chẳng qua là hắn một mực đứng ở tàng kinh các xem kinh Phật, không có lộ diện, đương nhiên, xem kinh Phật là giả, xem nhân tài là thật. Đại sư thật sự không cân nhắc thay đổi địa vị. Lấy đại sư thiên phú nếu có thể vứt bỏ Phật tin đạo, ngày sau tất nhiên có một phen làm nên chuyện. Làm hòa thượng là không có tiền đồ. Hỏa Long chân nhân cười nói, mọi người đều biết, hắn sư tôn Tử Dương chân nhân không thích Phật giáo. Những năm này, ngoài sáng ngầm mà chèn ép Phật giáo. Bằng không thì, đường đường võ lâm thánh địa Thiếu Lâm tự, bên ngoài cũng không trở thành một cái tiên tiên cảnh giới đều không có. Trong thâm tâm cũng chỉ có một cái lao tăng quét rác là tiên tiên. Tại hai tống, đạo giáo là trí cao vô thượng, là tôn quý nhất, mà Phật giáo tất bị chèn ép cho hết toàn bộ không ngẩng đầu được lên, cũng là nhất không có tiền đồ. A Di Đà Phật. Tử Dương chân nhân vẫn luôn tại nói, Phật vốn là đạo, đã như vậy, Hỏa Long chân nhân cần gì phải một mực khuyên nhủ bần tăng đâu? Bần tăng này đã tu Phật, cũng là tu đạo. Quét rác hòa thượng nhàn nhạt nói ra, nếu như đại sư không muốn quên đi. Hỏa Long chân nhân nghe vậy, cũng không quên nữa, tiếp tục xem hắn kinh Phật. Quét rác hòa thượng nhìn tàng kinh các bên ngoài cảnh sắc, có chút bất đắc dĩ trong lòng hít một tiếng. Xem ra, trước đó suy nghĩ, sợ là khó thành. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, sau trận chiến này, hay không còn có thể còn sống đâu. Ai, Tháp Lâm. An Vân Sơn nhìn xem cùng chung mối thủ Tiêu gia phụ tử. Nhưng là nợ nụ cười một tiếng. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong, các người Tiêu gia ngược lại là vận may số, một môn song tiên tiên. So với cái gì chó má Mộ Dung thị, hiếu thắng quá nhiều. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chỉ cần đem các ngươi hai cái hút khô sạch, ta đây hẳn là cũng không cần sợ Hỏa Long tiên kia. An Vân Sơn từ lúc Diệp Phong đám người đi tới trước đó, cũng đã ẩn nút đến nơi đây. Chẳng qua là, hắn một mực gần mà không phát, chính là muốn nhìn một chút, có hay không tiên tiên cao thủ, liều cái lưỡng bại câu thương, làm cho hắn nhặt cái tiện nghi. Này đây, tại Vương Ngữ Yên giết chết Mộ Dung phục lúc, hắn không có xuất hiện, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Hoàng Tiên không phụ lòng người, cuối cùng lại để cho hắn chờ đến Mộ Dung Bác bị Diệp Phong trọng thương. Kỳ thật, lúc ấy, coi như Tiêu Viễn Sơn không có xuất thủ cứu Mộ Dung Bác, hắn cũng sẽ xuất thủ. Bất quá, Tiêu Viễn Sơn ra tay sau, hắn sẽ không sốt ruột bại lộ, mà là tại chờ một cái thích hợp cơ hội. Cuối cùng, tại Huyền Từ bị đánh ngất xỉu qua đi lập tức, hắn lựa chọn ra tay. Kết quả cùng hắn suy nghĩ như vậy, rất thuận lợi. Hắn chẳng những hấp đến Mộ Dung Bác chân khí, còn tăng thêm một đạo trước khi ăn cơm điểm tâm. Thật lớn khẩu vị, chỉ sợ ngươi sụp đổ rụng răng răng. Tiêu Viễn Sơn cười lạnh một tiếng. An Vân Sơn, ta hỏi ngươi, này anh hùng gián có phải hay không ngươi phát? Tiêu Phong hỏi. Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? An Vân Sơn khẽ giật mình, chợt nở nụ cười. Bởi vì ngươi có cái này động cơ, trước đó vài ngày ngươi bị Hỏa Long chân nhân đánh bại, mặc dù trốn ra hoàn thành, nhưng vẫn luôn bị Hỏa Long chân nhân đuổi giết. Ngươi vội vàng cần lực lượng, cho nên liền nhớ đến Quảng Phát anh hùng gián, hấp dẫn phần đông võ lâm nhân sĩ tiến đến Thiếu Lâm, tốt tạo điều kiện cho ngươi hấp thu nội lực chân khí. Ta nói đối với không đối với. Tiêu Phong nói ra. Ha 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 ha, thế nhân đều nói ngươi Tiêu Phong chỉ là một cái lùn cỏ hán tử, chỉ sẽ dùng vũ lực giải quyết vấn đề, không am hiểu động não. Lại không nghĩ rằng ngươi lại có thể nhanh như vậy liền thấy rõ đến là ta phát ra anh hùng gián, có ý tứ, rất có ý tứ. An Vân Sơn cười ha hả. Lấy An gia thực lực, nghĩ phát anh hùng gián quả thực không muốn quá đơn giản. Hắn cũng chỉ là thuận miệng giao cho người phía dưới một câu. Người phía dưới sẽ đem chuyện này cho làm được thật xinh đẹp. Cái gì? Là An Vân Sơn phát anh hùng gián. Hắn mục đích làm như vậy, chính là muốn đem chúng ta đưa tới Thiếu Lâm tự, tốt một mẹ hốt gọn. Người này cũng quá hư mất đi. Chúng ta lại không có đắc tội hắn. Hắn dựa vào cái gì dám làm như vậy? Mọi người một mảnh xôn xao. Quản chi là Diệp Phong đều cảm thấy một hồi ngạc nhiên. Này có đủ không hợp thói thường. Không hợp thói thường là không hợp thói thường một chút, nhưng tại đạo lý bên trên cũng nói đến thông. Vương Ngữ Yên cười nói, An Vân Sơn, ngươi như vậy làm, bất kể phạm nhiều người tức giận, bị quần công sao? Tiêu Phong lớn tiếng chất vấn, quần công, này bằng những ngày phế vật. An Vân Sơn quét những kia võ lâm nhân sĩ liếc mắt, chẳng thèm ngó tới. Mọi người đã nghe được An Vân Sơn nói, phẫn nộ không thôi. An Vân Sơn, ngươi ít xem thường người, nơi đây ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có ngũ đại tông sư đâu, ngươi coi như thực lực cường đại, còn có thể ngăn cản được ngũ đại tông sư vây công. Lúc này, một cái võ lâm nhân sĩ phẫn nộ kêu lên, ông sòm. An Vân Sơn ánh mắt âm lãnh hướng người nọ trên người quét qua, trong lòng bàn tay lỗ đen hiện lên, lập tức đem kia người từ trong đám người hấp bay ra. Người nọ lấy cực nhanh tốc độ rơi vào An Vân Sơn trong tay, khuynh hướng khắp thời gian bị An Vân Sơn cho hút khô nội khí. Sau đó An Vân Sơn hơi chút vừa dùng lực, người nọ liền sẽ trận tử vong. Một đám võ lâm nhân sĩ nhìn xem một màn này, lần nữa xôn xao nổi lên một phía, nhưng là bị An Vân Sơn tàn nhẫn dọa sợ, vội vàng lui về phía sau, sợ kế tiếp bị nhìn chằm chằm vào chính là chính mình. An Vân Sơn, ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này Tiêu Viễn Sơn bay thẳng đến An Vân Sơn đã phát động ra công kích. Võ động sông núi. Nếu như nói Mộ Dung Bắc lĩnh ngộ chính là giang hồ ý cảnh, như vậy Tiêu Viễn Sơn lĩnh ngộ chính là sông núi ý cảnh. Một trường vô xuống, tựa như một tòa núi lớn chấn áp mà đến. Nhưng mà, công kích như vậy, tại An Vân Sơn trong mắt, một điểm ý hiếp đều không có. Chỉ thấy An Vân Sơn đưa tay ở giữa, một cái lô đen tại nơi lòng bàn tay tạo ra. Nhanh chóng đem Tiêu Viễn Sơn công kích cho thôn vệ hầu như không còn. Sau đó, thân ảnh lóe lên, hướng phía Tiêu Viễn Sơn bay vút mà đi. Khiếp sợ trăm dặm, Tiêu Phong quyết đoán ra tay. Long ngâm trong tiếng, mang theo chấn động mãnh liệt lực lượng trưởng phong trùng trùng điệp điệp hướng phía An Vân Sơn sông tuôn ra mà đi. An Vân Sơn đột nhiên hấp khởi một tảng đá lớn, hướng phía Tiêu Phong công kích đập tới. Ầm ầm, trăm trượng cự thạch lập tức bị chấn nát thành bụi phấn, bốn phía bay lên, che ở tầm mắt mọi người. Mà An Vân Sơn cũng tại trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Tiêu Viễn Sơn trước mặt, lấy nhanh như chớp xu thế, giữ ở Tiêu Viễn Sơn cổ. Bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt Tiêu Viễn Sơn chân khí. Tùy ý Tiêu Viễn Sơn như thế nào dãy rủa cũng không tế tại sự tình, càng khó đào thoát An Vân Sơn ma chảo. Cha Tiêu Phong trước tiên phát giác được Tiêu Viễn Sơn tình huống không ổn, trong lòng vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, vung lên một trường hướng phía An Vân Sơn chụp đi. An Vân Sơn sử dụng hấp tinh ma pháp, đem Tiêu Phong công kích thôn vệ hầu như không còn. Sau đó lại vung bắn ra là trăm đạo băng cứng gai sắc, đem Tiêu Phong bước lui. Diệp Phong, kính xin cứu ta cha một mạng. Tiêu Phong lúc này biết rõ, chỉ dựa vào thực lực của mình, trong thời gian ngắn, rất khó từ An Vân Sơn trên tay đem hắn phụ thân Tiêu Viễn Sơn cấp cứu xuống. Lúc này, hắn cũng không cố bên trên cái gì tôn nghiêm, trực tiếp buông tư thái, hướng Diệp Phong cầu cứu. Ngữ Yên, chúng ta cùng tiến lên. Diệp Phong trầm giọng nói. Lúc này, cứu Tiêu Viễn Sơn đồng dạng cũng là tại cứu bọn họ chính mình. Dù sao, An Vân Sơn mục tiêu nhưng là phải đem nơi đây tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Bọn hắn nếu không thừa dịp Tiêu Viễn Sơn còn sống đem người cứu đến, vậy kế tiếp, khả năng muốn đến phiên bọn hắn một mình đi đối mặt An Vân Sơn. Dùng tới cả đời, cái kia ai nói mà nói, hắn giết Tiêu Viễn Sơn lúc, ta không nói gì, bởi vì ta cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Đón lấy hắn muốn giết Tiêu Phong, ta không nói gì, bởi vì ta mặc dù cùng hắn có vài phần giao tình, nhưng vẫn chưa tới cùng sinh cùng tử trình độ. Về sau hắn muốn giết những người khác, ta còn là không nói gì, bởi vì ta theo chân bọn họ càng thêm không quen. Cuối cùng hắn chạy ta mà đến, cũng rốt cuộc không có ai đứng lên cùng ta liên thủ đối kháng hắn. Tốt. Vương Ngữ Yên lên tiếng. Điện quang thần hành. Một đoàn màu vàng khí diễm từ Diệp Phong trong cơ thể bộc phát đi ra, đem Diệp Phong bao bọc. Bèo một tiếng, Diệp Phong lập tức biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đi đến An Vân Sơn trước mặt, lấy nhanh như chớp xu thế, một quyền hướng phía An Vân Sơn nhanh đi. Thật nhanh. An Vân Sơn đồng tử mãnh liệt co rụt lại, bàn tay bung lên, một mặt tường băng lập tức xuất hiện, đứng ở trước mặt của hắn. Đồng thời, An Vân Sơn giữ chặt Tiêu Viễn Sơn lui về sau đi. Ầm ầm, tường băng tại Diệp Phong quyền phong phía dưới, lập tức chia 5 x 7. Băng cặn bã bắn ra bốn phía. Đón lấy, Diệp Phong lại lần nữa đối với An Vân Sơn đuổi sát mà lên. Hấp tinh ma công. An Vân Sơn một cái chuyển hướng, một trường hướng phía Diệp Phong theo như đến. Thiên lôi chấn chấn lôi kiếp chỉ. Diệp Phong mạnh mẽ điểm ra một ngón tay. Một chiêu này đồng dạng cũng là hai loại ý cảnh dung hợp chiêu thức. Chẳng qua là càng thiên hướng về lôi đỉnh phương diện. Mặc dù không có đại hoang tù thiên chỉ động tĩnh lớn như vậy, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể xem nhẹ. Lôi kiếp chỉ khí lập tức bắn tới An Vân Sơn trên lòng bàn tay. Lỗ đen mặc dù tại toàn lực phân giải lôi kiếp chỉ, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem phai mở. Meo một tiếng, lưu lại lôi kiếp chỉ lập tức quán xuyên An Vân Sơn bàn tay. A, An Vân Sơn kêu thảm một tiếng, trực tiếp đem trong tay Tiêu Viễn Sơn cho vung ra đi, đánh tới hướng Diệp Phong. Diệp Phong đội vàng tiếp được Tiêu Viễn Sơn, lại làm cho An Vân Sơn thừa cơ thoát đi. Sau một khắc, An Vân Sơn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu lão tiên sinh, ngươi coi như cũng được đi. Diệp Phong tại An Vân Sơn biến mất lập tức, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn hỏi. Còn chưa chết, chẳng qua là bị hắn hút đi một nửa chân khí. Tiêu Viễn Sơn lòng còn sợ hãi mà lắc đầu. Diệp huynh, An Vân Sơn đâu? Lúc này, Tiêu Phong chạy tới, dò hỏi. Sau đó Vương Ngữ Yên cũng đến. Như thế nào, tìm không thấy hắn sao? Diệp Phong lông mày dương lên, ánh mắt ở chung quanh nhìn quanh một vòng, thật nhìn không tới An Vân Sơn thân ảnh. Vừa mới cũng là bởi vì hắn biến mất thoáng một phát, ta mới không hề phòng bị mà bị hắn thoáng một phát bắt. Hắn tựa hồ sẽ nào đó ẩn thân bí thuật. Tiêu Viễn Sơn mở miệng nói, là lập tức ẩn hình. An gia độc môn bí thuật. Lúc này, một tiếng thanh thúy âm thanh từ đằng xa trong đám người truyền đến. Diệp Phong đám người theo âm thanh nhìn lại, lập tức thấy được một cái ngồi tại xe lăn cô gái áo đen. Vương Ngữ Yên thấy đối phương lập tức không khỏi ngây ngẩn cả người. Như quá giống, so với nàng bà ngoại càng giống nàng. Ngươi là người nào? Ngươi vì cái gì sẽ biết những này? Vương Ngữ Yên hỏi. Tại hạ vô tình, thần hầu phủ bộ khoái. Cô gái áo đen cũng chính là vô tình, tại nhìn đến Vương Ngữ Yên lúc cũng là ngẩn người. Bất quá nàng không có quên chính sự, lập tức đáp lại nói. Tứ đại danh bộ, vô tình. Mọi người khẽ giật mình. Không sai. Vô tình gật đầu. Chúng ta đã từng bắt qua An Vân Sơn nhi tử An Thế Cảnh, hắn đã từng cũng dùng qua một chiêu này. Bất quá hắn lập tức cẩn hình xa xa không bằng phụ thân hắn An Vân Sơn. Thì ra là thế. Mọi người một hồi giật mình, đồng thời cũng ý thức được An Vân Sơn dám lớn lối như vậy mà khiêu khích bọn hắn, đoán chừng cũng là bởi vì năng lực này. Lúc trước hắn có thể từ Hỏa Long chân nhân thủ hạ chạy trốn, chỉ sợ hay là bởi vì năng lực này. Ẩn thân a, quá thuận tiện cũng quỷ dị, hoàn toàn làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trở nên cảnh giác lên. Diệp Phong càng là tại trước tiên mở ra tín hiệu cảm giác, lập tức cẩn hình mặc dù có thể giấu giếm được người đôi mắt, lỗ tai, nhưng không nhất định có thể giấu giếm được tín hiệu cảm giác. Bởi vì Diệp Phong tín hiệu cảm giác chính là sinh vật tín hiệu, là sinh vật liền nhất định sẽ phát ra tín hiệu. Trừ phi An Vân Sơn lập tức cẩn hình, có thể đem chính mình sinh vật tín hiệu cũng cho bình tệ. Sau một khắc, một đạo đặc thù sinh mệnh tín hiệu xuất hiện ở Diệp Phong cảm giác bên trong. Ở đằng kia, Diệp Phong theo sinh vật tín hiệu chỗ biểu hiện phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến vô tình trô lao đi. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 90, anh hùng cứu mỹ nhân, vô tình tâm loạn. Chương 90, anh hùng cứu mỹ nhân, vô tình tâm loạn. Thiện nhân đi tìm chết. An Vân Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở vô tình trước mặt, vung tay lên, một đạo trưởng phong mang tất cả mà ra. Vô luận là vô tình còn là phía sau nàng thiết thủ, cũng không thể tại trước tiên kịp phản ứng, trực tiếp bị tung bay. Hấp tinh ma pháp. An Vân Sơn tại tung bay hai người về sau, lại sử dụng hấp tinh ma pháp đem hai người hút tới, nghĩ muốn đem hai người nội lực nuốt cắn mất. Hắn sở dĩ luân lạc tới bây giờ cái này trình độ, thần hồi phủ cùng tứ đại danh bộ thế nhưng là ra không ít lực. Hắn đối với thần hồi phủ, đối với tứ đại danh bộ ý kiến không phải bình thường lớn. Bằng không thì hắn cũng sẽ không từ bỏ đánh lén mặt khác tiên tiền, mà đến đánh lén hai người bọn họ nho nhỏ tông sư. Nhưng mà ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phong cuối cùng đi đến trước An Vân Sơn một bước, cướp đi vô tình, trở tay lại là một kích lôi kiếp chỉ hướng phía An Vân Sơn điểm ra. An Vân Sơn nhìn xem một màn này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn đã bị Diệp Phong một chiêu này đánh ra tâm lý oán hận, không dám sử dụng hấp tinh ma pháp đó nữa, trực tiếp bỏ qua thiết thủ, bước chân xê dịch, hiểm và hiểm địa tránh đi Diệp Phong một kích này. Sau đó vung tay lên, lập tức kích phát ra trên trăm miếng băng lăng đâm, bắn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đồng dạng không có đón đỡ An Vân Sơn băng thứ công kích, ôm lấy vô tình, một phiêu trốn tránh. Như trong muôn hoa qua, phiến lá không dính thân, từng cái hiện lên An Vân Sơn băng thứ. Kết quả những kia băng thứ bắn tới phụ cận phiến đá bên trên, không chỉ có lập tức xỏ xuyên qua phiến đá, cũng trong thời gian thật ngắn, đem phạm vi mấy trăm trượng nhanh chóng đóng băng đứng lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu phụ cận không kịp tránh né người, bị băng phong đứng lên. Uy lực quả thực là đáng sợ. Đại hoang tù thiên chỉ, tránh ra về sau, Diệp Phong nhanh chóng sử dụng chính mình tự nghĩ ra tuyệt kỹ. Ầm ầm, trong một chớp mắt, một cây to lớn ngón tay từ Diệp Phong trên đỉnh đầu hiện ra, hướng phía An Vân Sơn hung hăng chấn áp mà đi. An Vân Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn đối với Diệp Phong một chiêu này quá quen thuộc. Trước đó Mộ Dung Bác chính là bị Diệp Phong một chiêu này chỗ chấn áp. Đương nhiên, hắn cũng không phải là Mộ Dung Bác, có rất nhiều biện pháp ứng đối. Hư không chi nhãn, chỉ thấy An Vân Sơn vận hành chân khí, ý cảnh tại hai tay tầm đó, một quả màu đen năng lượng cầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Sau đó, An Vân Sơn hai tay bưng lấy năng lượng cầu hướng bầu trời đầy. Màu đen năng lượng cầu bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, vào hư không phía trên, nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hình thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy nhìn xa xa tựa như một con mắt, thần bí mà âm trầm. Đón lấy một cổ cường đại lực hút từ hư không trong mắt tản ra. Bất quá, hấp lực tại An Vân Sơn dưới sự khống chế, không có lung tung thôn hấp thứ đồ vật, mà là toàn bộ đều tập trung đến Diệp Phong Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ bên trên. Dẫn dắt Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ hướng hư không chi nhãn bay đi. Ầm ầm, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ nhanh chóng cùng hư không chi nhãn va chạm một khối. Hư không chi nhãn điên cuồng mà phai mở Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, mà Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ càng là không ngừng mà đánh thẳng vào hư không chi nhãn. Cả hai điên cuồng đối kháng, cho đến ba hơi thở sau, cuối cùng phân ra thắng bại. Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ thành công đánh bại hư không chi nhãn, tiếp tục hướng mặt đất hung hăng đâm xuống. Cuối cùng tại mặt đất, lưu lại một sâu không lường được động vũng hố. Mà An Vân Sơn thì đứng xa xa, bình yên vô sự. Hiển nhiên, An Vân Sơn thành công phá giải Diệp Phong một kích này. Không sai, hắn hư không chi nhãn, hoàn toàn chính xác không thể ngăn trở Diệp Phong Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ. Nhưng, hắn cũng không cần hư không chi nhãn, ngăn trở Diệp Phong Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ. Hắn chỉ cần lại để cho hư không chi nhãn, cải biến Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ công kích phương hướng, công kích không đến hắn, coi như hắn thắng. Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ bị phá. Vương Ngữ Yên nhìn xem một màn này, không khỏi ngẩn ngơ. Phá giải. Tiêu Phong cũng là một đốc. Cuối cùng còn là An Vân Sơn kỹ cao một bậc sao. Tiêu Viễn Sơn tử lẩm bẩm một tiếng. Không hổ là An Vân Sơn, thực lực của hắn mạnh, căn bản không phải Mộ Dung Bắc có thể so sánh. Nhất Đăng đại sư cũng là một run sợ. Mặt khác người vây quanh cũng là một phiến xôn xao. Trước đó, bọn hắn nhìn xem Diệp Phong một chiêu này, là như vậy cường thế mà đánh bại Mộ Dung Bắc. Kết quả, đến An Vân Sơn nơi đây, cũng không dễ dùng. Trong lúc nhất thời, cũng là nhân tâm bắt đầu khởi động. Cái gì Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, bất quá chỉ như vậy. An Vân Sơn cười lớn một tiếng. An Vân Sơn vậy mà sử dụng phương pháp như vậy phá giải ta Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, con mẹ nó thật sự là một thiên tài. Diệp Phong đối với Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ bị phá, cũng không có cảm thấy đặc biệt khổ sở, bởi vì hắn cũng không đều cảm thấy một chiêu Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ có thể đánh bại tất cả mọi người. Sớm muộn có một ngày bị người phá giải, cũng tại trong dự liệu của hắn. Mặc dù hắn không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy, nhưng còn tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Đã như vậy, vậy đón thêm Diệp Phong lời còn chưa nói hết, một đạo dài 10 trượng chỉ khí từ đằng xa gào thét mà đến, thẳng hướng An Vân Sơn phong tới. An Vân Sơn động sát lực không thể bảo là khờ duệ, trước tiên liền đã phát giác, trực tiếp sử dụng hấp tinh ma pháp đem này đạo chỉ khí thôn cắn hầu như không còn. Nhất Đăng lão hòa thượng, ngươi cũng muốn cùng ta so so chiêu sao? An Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, khó chịu mà nhìn từ đằng xa lướt đến Nhất Đăng. A Di Đà Phật, An thí chủ khí thôn vạn dặm như hổ, muốn tất cả mọi người một mẹ hốt gọn, lao nạp cũng tại thí chủ đả kích trong phạm vi, nhưng là không thể không ra tay. Nhất Đăng đại sư nói ra. Hảo hảo hảo, đã như vậy, vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát lão hòa thượng ngươi cao chiêu. An Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng phía Nhất Đăng hòa thượng triển khai công kích. Nhất Đăng tự nhiên không giả An Vân Sơn, cùng hắn tranh đấu đứng lên. Xa xa Vương Ngữ Yên, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn nhanh chóng chạy đến, cùng một chô vây công An Vân Sơn. Ngược lại là Diệp Phong, ôm lấy Vô Tình đứng ở nơi đó, không có hành động. Vô Tình, ta đem ngươi xe lăn đẩy đi tới. Lúc này, Thiết Thủ Phụ giúp một tờ xe lăn đã đi tới. Xe lăn vừa mới bị An Vân Sơn một bàn tay rút tản, ta lại lần nữa đem nó lắp ráp đứng lên, ngươi thử nhìn một chút có thích hợp hay không. Cái kia, ngươi có thể đem ta buông đến. Vô Tình khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhẹ giọng đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong mắt ngoắc ngoắc mà nhìn Thiết Thủ. Gia hỏa này thật sự một điểm nhãn lực đều không có, còn là cố ý muốn phá làm hư hắn và Vô Tình ở giữa mập mờ bầu không khí. Thế nhưng ở lúc này phụ giúp một cái phá xe lăn tới đây. Tính toán, tán gái không đội ở nhất thời, trước thu thập An Vân Sơn quan trọng hơn. Cẩn thận một chút. Diệp Phong đối với Vô Tình nói ra. Ân. Vô Tình gật đầu. Diệp Phong đem Vô Tình phóng tới xe lăn, liền hướng phía đại chiến trô lao đi. Chỉ để lại Vô Tình một người tại đâu đó, suy nghĩ xuất thần. Cái loại cảm giác này, hắn yêu thích ta. Ta đây là cự tuyệt đâu, còn là đáp ứng chứ? Vô Tình có độc tâm thuật. Đương nhiên nàng một cái tông sư thì không cách nào đọc đến một cái tiên thiên đại tông sư nội tâm ý tưởng. Bất quá, Diệp Phong biểu hiện quá mức rõ ràng, nàng tự nhiên có thể rõ ràng mà đọc đến Diệp Phong đối với nàng ý tưởng. Vô Tình, ngươi đang nghĩ cái gì? Thiết Thủ phát hiện Vô Tình đang tại xuất thần, không khỏi hỏi. Không có gì. Vô Tình không có đem trong lòng sự tình nói cho Thiết Thủ. Ta biết, ngươi tại nghĩ Diệp đại tông sư đúng không? Không có cái kia chuyện quan trọng. Vô Tình vội vàng lắc đầu. Không cầu hoa tươi bất kể là không phải, ta đều nhất định phải nói cho ngươi, Vô Tình. Diệp đại tông sư nữ nhân rất nhiều, ngoại trừ cái kia Vương Ngự Yên đại tông sư bên ngoài, còn có bên kia mấy cái nữ hải, đều là nữ nhân của hắn. Ngươi tại chân chính thích lúc trước hắn, tốt nhất nghĩ rõ ràng, mình có thể không thể tiếp nhận cùng với khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Thiết Thủ cũng không có cùng Vô Tình nói Diệp Phong đủ loại không tốt, làm cho nàng không muốn nữa thích Diệp Phong, mà là đem Diệp Phong tình huống rõ ràng mà nói cho Vô Tình, làm cho nàng nghĩ rõ ràng, mình có thể không thể tiếp nhận Diệp Phong hoa tâm. Nếu như không thể, còn là nhanh chóng đứt rời một ít ý niệm, không cần tiếp tục xuống dưới. Nếu như có thể, vậy không thành vấn đề. Khi hắn cái gì cũng chưa nói, ta biết. Vô Tình lên tiếng. Bên khác, An Vân Sơn độc chiến bốn đại tông sư, không chút nào rơi hạ phòng. Hắn hấp tinh ma pháp rất bá đạo, ngoại trừ Vương Ngự Yên bên ngoài, còn lại ba người, tựa hồ cũng bị hắn khắc chế. Đánh xa bị hắn trực tiếp cắn nuốt sạch công kích. Cận chiến nếu bị hắn bắt được, vậy căn bản không cách nào phản kháng. Dẫn đến ba đại tông sư độc thủ, luôn bó tay bó chân. Hơn nữa, hắn lập tức gần hình cũng tương đối vô lại. Không, mỗi một lần, thế cục bất lợi với hắn. Hán tổng hội tại trước tiên sử dụng lập tức ẩn hình, tránh qua, tránh né mọi người vây công. Sau đó thông qua đánh lén người khác, mở ra có lợi cục diện. Đến đi đi, hai lưỡi búa to, đánh cho bốn người hoàn toàn không có tính cách. Đương nhiên, An Vân Sơn cũng không cam chịu tại, chỉ cùng bốn người đánh thành dạng này, hắn còn muốn càng tiến một bước cắn nuốt sạch bốn người chân khí. Lúc này, An Vân Sơn vừa mới cắn nuốt sạch Tiêu Phong Long Chiến Vũ Giả, lập tức trở tay hướng phía Tiêu Phong bắn ra vô số băng thứ giao đánh lửa. Vương Ngữ Yên sử dụng nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Thay Tiêu Phong tiếp nhận công kích, tất cả băng thứ giao đánh lửa đều bị Ngạn Hoa thôn vệ hầu như không còn. An Vân Sơn nhìn xem này tiểu diễm bị Ngạn Hoa, trong mắt đều là vẻ chán ghét, bởi vì cái gọi là nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, trông mong chết đồng hành. Có được thôn vệ ý cảnh, tự nhiên cũng không ưa thích cái khác có được thôn vệ ý cảnh người. Trừ phi, hai người là thân nhân. Thật sự là một cái phiền phức năng lực, trước tiên cần phải nắm bắt Vương Ngự Yên mới được. Nghĩ đến, An Vân Sơn lần nữa sử dụng lập tức ẩn hình. Né tránh mọi người công kích, nhanh chóng đường vòng bí mật đi đến Vương Ngự Yên sau lưng. Đối với Vương Ngự Yên mạnh mẽ hoanh ra một trường. Cẩn thận. Ba người đồng thời nhắc nhở. Vạn hoa cùng tâm. Vương Ngự Yên tâm niệm vừa động, lập tức tụ tập đại lượng bị ngạn hoa, ngưng tụ ra một đóa càng lớn bị ngạn hoa bao phủ chính mình, dùng cho phòng ngự. An Vân Sơn một trưởng vỗ tới Vương Ngữ Yên bị ngạn hoa bên trên, lập tức phá vỡ Vương Ngữ Yên phòng ngự. Nhưng hắn cũng tại lập tức bị ngạn hoa ký sinh. Bất quá An Vân Sơn cũng không có đem này để ở trong lòng. Trước đó hắn cũng bị Vương Ngữ Yên bị ngạn hoa ký sinh nhiều lần, nhưng hắn đều có thể tùy tiện giải quyết. Này đây An Vân Sơn không quan tâm, lần nữa đánh ra đệ nhị trưởng, quanh hướng Vương Ngữ Yên. Hắn muốn một lần hành động trọng thương Vương Ngữ Yên. Nhưng vào lúc này, một đạo màu cam lưu quang lóe lên tới, lấy nhanh như chớp xu thế, quanh ra một quyền, lệ thực nhẹ còn. Ầm ầm. An Vân Sơn lực chú ý đều tập trung vào bốn người trên người. Chờ hắn phát giác được tranh quang tiếp cận, gắn liền với thời gian đã muộn. Vội vàng ứng đối, đều theo không kịp Diệp Phong quyền tốc độ, trực tiếp bị trúng mục tiêu. Cả người tựa như đạn pháo một dạng bay vụt đi ra ngoài. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 91, Thượng Thương Kiếp Quang, Lục Phủ Chi Tinh. Chương 91, Thượng Thương Kiếp Quang, Lục Phủ Chi Tinh. Diệp Phong, ngươi đã đến. Vương Ngữ Yên thấy Diệp Phong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, huyền nhiên cười cười. Ngữ Yên, ta đến. Diệp Phong gật đầu. Diệp Minh. Tiêu Phong cười lớn một tiếng. Tiêu Minh. Diệp Phong gật đầu. Ánh mắt từ Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Nhất Đăng đại sư ba người trên người đảo qua. Kế tiếp, ta chủ công, chư vị phụ công, có vấn đề hay không? Diệp Phong nói ra. Không có vấn đề. Ba người đồng thời lên tiếng. Nếu như Diệp Phong có nắm chắc, lại để cho Diệp Phong xung phong, cái kia không thể tốt hơn. Ngữ Yên đổi kịp. Diệp Phong tiếng nói hạ xuống lập tức. Trên người màu cam khí diễm phun trào. Meo một tiếng. Diệp Phong tựa như một đạo lưu quang một dạng hướng phía An Vân Sơn lao đi. Vương Ngữ Yên chân đạp lăng bà vi bộ theo sát phía sau. Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Nhất Đăng ba người như là lưới lớn một dạng triển khai, đồng thời hướng An Vân Sơn lao đi. An Vân Sơn nhìn xem thế tới mãnh liệt Diệp Phong đám người, lông mày nhíu lại, hoàn toàn không đem đặt ở trong mắt, nhanh chóng sử dụng lập tức ẩn hình. Chỉ cần các ngươi nhìn không thấy ta, coi như thế công của các ngươi mạnh hơn, cũng là uổng phí. Nhưng mà, ngay tại An Vân Sơn dương dương đắc ý thời điểm, Diệp Phong nhanh chóng lướt đến, không nói hai lời, một quyền hung hăng mà đánh tới hướng An Vân Sơn. Diệp Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh. An Vân Sơn phát hiện không đúng sức lực lúc, đã tới không kịp làm ra phòng ngự, trực tiếp bị Diệp Phong một quyền đập trúng gương mặt. An Vân Sơn trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình, cả người tựa như đạn pháo một dạng, bay vụt đi ra ngoài. Đặc sắc. Tiêu Phong nhìn xem Diệp Phong thế nhưng ở An Vân Sơn ẩn hình trạng thái dưới, vẫn như cũ có thể lập tức tìm được An Vân Sơn tung tích, đem đánh bay, kìm lòng không được mà gào thét một tiếng. Vương Ngữ Yên cười đến càng thêm vui vẻ, không hổ là nam nhân của nàng. Trước đó, bốn người bọn họ vây công An Vân Sơn, cũng không thể đem hắn thế nào, bây giờ Diệp Phong đến một lần, trực tiếp đánh bay An Vân Sơn. Thật sự là quá phấn khởi lòng người. Mặt khác hai bên Tiêu Viễn Sơn cùng Nhất Đăng, đồng dạng cũng lộ ra bội phục biểu lộ. Ầm ầm, An Vân Sơn lập tức đụng nát một tòa đá trông chất, người nằm ở trong hầm, không ngừng mà phun máu tươi. Trong mắt đồng dạng cũng tận là không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu ta lập tức gần hình vật, mơ hồ, hắn nhất định là mơ hồ. An Vân Sơn bây giờ chủ yếu chính là dựa vào hấp tinh ma pháp cùng lập tức gần hình hai đại năng lực, coi rẻ quân hùng. Lập tức gần hình, có thể cho hắn tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Chính mình lập tức cẩn hình, bị Diệp Phong phá giải. So sánh với Diệp Phong đã phá giải hắn lập tức cẩn hình, hắn càng muốn tin tưởng, Diệp Phong gặp vận may, mơ hồ bên trong một lần. Tiếp theo, hắn khẳng định không có vận tốt như vậy. Phanh! An Vân Sơn hai tay mãnh liệt vỗ mà, lập tức chấn lún biên tầm hơn 10 trượng đại địa. Cả người tựa như mũi tên nhọn một dạng, hướng bầu trời bay đi. Tại cao ngàn trượng không phía trên, túi người lao xuống lập tức, vung ra một trượng. Hàn băng thần trượng. Chỉ một thoáng một cái từ hàn khí ngưng tụ mà thành cự trượng, trùng trùng điệp điệp vành kích hạ xuống. Diệp huynh, để cho chúng ta đến. Tiêu Phong hét lớn một tiếng, hai tay huy động, dẫn dắt chân khí trong cơ thể du động. Sau đó, mạnh mẽ hoanh ra một trường. Thần Long Bãi Vi. Thần Long Bãi Vi với tư cách hàng Long thập bát trưởng bên trong cuối cùng một trường. Tuy nói là với bôi, thực chất chỉ chính là một chiêu này tựa như Thần Long Bãi Vi một dạng thế lớn lực trầm, uy lực lớn. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo trăm trượng cự long nương theo lấy từng đợt long ngâm gào thét mà ra. thẳng hướng bầu trời phóng đi. Trăm dặm sông núi, Tiêu Viễn Sơn đồng dạng cũng đánh ra một kích. Trường khí tựa như đại sơn, hướng phía chấn áp mà đến hàn băng cự trưởng sông tới mà đi. Lục mạch thần kiếm lục hợp quy nguyên kiếm. Nhất đăng đại sư, hai tay ngắt một cái kiếm ấn, hướng bầu trời đẩy. Thiếu thương kiếm, thương dương kiếm, trung xung kiếm, quan xung kiếm, thiếu xung kiếm, thiếu trạch kiếm, sáu kiếm quý nhất. Hội tụ mà một đạo 50 trượng to lớn kiếm laser, thẳng hướng bầu trời bỏ tới. Đừng nhìn Nhất Đăng đại sư công kích so với Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn nhỏ hơn nhiều lắm, nhưng công kích của hắn mới là nhất lăng lệ ác liệt, hung mạnh nhất, uy lực mạnh nhất một cái. Muôn tiếng nghìn hồng. Vương Ngữ Yên đồng dạng cũng là một trường hướng phía bầu trời ra sức quanh ra. Chỉ một thoáng, trăm hoa hội tụ, hoa thơm cỏ lạ tranh diễm, hình thành một cái trăm trượng bàn tay, hướng phía bầu trời bay bay. Bốn đạo công kích, đồng thời một bước lên trời. Cung An Vân Sơn trấn áp hạ xuống hàn băng cự trưởng, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, hư không đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt rung chuyển. An Vân Sơn hàn băng cự trưởng mặc dù cường đại, cho bẹn vượt qua 600 trượng, nhưng ở bốn đạo công kích đồng thời trùng kích bên dưới, vẫn bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Trong đó, Nhất Đăng đại sư lục mạch thần kiếm lục hợp quy nguyên kiếm, phát huy tác dụng lớn nhất, là nó trước hết nhất lấy vạch chân mặt, xỏ xuyên qua An Vân Sơn hàn băng cự trưởng, mặt khác công kích mới vừa có cơ hội đem nổ nát. Đương nhiên, bốn đạo công kích tại kích phá An Vân Sơn hàn băng bàn tay về sau, cũng tùy theo tản đi. Tất cả công kích hóa thành một cổ cuồng bạo luân lưu, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả ra. Mười dặm tháp lâm một đám võ lâm nhân sĩ, thực lực kém một chút, trực tiếp bị thổi bay. Thực lực mạnh một chút cũng sẽ khiến cho một thân chật vật. Thiếu lâm tự mảng lớn kiến trúc lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn còn lao tăng quét rác ra tay, mới đưa những kiến trúc này cho ổn định lại. Nay cổ loạn lưu tàn sát bừa bãi tốt một hồi, vừa rồi tàn đi. Phương viên trăm dặm, một mảnh bừa bãi. Thiếu thất sơn bên trên, không biết có bao nhiêu trăm năm cây cối bị nổ tận gốc, không biết có bao nhiêu hoa cỏ bị xé nát. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không quan tâm những này. Tại sóng năng lượng tàn đi lập tức, ầm một tiếng, cả người tựa như mũi tên nhọn một dạng, tại màu cam khí diễm thúc đẩy bên dưới, phóng lên trời. An Vân Sơn, đón thêm ta một chiêu. Thượng thương tiếp quang. Diệp Phong giống to một tiếng, lôi đình ý cảnh cùng quang chi ý cảnh điên cuồng bắt đầu khởi động. Một đạo sáng chói kim quang từ Diệp Phong trên đầu hiện ra, trùng trùng điệp điệp, hướng về An Vân Sơn sông tuân ra mà đi. Thưa không chí nhãn, An Vân Sơn muốn lập lại chiêu cũ. Hai tay xoay tròn, nhanh chóng ngưng tụ ra một quả màu đen năng lượng cầu. Sau đó bị hắn đẩy lên bên ngoài hơn 10 trượng. Một cái màu đen vòng xoáy nhanh chóng phóng đại thành hình. Một cổ cường đại lực hấp dẫn từ vòng xoáy bên trong phụt lên đi ra, bắt đầu hướng dẫn tra cứu Diệp Phong thượng thương tiếp quang. Nhưng mà, thượng thương kiếp quang thể tích quá khổng lồ, lại không hoàn toàn là một cái chỉnh thể. An Vân Sơn hư không chi nhãn cũng bèn bèn chỉ có thể dẫn dắt trong đó một bộ phận hào quang. Còn lại những kia vẫn như cũ hướng phía An Vân Sơn xông bắn đi. An Vân Sơn sắc mặt đại biến, cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng sử dụng hấp tinh ma pháp, ý đồ đem Diệp Phong thượng thương kiếp quang chuyển di. Ầm ầm trong một chớp mắt, thượng thương kiếp quang đồng thời hoành bắn tới hư không chi nhãn cùng An Vân Sơn trên người. Hư không chi nhãn bèn bèn kiên trì cầm hai hơi thở, liền bị thượng thương kiếp quang đánh tan. Mà bên kích đến An Vân Sơn trên người thượng thương kiếp quang, tất bị An Vân Sơn sử dụng hấp tinh ma pháp tiến hành phân lưu, hướng hai bên rời ra chỗ khác. Bất quá, An Vân Sơn cũng bèn bèn giữ vững được bốn hơi thở không, liền rốt cuộc kiên trì không đi xuống, cuối cùng bị thượng thương kiếp quang bao phủ. Á hét thảm một tiếng tại quang đoàn bên trong truyền lại đi ra. Đánh chúng vào sao? Mọi người vui vẻ, nhao nhao động đi chân khí tại hai mắt. Mặc dù dạng này, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự ở thượng thương kiếp quang cái tia sáng chói mắt, nhưng bao nhiêu cũng có thể phát ra nổi một ít tác dụng, để cho bọn họ đôi mắt sẽ không cảm thấy đau đớn. Đương nhiên, xem về xem, bọn họ là không cách nào nhìn thấu quang đoàn nội bộ tình huống. Thẳng đến quang đoàn triệt để tiêu tán qua đi, mọi người lúc này mới thấy được thương tích đầy mình hoàn toàn thay đổi, máu tươi chảy đầm địa, tựa như một cái huyết nhân mở dạng, lại tản ra từng đợt mùi khét An Vân Sơn. Nếu như bọn hắn không phải trước đó biết đây là An Vân Sơn, chỉ sợ bọn họ đều nhận không ra trước mắt người này rốt cuộc là ai. Thảm liệt như vậy, Diệp Phong một chiêu này cực kỳ đáng sợ. Mọi người thấy An Vân Phong hình dạng, không khỏi hít vào một luồng lương khí. Mọi người cẩn thận rồi, An Vân Sơn chẳng qua là bị thương ngoài da, thực lực cũng không yếu bớt. Diệp Phong sử dụng quét qua, giám định An Vân Sơn một phen. Phát hiện, An Vân Sơn chẳng qua là bề ngoài bị oanh nổ vô cùng thê thảm, nhưng trong cơ thể của hắn vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hại. Vũ khí đại tuần hoàn, sinh sinh bất tức, tại bảo hộ lấy hắn. An Vân Sơn hung hăng mà trường Diệp Phong liếc mắt, nhưng không có lập tức công kích, mà là vận hành lục phủ khiếu bên trong tinh khí, chạy toàn thân. Sau một khắc, An Vân Sơn bị thượng thương kiếp quang đốt cháy được máu tươi chảy đầm địa thân thể, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục lại. Mọi người thấy một màn này, không khỏi lần nữa ngược lại hít một hơi linh khí. Đây là cái gì tình huống? Tiêu Phong rất là khiếp sợ kêu một tiếng. Đây là lục phủ khiếu năng lực. Ngũ tạng sinh khí, lục phủ tăng tinh, thất khiếu luyện thần. Sáng lập lục phủ khiếu về sau, chẳng những có thể lấy chịu phục tích cốc, còn có thể thông qua ăn uống, từ đồ ăn, chân khí bên trong, xét luyện tinh hoa, nấp trong lục phủ khiếu bên trong. An Vân Sơn cũng liền không có đem lục phủ khiếu toàn bộ mở ra đến, chỉ có thể đem lục phủ tinh hoa vận dụng cho trị liệu thân thể của mình, dùng cho tăng phúc ngũ tạng khí uy lực. Hắn nếu là đem lục phủ khiếu toàn bộ sáng lập, lục phủ đại thành sau, lại đem ngũ tạng khí cùng lục phủ tinh dung hợp, hình thành chức năng. Một ngày cương khí, đó mới đáng sợ. Vương Ngữ Yên mở miệng nói ra. Những kiến thức này, là nàng từ Thiên Sơn Đồng Mộ giao cho Diệp Phong cái kia bản Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công bên trong, chỗ đã thấy. Phía trên liền ghi lại ngũ tạng khí, lục phủ tinh, thất khiếu thần kỹ càng nội tình. Ngũ tạng đại tuần hoàn, chân khí sinh sinh bất tức. Lục phủ thành, chân khí tích lốc, gãy chi chúng sinh. Thất khiếu thông, tinh thần phóng ra ngoài, vạn vật chúng sinh đều tại nhất niệm cảm giác bên dưới. Nguyên lai, lục phủ cảnh còn có dạng này công năng. Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt giật mình. Bọn hắn mặc dù biết, tiên thiên cảnh chia làm ngũ tạng cảnh, lục phủ cảnh, nhưng bọn hắn thật đúng là không biết lục phủ cảnh một ít năng lực. Dù sao, bọn họ đều là dã đường đi, không có gì sư môn tu hành bất ký, để cho bọn họ có thể sớm biết những cảnh giới này một ít công năng. Nhất Đăng đại sư biết một chút, nhưng dù sao cũng không có tiến vào lục phủ cảnh. Cho nên, hắn vừa mới sẽ không nghĩ đến, An Vân Sơn khôi phục lại là vì lục phủ chi tinh. Nếu như không phải Vương Ngữ Yên giải thích, chỉ sợ đến bây giờ, hắn còn muốn không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Câu đánh giá, câu đánh giá, câu đánh giá, các minh đệ có hay không đánh giá phiếu vé, mời quăng lợi bình giá phiếu vé hỗ trợ thoáng một phát. Chương 92, An Vân Sơn tưởng tượng tan bỡ, Tiêu Viễn Sơn lần nữa bị hấp. Chương 92, An Vân Sơn tưởng tượng tan bỡ, Tiêu Viễn Sơn lần nữa bị hấp. Hừ. An Vân Sơn nghe Vương Ngữ Yên cái thanh này hắn nội tình đều bạch trần nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó, sử dụng lập tức ẩn hình, hướng phía Diệp Phong lao đi. Diệp Phong cẩn thận. Vương Ngữ Yên nhìn xem An Vân Phong sử dụng lập tức ẩn hình biến mất không thấy gì nữa, lập tức nhắc nhở khởi Diệp Phong. Dù sao, Diệp Phong khoảng cách An Vân Sơn gần nhất, đối với An Vân Sơn uy hiếp đồng dạng cũng là lớn nhất. Hắn cái thứ nhất muốn tập kích, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Diệp Phong. An tâm. Diệp Phong nhếch miệng cười cười. Tín hiệu của hắn cảm giác thế nhưng là vẫn luôn mở ra. Hắn còn có thể không rõ ràng lắm An Vân Sơn hướng đi. Tại An Vân Sơn hiện hình lập tức, Diệp Phong nhanh chóng hướng phía một bên chợt hiện đi. An Vân Sơn một kích đánh hụt, Diệp Phong dĩ nhiên đã vây quanh phía sau của hắn. Lệ tức nhẹ ổn. Ầm ầm, trong chốc lát, quyền phong xé rách hư không, tựa như một đầu cái thế hung hổ hướng phía An Vân Sơn vùng cắn mà đi. An Vân Sơn vừa mới đánh lén Diệp Phong, thuộc về lực cũ giết hết, lực mới không sinh trạng thái. Không chỉ nói tiếp được Diệp Phong một kích này, coi như là né tránh cũng đã không kịp. Cuối cùng, bị cái kia tựa như cái thế hung hổ giống như quyền phong chống đối, từ hư không hướng mặt đất nện xuống. Ầm ầm, chỉ một thoáng, đại địa lay động. Từng khối mấy trượng, thấm hơn 10 trượng miếng đất bị đánh bay đứng lên. Từng vòng cuồng bạo khí hậu khác nhau ở từng khu vực sức lực đẩy ra. An Vân Sơn trực tiếp bị đánh tiến vào một cái vài trăm trượng lớn trong hố sâu. Nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Không năm lúc này, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Trong lòng cuối cùng một tia tha may mắn, triệt để tan vỡ. Diệp Phong cũng không phải là mơ hồ, mà là thật sự phá giải hắn lập tức ẩn hình. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Ngay tại An Vân Sơn tâm thần đều chấn trí lúc, Diệp Phong lần nữa ra chiêu. Diệp Phong biết rõ đã mở ra lục phủ khiếu An Vân Sơn, sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Nếu không phải quản, chỉ sợ hắn dùng không được bao lâu, liền sẽ khôi phục lại. Nay đây, hắn quyết định tiên hạ thủ bị cường, triệt để phá tan An Vân Sơn nói sau. Nhìn lên bầu trời phía trên, lóe lên lôi đỉnh còn có cái kia rung động hư không. An Vân Sơn nhanh chóng kiểm chế tâm thần. Lúc này, dùng không được hắn nghĩ nhiều như vậy. Trước vượt qua cửa ải khó nói sau. Hư không chí nhãn. Mặc dù An Vân Sơn lúc này bị thương có chút nghiêm trọng, nhưng lại không có nghĩa là hắn không có sức hoàn thủ. Hắn không phải Mộ Dung Bác, hắn không phải ngũ tạng cảnh tiên tiên cao thủ, mà là lục phủ cảnh tiên tiên cao thủ. Hắn cứng cỏi, vượt qua hô tưởng tượng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu đen năng lượng cầu, hướng ngoài hố đẩy đi. Chỉ một thoáng, một cái màu đen chân khí vòng xoáy ở trên hư không bên trên tỏa ra, phụt lên kinh khủng lực hút, lập tức bắt được Diệp Phong đại hoang tổ thiên chỉ, cưỡng ép cải biến công kích của nó phương hướng. Thì thưa lục long, võ động sông núi, lục mạch thần kiếm sáu kiếm phát ra cùng một lúc, muôn tiếng nghìn hồng. An Vân Sơn rời Diệp Phong đại hoang tổ thiên chỉ lập tức. Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Nhất Đăng đại sư, Vương Ngữ Yên bốn người nhảy lên dựng lên, từ trên cao đi xuống, đồng thời hướng An Vân Sơn đã phát động ra công kích. Hấp tinh ma pháp. An Vân Sơn nhìn xem một màn này, lại cười lạnh một tiếng. Nếu là Diệp Phong cái kia dung hợp hai loại ý cảnh chiêu thức, hắn còn có chút kiến kỵ, nhưng Tiêu Phong đám người công kích, căn bản không bị hắn để vào mắt mắt. Chỉ thấy An Vân Sơn giơ lên cao hai tay, toàn lực vận chuyển hấp tinh ma pháp, nhanh chóng đem bốn người công kích toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Tiêu Phong bốn người công kích, chẳng những không có cho An Vân Sơn mang đến uy hiếp, tựa hồ còn cho hắn đưa tới thiết tế. An Vân Sơn đem những này dị chủng chân khí nuốt vào lục phủ bên trong, mượn nhờ lục phủ đại khiếu đem nhanh chóng luyện hóa, bổ sung tiêu hao tinh nguyên. 3. An Vân Sơn đột nhiên một trường vỗ tới hố sâu bên trên, lấy được mặt đất nghiền nát, đồng thời cũng mượn nhờ phản xung lực lượng, từ trong hố sâu bay ra. Ánh mắt từ trên người mấy người đảo qua, An Vân Sơn không nói hai lời, lựa chọn rời xa Diệp Phong, hướng phía Tiêu Viễn Sơn chỗ phương hướng lao đi. Bởi vì cái gọi là quả hồng chọn mềm bóp, những người này Diệp Phong không thể nghi ngờ khó chơi nhất, tiếp theo là Vương Ngữ Yên. Mặc dù thực lực của hắn so với Vương Ngữ Yên mạnh mẽ, nhưng đồng dạng đều có thôn vệ ý cảnh, hắn nghĩ thôn vệ Vương Ngữ Yên cũng không có dễ dàng như vậy. Mà Tiêu Phong chớ nhìn hắn hiện tại biểu hiện thường thường, nhưng tại lúc ban đầu trong lúc giao thủ, An Vân Sơn đã biết rõ, Tiêu Phong người này đặc biệt khó chơi, thuộc về cái loại này càng nguy hiểm càng cường đại người, nghĩ giải quyết Tiêu Phong cũng không có dễ dàng như vậy. Lần nữa là Nhất Đăng đại sư. Nhất Đăng đại sư mặc dù trên tu vi cùng Tiêu Viễn Sơn giống nhau, đều chỉ đạt thông ba cái ngũ tạp thiếu, nhưng thông qua vừa mới giao thủ, An Vân Sơn cũng phát giác được, Nhất Đăng đại sư so với Tiêu Viễn Sơn muốn mạnh hơn không ít. Mà Tiêu Viễn Sơn tại An Vân Sơn trong mắt, không thể nghi ngờ là trong năm người yếu nhất, tốt nhất thu thập cái kia một cái. Hắn cũng không biết Tiêu Viễn Sơn tu luyện ra phát hiện ra vấn đề gì, rõ ràng sáng lập ba cái ngũ tạc hiếu, nhưng hắn cùng Mộ Dung Bắc giống nhau, tại không dốc sức liều mạng dưới tình huống, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, vừa mới còn bị hắn cắn nuốt một nửa chân khí. Hắn không hề nghi ngờ, so với trước lại càng dễ đối phó. An Vân Sơn tại tốc độ cao di động bên trong, sử dụng lập tức ẩn hình, lập tức biến mất tại mọi người thị giác ở trong. "Cha, cẩn thận." Tiêu Phong nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút biến đổi, đội vàng kêu to. Tiêu Viễn Sơn tâm thần dùng mình, sốc lại hoàn toàn tinh thần. Lôi kiếp chỉ. Diệp Phong xa xa mà hướng phía Tiêu Viễn Sơn chỗ phương hướng, điểm ra một ngón tay. "Chíu u." Ầm ầm, lôi kiếp chỉ bắn tới Tiêu Viễn Sơn bên ngoài hơn 10 trượng mặt đất. Mặc dù không có bắn trúng An Vân Sơn, lại cũng cho Tiêu Viễn Sơn chỉ rõ phương hướng. Tiêu Viễn Sơn không nói hai lời, trực tiếp một trường hướng phía cái hướng kia mạnh mẽ đánh ra. Trăm dặm sông núi, Tiêu Viễn Sơn trưởng phong thế lớn lực trầm, trùng trùng điệp điệp. An Vân Sơn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể lộ ra nguyên hình, sử dụng hấp tinh ma pháp, đem Tiêu Viễn Sơn công kích cho cắn nuốt sạch. Đại lực kim cương chỉ, Tiêu Viễn Sơn ra sức điểm ra một ngón tay. Nhưng mà, tại sử dụng thiếu lâm võ công lúc, ngũ tạng bên trong tâm can thận đột nhiên một hồi đau đớn, làm đến Tiêu Viễn Sơn cái trán nhanh chóng đại mạo mồ hôi lạnh. Chẳng những kim cương chỉ khí bắn ra, đồng thời còn lộ ra sơ hở. An Vân Sơn không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới Tiêu Viễn Sơn trước mặt, một thanh chế trụ cổ họng của hắn, lần nữa đem hắn nhắc tới, đồng thời vận chuyển hấp tinh ma pháp. "Cha." Tiêu Phong nhìn xem một màn này, không khỏi quát to một tiếng. Diệp Phong khỏe miệng có quắp rút, hắn cũng không biết nên nói Tiêu Viễn Sơn có chút vũng hồ đâu, hay là nên nói hắn không may. Bất quá, cũng không có thể thấy chết không thấy. Vèo một tiếng, Diệp Phong tốc độ cao nhất hướng phía Tiêu Viễn Sơn chỗ lao đi. Vũ đại tông sư, An Vân Sơn kiêng kỵ nhất Diệp Phong, hắn vẫn luôn chú ý đến Diệp Phong hướng đi. Thấy Diệp Phong hướng bên này lao đi, không nói hai lời, trực tiếp hấp khởi một khối to lớn miếng đất hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong một quyền đánh nổ miếng đất, tiếp tục hướng hắn lướt đến. Thấy thế, An Vân Sơn quyết đoán đem trong tay Tiêu Viễn Sơn trở thành đạn tháo, hướng phía Diệp Phong hung hăng mà đập tới. Đồng thời sử dụng lập tức gần hình biến mất tại cái kia chỗ. Không sai, lập tức gần hình hoàn toàn chính xác bị Diệp Phong sở phá giải, nhưng đối với những người khác, vẫn như cũ hết sức tốt dùng. Vốn là muốn động thủ với hắn Tiêu Phong, Nhất Đăng, còn có Vương Ngự Yên ba người, đều bởi vì mất đi mục tiêu mà dừng lại. "Tiêu lão tiên sinh, ngươi coi như cũng được đi." Diệp Phong đem Tiêu Viễn Sơn buông đến sau, khóe miệng có quắp rút hỏi, "Còn chưa chết?" Lúc này, Tiêu Viễn Sơn bị hấp được chỉ còn lại không tới một phần rưỡi chân khí. Người chẳng những lộ ra càng thêm giàn mua, hơn nữa, còn bị đả kích được có chút ủ rũ. Đối với cái này, Diệp Phong cũng không biết phải an ủi như thế nào Tiêu Viễn Sơn, chỉ có thể chuyển di lực chú ý tiếp tục sử dụng tín hiệu cảm giác, tìm kiếm An Vân Sơn tung tích. Rất nhanh, hắn ngay tại ngàn trượng bên ngoài mở ra, đã tìm được An Vân Sơn bóng dáng. Hắn vậy mà không đi tìm mấy vị đại tông sư phiền toái, ngược lại hướng phía xa xa những kia xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ tiến đến. Chẳng lẽ hắn nghĩ thôn vệ những này võ lâm nhân sĩ bổ sung một lớp? Nghĩ đến, Diệp Phong trước tiên thông qua bờ lù tốt cộng hưởng liên hệ với A Châu A Tử đám người. An Vân Sơn hướng ngươi nhóm cái kia qua tiền đến, lập tức rút lui, đi xa một điểm, không nên cùng đám người nằm cạnh gần như vậy. A Châu A Tử đám người nghe được Diệp Phong nói, sắc mặt có chút 1047 thay đổi, chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, lặng yên gật đầu. Lặng yên không một tiếng động mà hướng đám người đằng sau thối lui. An Vân Sơn đi tìm những kia võ lâm nhân sĩ phiền toái, nhanh lên đuổi kịp. Diệp Phong thông báo xong A Châu A Tử đám người sau, liền đối với Vương Ngự Yên, Nhất Đăng đại sư, Tiêu Phong đám người hét to một tiếng, đồng thời bằng tốc độ nhanh hướng phía An Vân Sơn đuổi theo. Vương Ngự Yên cùng Nhất Đăng đại sư nghe vậy, sắc mặt có chút biến đổi, theo sát Diệp Phong đuổi theo. Mà Tiêu Phong nhìn Diệp Phong đám người, lại nhìn một chút Tiêu Viễn Sơn. "Cha, ngươi tình huống như thế nào?" Tiêu Phong hỏi. "Ta rất khỏe." Tiêu Viễn Sơn giả mồm đạo. "Cha, ngươi còn là ở lại đây đi, ta đi một chút trở về." Tiêu Phong khỏe miệng có quắp rút, bất quá cũng không có đả kích Tiêu Viễn Sơn, bất quá lại cũng không để cho hắn đi truy An Vân Sơn. Dù sao, Tiêu Viễn Sơn tình huống cũng không khá lắm, lại để cho hắn đi truy An Vân Sơn, nếu không giúp đỡ được cái gì, nói không chừng còn có thể thành vương hữu. Đem hắn ở tại chỗ này không thể nghi ngờ là cái lựa chọn sáng suốt. "Cẩn thận." Tiêu Viễn Sơn đã nghe được Tiêu Phong nói sau, cũng không mạnh hơn trống. Tình huống của mình, chính mình rõ ràng nhất. Lấy hắn thực lực hôm nay đối phó một cái tông sư coi như cũng được, đến hai cái khả năng thì có điểm phiền toái, nếu là ba cái, hắn cũng không biết mình có thể không thể chịu đựng được. Chớ nói chi là cùng lục phụ cảnh đại tông sư đối chiến, không cần phải qua đi liên lụy người khác. "Thật sự không cần phải." "Ta biết." Tiêu Phong lên tiếng sau, liền nhanh chóng hướng phía Diệp Phong đám người đuổi theo. Đại hoàng tử thiên chỉ, Diệp Phong không có chờ đến đuổi theo An Vân Sơn mới động thủ. Cách 7-800 trượng lúc, liền một ngón tay hướng hắn đè xuống. Này đã đánh rắn độc cỏ, lại để cho chung quanh những kia võ lâm nhân sĩ phát giác được An Vân Sơn đã đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn, đồng thời cũng có giảm bớt An Vân Sơn bộ pháp ý tưởng. "Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy." Chương 93, siêu điện tử pháo, thắng bại đã phân. Chương 93, siêu điện tử pháo, thắng bại đã phân. "Chuyện gì xảy ra? Diệp đại tông sư, như thế nào hướng chúng ta bên này phát động công kích? Hắn không phải là muốn tiêu diệt chúng ta đi?" "Cháy mau." Cự chỉ đè xuống lập tức, An Vân Sơn còn không có bại lộ, phù cận võ lâm nhân sĩ đã kinh dị đứng lên. "Đương nhiên." nói chạy trốn cũng chỉ là rất ít người. Tuyệt đại đa số người phát giác được cự chỉ rơi xuống địa phương, cách bọn họ bên này ít nhất còn có cái chừng 100 trượng. Dùng hiện tại người tính toán đơn vị mà nói, ít nhất cũng có 4-500 mễ. Khoảng cách xa như vậy, có cần phải chạy sao? So sánh với chạy, những người kia càng muốn biết Diệp Phong tại sao phải công kích chỗ đó. An Vân Sơn nhìn xem từ trên trời giáng xuống, chấn áp mà đến cự chỉ. Hít sâu một hơi. Cái này Diệp Phong, thật đúng là âm hồn bất tán. Không có cách nào, hắn chỉ có thể hiện ra nguyên hình. Hai tay một lũng, ngưng tụ ra một viên màu đen năng lượng cầu, đẩy hướng bầu trời. Năng lượng cầu chuyển hóa thành một cái màu đen vòng xoáy về sau, bắt đầu điên cuồng mà lôi kéo Diệp Phong đại hoang tù thiên chỉ. Mà An Vân Sơn thì tiếp tục hướng phía đám người lao đi. Là An Vân Sơn, hắn hướng chúng ta bên này chạy đến. Hắn muốn làm gì? Một đám võ lâm nhân sĩ xôn xao dựng lên. Trong lúc mơ hồ lại có dự cảm bất hảo, nhao nhao lựa chọn lui ra phía sau. Nhưng mà, An Vân Sơn tốc độ là nhanh bực nào. Bất quá là trong chớp mắt, liền tới đến trước mặt của bọn hắn. Một bầy kiến hôi, ngoan ngoãn trở thành ta nuôi phần đi. Thôn Thiên Vệ Điện. An Vân Sơn giữ tận mà cười lớn. Thôn Vệ ý cảnh tại An Vân Sơn sau lưng hiển hóa, ngưng tụ ra một cái đại ma thần hư tượng. Đại ma thần hướng phía một đám võ lâm nhân sĩ đột nhiên há to mồm. Thỉnh thoảng, một cổ kinh khủng hấp lực từ đại ma thần trong miệng phát ra. Không tốt, An Vân Sơn nghĩ thôn hấp mọi người chúng ta nội lực. Cháy mau. Một đám võ lâm nhân sĩ nhìn xem một màn này, chỗ đó vẫn không rõ An Vân Sơn muốn làm gì. Từng cái một tại chỗ sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy. Nhưng bọn hắn chạy đi đâu được? Ở đằng kia cổ kinh khủng hấp lực bên dưới, trong lúc nhất thời, vô số võ lâm nhân sĩ bị hấp được bay lên, nhao nhao hướng phía đại ma thần miệng đưa đi. Không không muốn hấp ta, cứu mạng. Ai tôi cứu cứu ta a. A ta thật hận à, sớm biết như vậy sẽ không tới tham gia này cái quỷ gì võ lâm đại hội rồi. Đại tông sư, mời cứu cứu chúng ta. Trong lúc nhất thời, vô số võ lâm nhân sĩ kêu cha gọi mẹ, vẫn không quên nhớ hướng Diệp Phong đám người cầu cứu. Đáng giận. Nhất Đăng đại sư nhìn xem một màn này, quyết đoán mà hướng phía An Vân Sơn bắn ra một đạo lục mạch thần kiếm lục hợp quy nguyên kiếm. Bèo, tầm hơn 10 trượng lớn lục hợp quy nguyên kiếm, bộc lộ tài năng, giống như tùy thời cũng có thể cắt vỡ hư không mở dạng, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía An Vân Sơn. Xích Diễm thần kiếm. An Vân Sơn lại thế nào khả năng không có phát giác được Nhất Đăng đại sư công kích. Lập tức ngưng tụ ra một mũi lửa diễm cự kiếm, hướng phía lục hợp quy nguyên kiếm mà tới. Chỉ một thoáng, hai thanh năng lượng cự kiếm vào hư không va chạm. Phù một tiếng, An Vân Sơn Xích Diễm thần kiếm lập tức bị Nhất Đăng đại sư lục hợp về xa kiếm phá bỡ. Một phân thành hai Xích Diễm thần kiếm nhanh chóng hóa thành một đuổi chạy đầm địa, khuyết tán ra. Mà Nhất Đăng đại sư lục hợp quy nguyên kiếm, uy lực mặc dù có chỗ yếu bớt, lại như cũng còn hướng phía An Vân Sơn mà tới. An Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, tại lòng bàn tay chỗ, ngưng tụ ra một cái lô đen, nhanh chóng đem Nhất Đăng đại sư lục hợp quy nguyên kiếm thôn phệ. Đón lấy, Vương Ngữ Yên một chiêu muôn tiếng nghìn hồng hướng phía An Vân Sơn đánh đi, vẫn như cũng bị An Vân Sơn thôn phệ. Tiêu Phong thấy thế, cũng không sử dụng Hàng Long thập bát trưởng, trực tiếp dùng Cầm Long công, hấp đến một tảng đá lớn, hướng phía An Vân Sơn đập tới. Trước đó, vẫn luôn là An Vân Sơn dùng hấp tinh ma pháp, hấp dẫn cự thạch, miếng đất nện bọn hắn. Bây giờ cũng cuối cùng đến phiên hắn nếm thử bị người dùng tảng đá nện mùi vị. An Vân Sơn nhìn xem đập tới cự thạch, nhanh chóng bung ra một đạo Xích Diễm thần kiếm, trực tiếp đem kia bắn bạo. Trong lúc nhất thời dòng nham thạch đầy đất. Siêu điện tử pháo một chiêu này, cũng không phải là Diệp Phong tạm thời sáng chế, mà là hắn từ lúc Mạn Đà Sơn Trang đánh bại Mộ Dung Phục về sau, chế tạo ra. Bởi vì, tại hắn đánh bại Mộ Dung Phục, cướp đi Mộ Dung gia công pháp về sau, hắn cũng không biết Mộ Dung Bắc lúc nào phát giác chuyện này, lúc nào đánh tới. Hắn phải cho mình sáng tạo một cái đại sát chiêu, lấy ứng phó Mộ Dung Bắc đến. Kết quả, hắn siêu điện tử pháo không có dùng đến Mộ Dung Bắc trên người, lại dùng đến An Vân Sơn trên người. Trước đây, hắn hấp đến đại lượng binh khí, dùng điện quang nóng lên, phát nhiệt đem kia chút ít binh khí hòa tan trở thành một bóng rổ lớn nhỏ kim loại bóng. Sau đó dùng Bắc Minh thần công đem hấp trong tay bên trên, bắt đầu lại để cho điện từ lực bao quanh kim loại bóng xoay tròn, giữ lực mà chờ. Tại An Vân Sơn hóa giải Tiêu Phong đập tới tảng đá lập tức, cuối cùng đem trong tay kim loại bóng đánh ra đi. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo màu cam cổ sáng xì ra, trung trung điệp điệp mà hướng phía An Vân Sơn oanh kích qua đi. An Vân Sơn không có chứng kiến qua pháo điện tử uy lực, lại cũng có thể từ đó cảm giác được nó đáng sợ. Bất quá, này đạo công kích cũng chỉ có một loại ý cảnh gia trì. An Vân Sơn liền đối với kia có một tia lòng kinh thị, hôn vọng đến sử dụng hấp tinh ma pháp đi bắt. Phình một tiếng, An Vân Sơn bàn tay tại va chạm vào pháo điện tử lập tức trực tiếp bị oanh thoái. Không đợi An Vân Sơn kịp phản ứng, pháo điện tử tính cả hắn nửa người cùng một chỗ nổ nát. Về sau, tốc độ không giảm, thương thế không giảm, tiếp tục hướng phía phương xa vào tới. Chỉ thấy một đạo màu cam cổ sáng hướng về 10 dặm, 30 dặm, 50 dặm, cho đến ngoài trăm dặm kéo dài mà ra, trực tiếp triệt để biến mất. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phong một chiêu này biểu hiện, cũng không khỏi trở nên trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Phanh! Thiếu Lâm tự, Tàng Kinh Các. Hỏa Long chân nhân đột nhiên đứng lên, nhìn lên bầu trời kia đạo xinh đẹp dây cùng tuyến, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Lão tăng quét dắt cũng là nhìn ra được thần, mà ngay cả trong tay cây chổi rơi xuống trên mặt đất đều không có phát hiện, cũng không biết đã qua bao lâu. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn lĩnh ngộ ba loại ý cảnh đã đủ yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng hắn lại còn cất giấu như vậy một cái đại sát chiêu. Công kích như vậy, chỉ sợ là bần đạo đều chưa hẳn có thể kế tiếp. Đã có vài phần ta tôn sư tử tiêu thần lôi vì thế. Hỏa Long chân nhân một hồi sợ hãi thán phục. A Di Đà Phật. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Diệp thí chủ quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt. Lão tăng quét rác sợ hai thán phục một tiếng. Hỏa Long chân nhân có lẽ có thể cân nhắc thoáng một phát, đem hắn dẫn vào đạo môn. Hỏa Long chân nhân nghe vậy, nhưng là cười cười. Hắn không thích hợp đạo môn. Hỏa Long chân nhân lắc đầu. Tại lúc đến, hắn sư tôn Tử Dương chân nhân liền đã từng chiếm qua một quẻ. Tại Hỏa Long chân nhân đến Thiếu Lâm tự trước, còn cố ý giao cho qua hắn, có thể cùng Diệp Phong làm tốt quan hệ, nhưng không cần đem hắn dẫn vào đạo môn. Đối với Tử Dương chân nhân nói, Hỏa Long chân nhân từ trước đến nay tôn sùng là chân lý, cũng liền không nghĩ tới đem Diệp Phong dẫn vào đạo môn. Ân. Lão tăng quét rác nghe vậy, nhưng là nhãn tình sáng lên. Diệp Phong không thích hợp đạo môn, vậy cũng lấy gia nhập Phật môn a, chỉ cần Diệp Phong gia nhập Phật môn, hắn tin tưởng không cần trăm năm, bọn hắn Phật môn cũng sẽ nên đón một tôn tiên nhân. Đến lúc đó, Tử Dương chân nhân muốn tiếp tục chèn ép Phật môn cũng không có dễ dàng như vậy. Hỏa Long chân nhân tựa hồ thấy rõ Lao Tăng quét rác ý tưởng, cười như không cười nói, hắn đồng dạng cũng không thích hợp Phật môn. A Di Đà Phật. Lao Tăng quét rác tiếng động lớn một cái Phật hiệu. Hắn biết Hỏa Long chân nhân đây là tại cảnh cáo hắn, không nên tùy tiện đánh Diệp Phong chủ ý, mặc dù bọn hắn nói môn không nghĩ tới đem Diệp Phong kéo vào đạo môn, lại cũng tuyệt không cho phép có người kéo hắn gia nhập Phật môn. Diệp thí chủ bên người hồng nhan phần đông, hồng trần khí nặng, quả thật không thích hợp Phật môn. Lao Tăng quét rác nói xong, Hỏa Long chân nhân nghe vậy, nhưng là cười nhạt một tiếng. Đại sư, bên kia chiến đấu tựa hồ muốn kết thúc, có muốn hay không cùng ta qua đi nhìn xem? Hỏa Long chân nhân đạo. A Di Đà Phật, bần tăng cung kính không bằng tuân mệnh. Lao Tăng quét rác thuận theo như lưu đạo. Đại sư mời. Hỏa Long chân nhân duỗi một tay. Đạo trưởng mời. Lao Tăng quét rác lập tức trở về ứng với. Mười dặm tháp lâm. A An Vân Sơn bị vanh vái nửa người về sau, chậm chạp một hồi lâu, thằng đến cảm nhận sâu sắc chuyển đến, hắn mới lên tiếng hét thảm lên. Mặc dù hắn là một đời tiên thiên đại tông sư, nhưng hắn đối với thống khổ tựa hồ không có gì sức chống cự. Bị thương lúc phản ứng so với bình thường con người rắn giỏi đều xa xa không bằng, mà những người khác đang nghe An Vân Sơn kêu thảm thiết về sau cũng nao nao phục hồi tinh thần lại. Vừa mới đó là cái gì chiêu thức quá mạnh mẽ? An Vân Sơn lão gia hỏa này thậm chí ngay cả nửa điểm sức chống cự đều không có, trực tiếp đã bị đánh vãi nửa người. Diệp đại tông sư đi vũ, quá tốt, cuối cùng được cứu trợ. Diệp đại tông sư, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ân cứu mạng của ngài, tại hạ chọn đời khó quên, nếu có phân công, không chối từ. Đi đi đi, ngươi này là muốn cảm tạ Diệp đại tông sư ân cứu mạng, còn là muốn ôm Diệp đại tông sư đuổi. Diệp đại tông sư, tiểu nhân nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, hình ảnh dần dần chuyển biến thành quỳ thẻ lưỡi ra liếm Diệp Phong đại hội. Bên khác, cái này là Diệp huynh thực lực chân thật sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy đâu, trước đó cùng hắn chiến đấu, còn nhiều hơn thiệt thòi hắn không dùng một chiêu này, nếu không, ta chỉ sợ cũng muốn mất mạng tại chỗ. Tiêu Phong Tử trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cười khổ. Diệp thiếu hiệp quả thật là thiên tư chắc tuyệt, trên tay át chủ bài một tên tiếp theo một tên, giống như phần cuối một dạng, vĩnh viễn cũng không biết hắn sau một khắc sẽ dùng ra cái gì mới chiêu thức đi ra. Đối mặt dạng này thiên tiêu, chỉ có thể cùng hắn giao hảo, tuyệt đối không thể tới trở mặt. Nhất Đăng đại sư trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Diệp Phong, đây là tại Mạn Đà Sơn trang sáng tạo một chiêu kia sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Đúng vậy à, lúc trước vì ứng đối tùy thời tìm tới cửa mộ Dung Bác, vội vã sáng tạo ra một chiêu này. Lại không nghĩ rằng, một chiêu này không thể dùng đến mộ Dung Bác trên người, ngược lại dùng tại An Vân Sơn trên người. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Mộ Dung Bắc hắn có tài đứa gì, cũng xứng chiêu này giết hắn. Chiêu này dùng đến An Vân Sơn trên người, ngược lại là thể hiện ra giá trị của nó. Vương Ngữ Yên cười nhạt một tiếng. Không muốn xem nhẹ Mộ Dung Bắc, lúc ấy hắn chính là tiên thiên, mà ta còn không phải tông sư, ngươi càng chẳng qua là tam lưu, tay mơ bên trong tay mơ. Diệp Phong tức cười cười cười. À nhưng vào lúc này, hét thảm một tiếng từ đằng xa truyền đến. Đúng là An Vân Sơn lần nữa hiện ra thôn phệ ý cảnh, tại sao lưng diễn biến đại ma thần hư tượng, điên cuồng mà thôn phệ xung quanh võ lâm nhân sĩ. Lúc này, hắn đã điên cuồng muốn thông qua thôn phệ những kia võ lâm nhân sĩ đến khôi phục chính mình nửa người. Siêu điện từ pháo liên pháo. Diệp Phong không có nửa điểm nói nhảm, trái phải đồng thời khai cung, đem hai quả lớn chừng quả đấm kim loại bóng đánh bay ra ngoài rầm rầm rầm, phạm hai quả pháo điện từ lấy cực nhanh tốc độ bắn ra. Lúc này, An Vân Sơn đã điên cuồng. Vô luận là tư duy, còn là phản ứng, đều xa xa so ra kém trước đó. Căn bản chợt hiện không mở Diệp Phong pháo điện từ, lập tức bị pháo điện từ cắt ngang một đầu khác cánh tay cùng đùi phải. An Vân Sơn tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống. Diệp Phong hóa thành một đạo lưu quang, đi tới An Vân Sơn trước mặt, đem đánh ngất xỉu qua đi. Cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 94, vị vong nhân đao bạch phượng, vô tình đổi người. Cầu đánh giá phiêu bé, chương 94, vị vong nhân đao bạch phượng, vô tình đổi người. Cầu đánh giá phiêu bé, Diệp Phong, vì cái gì không có trực tiếp giết chết hắn? Vương Ngữ Yên theo sát mà đến, hiếu kỳ hỏi. An Vân Sơn thế nhưng là một cái đại bảo tàng a, cứ như vậy giết thật sự có chút đáng tiếc. Diệp Phong cười nói. An Vân Sơn trên người, vô luận là cái kia một thân hào hùng chân khí, vẫn là hắn những kia kỹ thuật đều tương đối có giá trị. Diệp Phong không đem hắn ép cô, có thể không nỡ bỏ hắn chết. Vương Ngữ Yên nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu mà gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Dù sao, này trước mặt mọi người, không thích hợp thảo luận những chuyện này. Đã an toàn, trở về đi. Diệp Phong tại quanh mình quét nhìn một vòng, không có phát hiện Á Châu đám người, vì vậy dùng Bluetooth có liên lạc với người, cho các nàng phát một cái tin tức. Đã qua một hồi lâu về sau, Á Châu bọn người mới vội vàng chạy đến. Các ngươi đây là đã chạy đi đâu? Vương Ngữ Yên nhìn xem chúng nữ bộ dạng này bộ dáng, không khỏi hỏi. Trước đó An Vân Sơn không phải giết qua tới rồi sao? thiếu chủ, để cho chúng ta tránh xa một chút, cho nên chúng ta trực tiếp chạy đến bảy ở bên trong có hơn. A Châu nói ra, chạy thật đúng là xa. Vương Ngữ Yên khỏe miệng có quắp rút. An Vân Sơn lão gia hỏa này đáng sợ như vậy, không chạy xa một chút, nếu như bị hắn cho bắt được, cái kia chẳng phải thảm rồi. A Tử cười hắc hắc nói, không sai, vững vàng mới là hành tẩu giang hồ đệ nhất chuẩn tắc, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Diệp Phong hài lòng cười cười, là. Chúng nữ cười hắc hắc. Ngữ Yên, An Vân Sơn gia hỏa này trước hết giao cho ngươi và mọi người cùng nhau trông coi, ta còn muốn xử lý một sự tình. Diệp Phong đối với Vương Ngữ Yên cùng chúng nữ đạo, là. Chúng nữ đồng thời lên tiếng. Diệp Phong tiến lên vài bước, ánh mắt từ chung quanh trên thân mọi người đảo qua. Lúc này không ít người cũng đều đang nhìn Diệp Phong, thấy Diệp Phong ánh mắt đảo qua, vội vàng cười lấy lòng gật đầu, tất cung tất kính. Chư vị, An Vân Sơn sự tình đến đây là kết thúc, mọi người nếu là còn có chuyện gì chưa hiểu quyết, không ngại thừa cơ hội này cùng nhau giải quyết xong đi. Diệp đại tông sư nói có lý, đã như vậy, vậy liền để ta làm mở ra cái này đầu đi. Diệp Phong tiếng nói hạ xuống lập tức có người đứng ra hưởng ứng. Người nọ ánh mắt sắc bén mà hướng phía Diệp Nhị Nương nhìn lại. Diệp Nhị Nương, ngươi cùng Thiếu Lâm Phương Trượng Tư Thông Sinh hạ hải tử bị người đánh cắp 313 đi, bỏ chạy đi trộm hải tử của người khác. Nếu như ngươi là tư tử tâm cắt, vận này nhớ lại mình một chút hải tử, sau đó trả lại, còn dễ nói. Nhưng ngươi lòng dạ độc ác, chẳng những không trả, vẫn còn đùa bỡn qua đi, sẽ đem hải nhi bóc chết. Những năm gần đây này, chết ở trên tay ngươi hải nhi không có một vạn cũng có 8.000 đi. Đối với cái này, ngươi chẳng lẽ không hẳn là cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng sao? Mở miệng người này, đúng là Hồng Thất Công chọn lựa ra đến cái bang thiếu niên bang chủ Dương Nguyên, cũng chính là Thần Điêu Hiệp Lữ. Hoàng Dung trong miệng coi như có chút với tư cách đời thứ 11 cái bang bán chủ. Hắn tại lúc này nghĩ dẫm lên Thiếu Lâm một chân. Cũng may trận này anh hùng trên đại hội lộ diện, cũng liền Huyền Từ chết, nếu không, hắn như thế nào cũng phải pháo doanh Huyền Từ dừng lại. Đúng, việc ác bất tận Diệp Nhị Nương, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không chúng ta muốn thay trời hành đạo. Mọi người đã nghe được Dương Nguyên nói sau, lập tức lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời thảo phạt Diệp Nhị Nương âm thanh nối thành một mảnh. Nương, Thư Trúc nhìn xem này thanh thế, trong lòng không khỏi một hồi kinh hoàng. Hắn thật vất vả mới cùng cha mẹ quen biết nhau, kết quả phụ thân hắn trực tiếp sẽ chết ở trước mặt hắn. Hiện tại hắn thật sợ hắn mẫu thân cũng chết ở trước mặt hắn. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Lúc trước ta gieo xuống hậu quả xấu, hôm nay nên có này báo ứng. Hải tử, ngày sau chiếu cố thật tốt chính mình. Diệp Nhị Nương nhìn xem hô đánh tiếng kêu giết mọi người, biết hôm nay mình vô luận như thế nào đều trốn không thoát, có chút không muốn mà vớt ve một thanh Hư Trúc mặt. Nương, Diệp Nhị Nương càng là nói như vậy, Hư Trúc càng sợ hãi. Nhưng mà còn không đợi hắn khuyên nhủ Diệp Nhị Nương, nàng đã móc ra một con dao găm đâm vào bụng của mình. Nương, Thư Trúc trực tiếp tan vỡ mà khóc lớn lên. Mọi người thấy một màn này, nhưng là một mảnh lạnh lùng. Không có ai đồng tình Diệp Nhị Nương, cũng không có ai đồng tình Thư Trúc. Diệp Nhị Nương như vậy năm làm đều không phải là nhân sự, cho nàng một cái tự hành kết thúc cơ hội, đã là cho nàng thể diện. Mà Thư Trúc với tư cách huyền tử cùng Diệp Nhị Nương tư thông sinh hạ đến hải tử, một cái bản không nên sinh ra hải tử, hắn sinh ra, nhất định là cái bi kịch. A Di Đà Phật, Thiếu Lâm tự chúng tăng, đối mặt bọn này tình nước quần quận võ lâm nhân sĩ, cũng không dám nhiều chuyện, quản chi bị cái bang bang chủ Dương Nguyên rõ ràng chào ám châm biếm một thanh, cũng không dám lên tiếng. Chỉ muốn không đếm xỉa đến, bò bò giữ mình. Đón lấy, những kia quân nhân lại xử lý khởi bọn hắn riêng phần mình mâu thuẫn. Bất quá, đều là một ít hạt vườn việc nhỏ, không vào Diệp Phong đám người trong mắt. Diệp Phong cùng Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn còn có Nhất Đăng đại sư tụ tập một khối. Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy một cái đại sát chiêu, lúc trước thật đúng là muốn cảm tạ ngươi ân không giết. Tiêu Phong nói đùa. Ha ha ha, lúc trước chúng ta chẳng qua là tỉ thí với nhau, cũng không phải sinh tử đối với bác, sao có thể dùng chiêu này? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, lại hỏi ngược lại Tiêu Phong một câu, Tiêu Minh kế tiếp có tính toán gì không? Bác Tống đã không có ta đất dung thần, ta chuẩn bị dẫn ta cha hồi Liêu Quốc, chăn thả nuôi dê, từ nay về sau không còn hỏi đến chuyện giang hồ. Tiêu Phong trầm giọng nói ra. Quyết định. Diệp Phong nhìn Tiêu Phong liếc mắt. Quyết định. Tiêu Phong chỉnh trọng mà gật đầu. Mặc dù hắn là Liêu Quốc người khiết đan, nhưng hắn sinh trưởng ở Bác Tống, đối với Bác Tống có cực sâu cảm tình. Vô luận là lại để cho hắn tổn thương Bắc Tống, hãy để cho hắn tổn thương Liêu Quốc, hắn cũng không muốn. Hắn nếu không thoái ẩn giang hồ, ngày sau tất nhiên sẽ kẹp ở Lương Quốc tranh phong phía dưới, thống khổ không chịu nổi. Giang hồ ân oán khi nào? Tiêu thí chủ có thể vùng công danh lợi lộc, nhưng cũng là đại phế lực, thật tiêu sái. Nhất Đăng đại sư cười nói, đã như vậy, ta đây cũng không nhiều hơn nữa quên, Tiêu Minh, giang hồ đường xa, bảo trọng. Diệp Phong hướng phía Tiêu Phong chắp tay. Diệp Minh bảo trọng. Tiêu Phong hướng phía Diệp Phong chắp tay. Sau đó vừa nhìn về phía Nhất Đăng đại sư bảo trọng. Tiêu thí chủ bảo trọng. Nhất Đăng đại sư trở về một cái Phật lễ. Sau khi nói xong, Tiêu Phong liền Tiêu Viễn Sơn hướng phía Đoàn Dự bên kia đi. Cũng không biết Tiêu Phong cùng Đoàn Dự nói gì đó. Đoàn Dự trực tiếp vứt bỏ đao Bạch Phượng, theo sau Tiêu Phong cha con, còn có Yến Vân thập bát kỵ cùng một chỗ rời đi. Từ đằng xa đi tới Lao Tăng quét dắt nhìn xem một màn này, không khỏi hít một tiếng. Hỏa Long chân nhân ngược lại là khỏe miệng mỉm cười. Hắn một mực coi chừng Lao Tăng quét dắt, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì phòng ngừa Lao Tăng quét dắt kéo người vào Phật môn, tăng cường Phật môn thực lực sao? Bây giờ hắn thành công, Mộ Dung Bác bỏ mình, Tiêu Viễn Sơn hồi Liêu Quốc. Lao Tăng quét rác mấy chục năm bố cục, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Diệp thí chủ, không biết có thể hay không? Nhất Đăng đại sư đột nhiên hỏi. Đại sư có gì chỉ giáo? Diệp Phong hỏi. Có một số việc cần cùng Diệp thí chủ, Vương cô nương thương nghị. Nhất Đăng đại sư đạo. Diệp Phong thoáng chút đăm chiêu, gật đầu nói ra, nơi đây rốt cuộc là Thiếu Lâm tự, bất tiện nói chuyện, không bằng chúng ta xuống núi tìm một chỗ, lại chậm rãi nói chuyện. Liên theo Diệp thí chủ nói. Nhất Đăng đại sư lên tiếng, hướng phía nơi xa Đao Bạch Phượng đám người nhìn lại. Đao Bạch Phượng hiểu ý, lập tức dẫn người hướng phía bên này đi tới. Vị vong nhân Đao Bạch Phượng thấy qua Diệp đại tông sư, Ngọc Hư chân nhân Đao Bạch Phượng hướng Diệp Phong thi lễ một cái, nhưng lại như vậy phong tình bạc chúng. Vương phi khách khí. Diệp Phong chắp tay. Trước đó ta cùng với Đoàn Vương gia cũng có gặp mặt một lần, lẫn nhau tâm tình thật vui, lại không nghĩ rằng lần nữa nghe được tin tức của hắn lúc cũng đã thiên nhân vĩnh cách Vương phi nén bi thương. Diệp đại tông sư quan tâm. Đao Bạch Phượng lên tiếng. Mấy người lại hàn huyên vài câu, liên chuẩn bị cùng một chỗ rời đi Thiếu Lâm. Lúc này Thiết thủ phụ giúp Vô Tình đã tới. Thân hầu phủ Thiết thủ thấy qua Diệp đại tông sư, Vương đại tông sư, Nhất Đăng đại sư, còn có chư vị. Thiết thủ hướng phía mọi người chắp tay. Diệp Phong trước cùng Vô Tình liếc nhau, cảm thụ được Diệp Phong trong mắt nóng rực, Vô Tình thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Diệp Phong cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến Thiết thủ trên người, ngữ khí thường thường đạo, tứ đại danh bộ đã tới rồi hai vị, còn có hai vị đâu? Máu lạnh cùng Truy Mệnh bản thân bị trọng thương chưa khôi phục, cho nên theo chúng ta hai người tới đây. Thiết thủ chi tiết đáp lại nói. Như vậy hai vị đại nhân tìm đến có gì chỉ giáo? Diệp Phong hỏi. Diệp đại tông sư có thể đem An Vân Sơn giao cho chúng ta. Thiết thủ đạo. An Vân Sơn là các ngươi bắt được đấy sao? Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn Thiết thủ lên mắt. Không phải. Thiết thủ có chút lúng túng nói. Nếu như biết không phải là, cái kia Thiết thủ đại nhân vì sao như thế yên tâm thoải mái mà nghĩ từ trong tay người khác phải đi người khác chiến lợi phẩm? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Này Thiết thủ một hồi nghẹn lời. An Vân Sơn muốn là triều đình khâm phạm, bệ hạ chỉ định muốn phải bắt người, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, tính xin Diệp đại tông sư đi cái thuận tiện. Vô Tình mở miệng nói. An Vân Sơn có thể cho các ngươi, nhưng không phải hiện tại. Diệp Phong nhìn Vô Tình liếc mắt, thái độ không có đối với Thiết thủ như vậy lãnh đạo. Vậy lúc nào thì có thể đem hắn chuyển giao cho chúng ta? Vô Tình hỏi. Chờ hắn đối với chúng ta không có nửa điểm giá trị thời điểm, liền có thể đem chuyển giao cho các ngươi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng đạo. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Vô Tình đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Tạm thời còn không rõ ràng, bất quá ta cho phép Vô Tình bộ khoái ngươi theo sau chúng ta, bởi như vậy ngươi liền có thể tùy thời xem xét chúng ta tiến độ. Chờ chúng ta lúc nào ép khô trên người hắn giá trị, liền trước tiên đem hắn giao cho ngươi. Diệp Phong cười nói. Này Vô Tình trong lòng một hồi e lệ, nàng còn tưởng rằng Diệp Phong đây là muốn lợi dụng An Vân Sơn tại cùng nàng tiếp cận, sau đó chậm rãi đối với nàng triển khai tiến công chiếm đóng. Bất quá nội tâm của nàng cũng không cự tuyệt, chính là cảm giác được Thiết thủ nói ra suy nghĩ của mình. Vô Tình trước tiên làm ra quyết định nói, có thể. Thiết thủ nghe được Vô Tình nói, tựa hồ ý thức được Vô Tình muốn rơi vào đi, khoe miệng có quắp rút. Ta đây Thiết thủ, ngươi về trước đi, đem tình huống nơi này nói cho Thế thúc bọn hắn, chờ ta bắt được An Vân Sơn về sau liền cho thần hầu phụ truyền tin. Vô Tình nói ra. Lúc này Vô Tình còn không có chân chính thích Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong với tư cách cái thứ nhất cùng nàng có tiếp xúc thân mật nam nhân, Diệp Phong anh hùng cứu mỹ nhân lúc ôm qua nàng, đội vàng phía dưới vẫn còn cái nào đó địa phương nắm một thành, nàng đối với Diệp Phong quả thật có một tia hảo cảm. Nhưng nàng lúc này đối với Diệp Phong hơn nữa là hiếu kỳ. Nàng muốn biết Diệp Phong vì cái gì còn trẻ như vậy liền có như thế thực lực, cũng muốn biết hắn đến cùng có cái gì mị lực, vậy mà lại để cho nhiều như vậy nữ hài ưa thích hắn, mà không tranh giành không ầm ĩ. Thiết thủ khoe miệng có quắp rút. Vô Tình đây là đội vàng làm cho người ta nhà đưa đi lên cửa đi. Tính toán, nàng cũng không phải là lúc trước tiểu cô nương kia. Nàng đã trưởng thành, cũng có thuộc về mình ý tưởng. Hắn như cưỡng ép phản đối, làm không tốt ngược lại sẽ biến khéo thành vụ, đem bọn họ quan hệ lẫn nhau làm cương. Dù sao, trước đó, bọn hắn tại Cha An Thế cảnh án lúc, cũng đem năm đó thịnh ra sự tình cho hấp thụ ánh sáng. Giữa bọn họ vốn là có một ít khoảng cách. Nếu là nói chuyện sẽ đem khống không được chừng mực, sẽ chỉ làm lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn càng sâu. Đến lúc đó chỉ sợ liền đồng sự cũng không có phải làm. Đã như vậy, liền theo Vô Tình ngươi nói đi. Thiết thủ bất đắc dĩ nói. Ta đây đi trước. Đi thôi. Vô Tình đáp. Diệp Phong nhìn xem một màn này, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chúng nữ nhìn xem một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra rất nhanh chúng ta lại muốn nhiều hơn một cái tỉ muội. Bên cạnh Nhất Đăng đại sư cũng là tức cười cười cười, không nghĩ tới à, này Diệp thí chủ đào hoa thật đúng là tràn đầy đâu. Mà Đao Bạch Phượng thì tại trong lòng điên cuồng mà phun tạo, nam nhân không có một cái nào thứ tốt. Gia hỏa này so với Đoàn Chính Thuần còn muốn hoa tâm. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 95, Hỏa Long chân nhân cùng Vô Danh lão tăng quét rác. Chương 95, Hỏa Long chân nhân cùng Vô Danh lão tăng quét rác. Diệp Phong đang chuẩn bị mang theo mọi người rời đi Thiếu Lâm, kết quả còn chưa đi ra vài bước, một tăng một đạo đã đi tới. Người tới chính là Hỏa Long chân nhân cùng lão tăng quét rác. Vô Lượng Tiên Tôn, Diệp tiểu hữu, kính xin dừng bước. Hỏa Long chân nhân hất lên phất trần, làm một cái đạo gia ấp lễ, ngự khí cởi mở mà đối với Diệp Phong đạo: "A Di Đà Phật." Lão tăng quét rác cũng được một cái Phật lễ. Diệp Phong thấy qua đạo trưởng, thấy qua đại sư, không biết đạo trưởng tôn xưng. Đại sư phát danh. Diệp Phong nhìn trước mắt hai người, trong lòng lập tức tuôn ra một cái suy đoán, lại cũng không có trực tiếp nói rõ, ngược lại hỏi hai người: "Bần đạo Hỏa Long." Hỏa Long chân nhân cười nhạt một tiếng, nói lên chính mình danh hiệu. Lão tăng bất quá là tàng kinh các một quét rất tăng, xuất ra 130 có thừa, năm đó danh tự sớm đã quên, đến mức pháp danh cũng nhiều năm không người xưng hô, thí chủ liền bảo ta vô danh đi. Lão tăng quét rác nói ra. Quả nhiên là bọn hắn. Diệp Phong trước đó đối với hai người thân phận sớm có suy đoán, bây giờ cuối cùng đã chiếm được hai người căn cứ chính xác thực. Trong lúc nhất thời, không khỏi động dung. Lần này xem như gặp được thật đại lão. Bên cạnh Vương Ngữ Yên, Nhất Đăng đám người cũng là một trận kinh ngạc. Bọn hắn không chỉ có khiếp sợ tại Hỏa Long chân nhân vậy mà cũng tại Thiếu Lâm tự. Đồng dạng cũng khiếp sợ tại này vô danh lão tăng. Hắn nói chính mình xuất gia hơn 130 năm qua, nói như vậy, hắn ít nhất cũng có hơn 130 tuổi. Có thể sống lâu như vậy, chỉ sợ cũng một gã tiên tiên cao thủ, hơn nữa, có thể cùng Hỏa Long chân nhân đồng hành, hiển nhiên còn không phải một dạng tiên tiên cao thủ. Nguyên lai là Hỏa Long chân nhân ở trước mặt, may mắn may mắn. Ta đối với vô danh đại sư cũng là kính ngưỡng đã lâu. Diệp Phong hướng hai người chắp tay. Á tiểu hữu còn nhận thức vô danh đại sư. Hỏa Long chân nhân trong lúc nhất thời hứng thú. Diệp Phong nhận thức hắn rất bình thường, dù sao, hắn là Tử Tiêu cung Tử Dương chân nhân danh nghĩa đại đệ tử. Gần nhất lại đánh cho An Vân Sơn chạy loạn khắp nơi, hung hăng mà ra một lần danh tiếng. Hắn bị người ngoài chỗ biết rõ, rất bình thường. Nhưng không tên lão tăng quét rác, hắn những năm này một mực co đầu rút cổ tại Thiếu Lâm tự. Coi như là Thiếu Lâm tự người, đều không có một cái chân chính nhận thức hắn. Diệp Phong lại là tại sao biết lão tăng quét rác? Tồn tại tất nhiên có kia dấu vết, vô danh đại sư mặc dù thâm tàng bất lộ, nhưng ta Tiêu Giao phái vẫn có người nhớ kỹ vô danh đại sư. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Diệp Phong đương nhiên không có khả năng nói cho Hỏa Long chân nhân, hắn là từ trên TV thấy, chỉ có thể bước lên Tiêu Giao phái đại kỳ. Thì ra là thế. Hỏa Long chân nhân cùng vô danh lão tăng quét rác lộ ra một vòng giật mình. Nếu như là Tiêu Giao phái nói, vậy nói được đã thông. Dù sao, Tiêu Giao phái thật sự rất mạnh rất thần bí. Hỏa Long chân nhân thế nhưng là đuổi theo An Vân Sơn đi vào Thiếu Lâm. Diệp Phong dò hỏi. Đúng là. Hỏa Long chân nhân lên tiếng. Cái kia vừa mới, chân nhân vì sao không ra tay? Diệp Phong hỏi. Đây không phải có các ngươi cái này tuổi trẻ tài tuấn đi. Hỏa Long chân nhân nuốt dâu cười nói. Vừa mới trận kia chiến đấu, quả nhiên là đặc sắc, Diệp tiểu hữu tuyệt kỹ cũng làm cho lão đạo ta đại khai nhãn giới. Diệp Phong khỏe miệng có quắp rút. Lão gia hỏa này thật rất biết nói chuyện. Chẳng hạn như muốn trộm lưỡi sao? Cần gì nói được dễ nghe như vậy? Như vậy, Hỏa Long chân nhân bây giờ ngăn lại chúng ta, không biết có chuyện gì? Diệp Phong lại hỏi. Nhưng là muốn từ Diệp tiểu hữu trên tay đòi hỏi một người. Hỏa Long chân nhân nói ra. An Vân Sơn. Diệp Phong lông mày nhíu lại. Đúng là. Hỏa Long chân nhân gật đầu. Thật có lỗi đâu, Hỏa Long chân nhân, ta đã đáp ứng đem An Vân Sơn giao cho Vô Tình bộ đầu. Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt Hỏa Long chân nhân tình cầu. An Vân Sơn là bị Diệp tiểu hữu ngươi đánh bại, vô luận ngươi giao cho ai cũng cùng dạng. Chẳng qua là, Diệp tiểu hữu ngươi chừng nào thì đem người giao ra đây, nhưng là một vấn đề. Dù sao, chúng ta có thể đợi, nhưng hoàng đế bệ hạ lại đợi không được. Hỏa Long chân nhân đạo. Coi như hoàng đế đợi không được, ta cũng không có thể bởi vì Hỏa Long chân nhân tùy tiện hai câu nói, sẽ đem tới tay chiến lợi phẩm cho chắp tay nhường ra đi. Không có dạng này đạo lý. Diệp Phong nhướng mày. Nếu như Diệp tiểu hữu đem An Vân Sơn coi như chiến lợi phẩm, đó chính là muốn từ chỗ của hắn được cái gì chỗ tốt rồi. Có thể nói như vậy. Diệp Phong cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu đáp lại. Đã như vậy, vậy là tốt rồi làm. Diệp tiểu hữu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn từ An Vân Sơn chỗ đó được cái gì chỗ tốt? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hỏa Long chân nhân cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ muốn hắn toàn bộ chân khí, còn có hắn tất cả kỹ thuật, Hỏa Long chân nhân có thể giúp ta. Diệp Phong lông mày nhíu lại. Nếu như hắn là toàn thịnh thời kỳ nói, ta có lẽ không giúp được ngươi, nhưng lấy hắn hiện tại loại tình huống này, ta quả thật có thể giúp đỡ đạt được ngươi. Hỏa Long chân nhân nhìn thoáng qua, bị Mai Lan Trúc Cúc bốn người giơ lên ở An Vân Sơn, rất là tự tin cười nói. A. Diệp Phong nghe vậy, lại hứng thú. Phải biết rằng, hắn nguyên bản kế hoạch lại để cho A Tử thôn vệ An Vân Sơn chân khí. Bất quá, A Tử đến cùng chẳng qua là nhất lưu cảnh giới, liền ý cảnh cũng không thể lĩnh ngộ, liền cái tông sư đều không phải là. Nghĩ thôn vệ An Vân Sơn chân khí đều kéo không núp đích. Trước đó, hắn vẫn còn đau đầu thế nào mới có thể để cho A Tử triệt để cắn nuốt sạch An Vân Sơn chân khí đâu. Kết quả, Hỏa Long chân nhân đưa tới cửa. Giờ khắc này, Diệp Phong thừa nhận, hắn có chút tâm động. A Tử tới đây. Diệp Phong đối với bên cạnh A Tử đạo. A Tử cũng là lanh lợi, biết lúc này có nàng chỗ tốt, lập tức nhu thuận mà chạy tới Diệp Phong trước mặt. Hỏa Long chân nhân, ta nghĩ lại để cho A Tử hấp thu An Vân Sơn chân khí, có thể làm được sao? Diệp Phong cười hỏi. Hỏa Long chân nhân nhìn A Tử lên mắt, chợt cười nói, không có vấn đề. Tốt, chỉ cần Hỏa Long chân nhân ngươi có thể giúp ta hỏi ra An Vân Sơn những kia bí thuật, sau đó đem An Vân Sơn chân khí toàn bộ đều chuyển rời đến A Tử trên người, ta liền lập tức đem An Vân Sơn giao cho Vô Tình bộ đầu hoặc là ngươi. Diệp Phong nói ra. Có thể. Hỏa Long chân nhân gật đầu, chợt lại nói, nơi này thật là ồn ào náo động, chúng ta tìm một yên tĩnh không người quấy nhiễu địa phương. Hỏa Long chân nhân làm chủ có thể. Diệp Phong gật đầu. Đại sư, kế tiếp còn muốn đã quay giày Thiếu Lâm một hai, mong được tha thứ. Hỏa Long chân nhân đối với Lao Tăng Quét Giác nói ra. A Di Đà Phật, Lao Tăng chẳng qua là nhất giai Lão Tăng Quét Giác, làm không được Thiếu Lâm chủ, đạo trưởng cũng không cần hỏi Lao Tăng. Lao Tăng Quét Giác đạo. Đã như vậy, ta đây liền tìm một có thể làm chủ người. Hỏa Long chân nhân cười nhạt một tiếng, một tay thò ra, lập tức đem Thiếu Lâm tự giới luật viện thủ tọa huyền tịch Lao Hòa Thượng cho bắt đến. Đây là cái gì công pháp? Cực kỳ thần kỳ. Trung Linh ngạc nhiên mà hỏi. Đây là Thái Thượng Vân Thủ. Hỏa Long chân nhân cười nói, Thái thượng vân thủ, Tử Tiêu cung tứ đại tuyệt kỹ một trong. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, đúng là. Hỏa Long chân nhân cười cười, đây là cái gì tình huống? Huyền Tịch chưa tỉnh hồn mà trái phải trông mong chú ý tiểu hòa thượng, ta là Hỏa Long, không biết ngươi có hay không nghe nói qua danh hào của ta. Hỏa Long chân nhân đối với Huyền Tịch nói ra. Huyền Tịch mặc dù đã 6-70 tuổi, cùng Nhất Đăng đại sư không sai biệt lắm, nhưng dạng này niên kỷ, tại Hỏa Long chân nhân trong mắt cũng chỉ là một cái tiểu hòa thượng. Hắn một chút cũng không có gọi sai. Hỏa Long chân nhân, Quốc sư Tử Dương chân nhân dưới trướng đại đệ tử Hỏa Long chân nhân. Huyền Tịch nghe vậy, hoảng sợ nói, đúng là. Hỏa Long chân nhân lên tiếng. Hỏa Long chân nhân đem tiểu tăng nhất đến, không biết có chuyện gì. Huyền Tịch dùng mình, vội vàng cung kính hỏi, ta cùng Diệp tiểu hữu có một số việc cần làm, muốn mượn các ngươi Thiếu Lâm một khối yên tĩnh địa phương dùng một chút, chẳng biết có được không thuận tiện. Hỏa Long chân nhân cười nói, thuận tiện, thuận tiện. Huyền Tịch vội vàng nói, đừng nhìn Hỏa Long chân nhân hôm nay là cười ha hả, nhưng Huyền Tịch dám khẳng định, chỉ cần hắn dám tự tuyệt, Hỏa Long chân nhân tất nhiên thay đổi một cái khác phó sắc mặt. Người nào không biết, quốc sư không thích Phật môn, dưới trướng hắn đệ tử đồng dạng cũng là hận ô và ô, cũng không ngỡ thích hòa thượng. Loại tình huống này là tuyệt đối không thể cho Hỏa Long chân nhân tìm được báo nổi cơ hội, nếu không toàn bộ Thiếu Lâm chỉ sợ đều có phiền toái. Hỏa Long chân nhân, có thể cần tiểu tăng vì ngươi dẫn đường. Huyền Tịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu hòa thượng đi đúng hướng, không giống đại hòa thượng như vậy không thú vị, trước mặt dẫn đường. Hỏa Long chân nhân lườm lão tăng quét rác liếc mắt, cười nói, là Huyền Tịch lên tiếng, liền đi ở phía trước vì tất cả người đường. A Di Đà Phật, lão tăng sẽ không đi, đạo trưởng, các vị thí chủ xin cứ tự nhiên. Lão tăng quét rác cũng không có đi theo qua đi, mà là đứng ở nơi đó nói ra, tùy ngươi. Hỏa Long chân nhân lườm lão tăng quét rác liếc mắt, cũng không miễn cưỡng. Dù sao trò hay cũng đã kết thúc, có nhìn hay không quản lão tăng quét rác cũng đã không trọng yếu, chúng ta đi. Hỏa Long chân nhân đạo, là. Không cầu hoa tươi rất nhanh, mọi người tại Huyền Tịch dưới sự dẫn dắt đi tới một cái đại viện. Cái này đại viện đúng là giới luật viện. Chân nhân xem nơi đây như thế nào? Huyền Tịch đem trong viện có chỗ người toàn bộ kêu lên đi, sau đó hướng phía Hỏa Long chân nhân hỏi, không mượn, tại đây ở bên trong đi. Tiểu hòa thượng phiền toái ngươi tại bên ngoài nhìn xem, đừng cho một ít nhỏ vụn xuống tới. Hỏa Long chân nhân gật đầu đối với Huyền Tịch nói ra, là. Huyền Tịch lên tiếng, Diệp tiểu hữu, ta tiến. Hỏa Long chân nhân đối với Diệp Phong thân mật cười nói, cùng đối mặt Huyền Tịch lúc hoàn toàn là hai cái tốt. Chân nhân bên trong mời. Diệp Phong giơ tay lên nói, mọi người tại Hỏa Long chân nhân dưới sự dẫn dắt đi vào giới luật viện đại điện. Tòa đại điện này còn là rất lớn, dài đến 9 trượng, bề rộng chừng 6 trượng, bên trong bày đặt mấy tôn Phật tượng. Hỏa Long chân nhân thấy trước mắt, nhân tiện nói, mấy cái nữ hoa eo tấm bè bố phủ ở những này Phật tượng. Chúng nữ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu. A Châu, A Bích, Một Quyển Thanh, Trung Linh bốn người lập tức hành động, giật xuống đại điện hoàng bố, đem Phật tượng phủ ở A Di Đà Phật. Đứng ở đại điện bên ngoài, Nhất Đăng đại sư nhìn xem một màn này, không khỏi tiếng động lớn một cái Phật hiệu. Hỏa Long chân nhân lườm Nhất Đăng đại sư mắt, không nói thêm gì. Dù sao đây là đại lý hòa thượng, hắn bác tống cung phụng không xen vào. Đem An Vân Sơn thả xuống cho ta. Hỏa Long chân nhân đạo, là. Mai Lan Trúc Cúc lên tiếng, đem An Vân Sơn bỏ vào Hỏa Long chân nhân trước mặt, sau đó lui đến một bên. Hỏa Long chân nhân sử dụng Thái Thượng Vân Thủ đem An Vân Sơn dẫn dắt ngồi xuống. Sau đó, một tay theo như đến An Vân Sơn trên trán. Rất nhanh, Hỏa Long chân nhân bàn tay toát ra tầng một khói đen. Khói đen không ngừng mà xuống nước An Vân Sơn đầu. Đạo trưởng, ngươi này là ở làm gì? A Tử tò mò hỏi. Ta đang cho hắn sửa chữa trí nhớ. Hỏa Long chân nhân đạo. Sửa chữa trí nhớ? Chúng nữ một hồi kinh hô. Đây cũng là có thể làm được sự tình. Ha ha ha, Hỏa Long chân nhân nghe chúng nữ tiếng kêu gào, không khỏi cười lớn một tiếng. Xem ra, các ngươi bọn này trẻ con, thật sự là rất ngây thơ vô tri a. Mà thôi, ta liền trực tiếp nói với các ngươi đi. Chúng ta Tử Tiêu cung Thái Thượng Vân Thủ, bao quát âm dương, ngoại trừ có thể dùng để chiến đấu bên ngoài, còn có hai đại công năng, thứ nhất là sửa chữa thân thể, thứ hai chính là sửa chữa linh hồn. Vô luận là trị liệu, còn là hại người, cũng có thể. Hỏa Long chân nhân cười nói, như vậy lợi hại. Chúng nữ nghe xong, không khỏi một hồi kinh hô. Mà ngay cả Diệp Phong nghe vậy, cũng là một trận ngạc nhiên. Này Thái Thượng Vân Thủ cũng không tránh khỏi thật là bá đạo đi. Cùng hắn tại một cái đằng trước thế giới, đoán qua một bộ hoạt hình Trung Quốc một loại tuyệt kỹ cực kỳ tương tự. Cái loại này tuyệt kỹ tên gọi Song Toàn Thủ. Lúc này mới đến đâu? Hỏa Long chân nhân lắc đầu cười cười, bắt đầu chuyên tâm sửa chữa An Vân Sơn trí nhớ, lại để cho An Vân Sơn quên quá khứ, cho hắn thiết lập một cái hoàn toàn mới tự mình nhận thức, lại để cho hắn cho là mình là một vị đại nạn nhanh đến lão nhân. Bây giờ, hắn muốn đem một thân công lực thể hồ quán đính cho mình một cái hậu bối di hồn đại pháp. Hỏa Long chân nhân sửa chữa hết An Vân Sơn trí nhớ sau, lại sử dụng Cửu Âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp khống chế được An Vân Sơn. Sau đó, kích thích hắn tỉnh táo lại. An Vân Sơn, đem ngươi tất cả võ công, kỳ kỹ, toàn bộ nói ra. Hỏa Long chân nhân nói, tại An Vân Sơn trong ý thức, chính là hắn tại đại nạn lúc, một cái hắn vô cùng sủng ái hậu bối tại mời dạy hắn như thế nào tu hành. Hắn tử tường cười cười, đem mình suốt đời sở học võ kỹ công pháp kỹ thuật toàn bộ nói ra. Diệp Phong bẹn bẹn nghe qua một lần, liền sẽ thứ nhất chữa rõ mà đi xuống. Mà Mai Lan Trúc Cúc, A Châu, A Bích sáu người cũng nhanh chóng ghi chép. An Vân Sơn toàn bộ giao cho về sau. Hỏa Long chân nhân nhìn A Tử một cái nói, A Tử đúng không? Đúng vậy, ta đúng là A Tử. A Tử kích động kêu lên. tới đón chịu thể hồ quán đính. Hỏa Long chân nhân đạo. Là. A Tử kích động lên tiếng. Cảm tạ đạo. Khen thưởng, cảm tạ các vị thúc càng phiếu vé cùng vé tháng. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thẻ cái. Chương 96, A Tử vào tiên tiên, hoàng thượng Trương Tam Phong. Chương 96, A Tử vào tiên tiên, hoàng thượng Trương Tam Phong. An Vân Sơn tại Hỏa Long chân nhân khống chế bên dưới, phi thân lên, treo ngược tại A Tử đỉnh đầu, bắt đầu cho A Tử quán đỉnh. Ầm ầm, chân khí như nước lũ, đã lại cuồng bạo, lại dịu dàng ngoan ngoãn. Tại An Vân Sơn dẫn đạo bên dưới, nhanh chóng thoái hóa trở thành nội lực, chạy về phía A Tử thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch. Vận chuyển một vòng lại một vòng, đánh vỡ một cái lại một cái kỳ kinh bát mạch. Thẳng đến A Tử kỳ kinh bát mạch toàn bộ quán thông, lại bắt đầu cho A Tử tích lũy nội lực, thẳng đến tích đầy suốt tam giáp tử nội lực về sau, vừa rồi dừng lại. Đón lấy lại đem thôn vệ ý cảnh quán thâu cho A Tử lúc này, A Tử tư duy trống rỗng, bị động mà tiếp thu An Vân Sơn truyền thâu cho nàng hết thảy. Sau đó lại tại An Vân Sơn chủ đạo bên dưới, mở ra cửa trước một hiếu. Ầm ầm, chỉ một thoáng, thiên địa nguyên khí phong tuôn ra tới. Giới luật viện trên không, thôn vệ ý cảnh hiển hóa. Mặc dù đồng dạng là thôn vệ ý cảnh, nhưng A Tử thôn vệ ý cảnh cùng Vương Ngự Yên hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói, Vương Ngự Yên thôn vệ ý cảnh hiển hóa như cá voi, như côn bằng. Như vậy, A Tử thôn vệ ý cảnh hiển hóa càng giống một tôn thôn tiên vệ địa đại ma thần. Cùng An Vân Sơn không có sai biệt. Bất quá, điều này cũng kỳ. Vương Ngự Yên thôn vệ ý cảnh nguồn gốc từ tại nàng ông ngoại Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử thôn vệ ý cảnh là từ Bắc Minh thần công bên trong cảm ngộ mà đến. Dĩ nhiên là như cá voi, như côn bằng. Mà A Tử thôn vệ ý cảnh nguồn gốc từ tại An Vân Sơn, mà An Vân Sơn thôn vệ ý cảnh là từ hấp tinh ma pháp bên trong cảm ngộ. Có thể thôn tiên vệ địa, tự nhiên là càng thêm bá đạo đại ma thần. Mau nhìn, trên bầu trời đây là cái gì? Vô số người nhìn xem A Tử võ đạo ý cảnh hiển hóa dị tượng, trong lúc nhất thời đều nghị luận. Đây là An Vân Sơn đại ma thần, chẳng lẽ An Vân Sơn còn chưa có chết, lại bắt đầu làm yêu? Ngu xuẩn, một điểm kiến thức đều không có, điều này hiển nhiên là đột phá tiên thiên cảnh giới lúc dị tượng. Là có người tại đột phá tiên thiên cảnh. Cái gì? Có người ở đột phá tiên thiên. Đây là ai a, thật lớn bận số a. Nếu là ta cũng có thể đột phá tiên thiên thì tốt rồi. Liền ngươi, tiếp sau đi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Diệp đại tông sư bên người bạn gái tại đột phá tiên thiên. Dù sao, An Vân Sơn ngay tại Diệp đại tông sư trên tay. Đoán chừng là hắn sử dụng thủ đoạn nào đó, đem An Vân Sơn tu vi chuyển rời đến một người khác trên người. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được thông, vì cái gì này đột phá dị tượng là đại ma thần. Diệp đại tông sư bọn hắn quả nhiên là thần thông quảng đại. Con mẹ nó, lão tử vất vả khổ cực mấy chục năm, cũng bất quá là nhị lưu nhân vật, còn là khi nữ nhân tốt, giang rộng ra hai chân, nên cái gì đều đã có. Thật sự là hâm mộ chết người. Tiếp theo thế dứt khoát để cho ta khi nữ nhân tính toán. Khắc ý nghĩ hao huyền. Coi như ngươi biến thành nữ nhân, cũng không phải nói giang rộng ra hai chân là được. Đầu tiên, ngươi được rất xinh đẹp. Tiếp theo, ngươi gặp được bên trên như Diệp đại tông sư nam nhân như vậy mới được. Nếu không gặp được một cái như chính ngươi nam nhân như vậy, ngươi không bị ăn xong lau sạch, cũng không tệ rồi, còn muốn thành tiên tiên. Bất quá, liền ngươi này cái bộ dáng, coi như chuyển thế trở thành nữ nhân, cũng không có hy vọng, bởi vì, ngươi thật sự là quá xấu, ngược lại người khẩu vị. Mọi người nói tới nói lui, nhưng không ai dám chạy tới gần quan sát. Không nói đến Huyền Tịch an bài một đám hòa thượng tại giới luật viện phụ cận trông coi. Coi như không có những này, bọn hắn cũng sợ hãi, tùy tiện tới gần sẽ chọc cho phẫn nộ Diệp Phong đám người. Dù sao, Diệp Phong đám người mặc dù chính phái, nhưng là có lôi đỉnh thủ đoạn. Thời gian từng điểm qua đi. Sau nửa canh giờ, thôn vệ ý cảnh hiện hóa đại ma thần dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng triệt để từ từ tiêu tán. Cuối cùng kết thúc sao? Huyền Tịch nhìn xem biến mất dị tượng, thầm thả lỏng một hơi. Hắn thật sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bị Hỏa Long chân nhân giận cho đánh mèo bọn hắn thiếu lâm tự. Giới luật viện trong đại điện, hết thể trở về bình tĩnh. An Vân Sơn ngã vào chỗ đó, đã không có khí tức. Hỏa Long chân nhân thì ngồi trên A Tử bên cạnh vận chuyển chân khí, khôi phục tinh thần. Dù sao, thao túng An Vân Sơn cường giả như vậy, tiêu hao cũng không phải là một dạng lớn. Mà A Tử đồng dạng cũng nhắm chặt hai mắt, vận hành chân khí hành tẩu ở kinh mạch toàn thân, bắt đầu quen thuộc đột phá tiên thiên lực lượng. Diệp Phong nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Hỏa Long chân nhân, trong lòng một hồi cảm thán, lần này thiếu nợ nhân tình có chút lớn hơn. Mặc dù nói, đây chỉ là một trận giao dịch, nhưng Hỏa Long chân nhân nếu không phải đập vào kết giao Diệp Phong ý tưởng đến, coi như sẽ không động thủ cướp đoạt An Vân Sơn, cũng tuyệt đối sẽ không hao phí lớn như vậy tinh lực đi giúp A Tử thể hồ quán đỉnh. Này thu nhập cùng trả giá hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Lại qua đi nửa canh giờ, Hỏa Long chân nhân dẫn đầu từ trong nhập định tỉnh táo lại, nhìn A Tử liếc mắt, hài lòng gật đầu, sau đó đứng lên, hướng phía Diệp Phong đi tới. Diệp tiểu hữu, cảm thấy như thế nào? Hỏa Long chân nhân cười nói. Hỏa Long chân nhân khổ cực, một bối vô cùng cảm kích. Diệp Phong hướng phía Hỏa Long chân nhân chắp tay. Ha ha ha, chỉ cần ngươi xác định đã ép khô An Vân Sơn tất cả giá trị là được. Hỏa Long chân nhân cười nói. Sạch sẽ được không thể lại sạch sẽ. Nếu để cho một bối đám người đến làm, sợ là muốn lãng phí không ít thời gian cùng An Vân Sơn chân khí. Diệp Phong cười nói. Đúng rồi, ta xem chân nhân trước đó tựa hồ sử dụng di hồn đại pháp. Quả thật như thế. Thái thượng vân thủ sửa đổi An Vân Sơn trí nhớ cùng tư duy sau, vẫn như cũ không đủ bảo hiểm, cho nên ta lại đối với hắn sử dụng di hồn đại pháp. Hỏa Long chân nhân cười nói, Diệp tiểu hữu, có vấn đề gì không? Ngược lại là không có gì vấn đề, chẳng qua là nếu như ta nhớ không lầm, di hồn đại pháp hẳn là cửu âm chân kinh bên trong bí thuật đi. Diệp Phong hỏi. Không sai, Di hồn đại pháp đúng là cửu âm chân kinh bên trong bí thuật, hỏa long chân nhân đạo. Lúc này, hắn minh bạch Diệp Phong ý tứ, đón lấy cười nói, Diệp tiểu hữu là ở kỳ quái ta là cái gì sẽ cửu âm chân kinh bí thuật đi. Ân, ta nghe nói cửu âm chân kinh, lúc ban đầu xuất hiện ở Nam Tống, lúc ấy có thể gây ra không nhỏ phong ba, thậm chí còn dẫn tới Nam Tống ngũ đại cao thủ cấp đoạn, cuối cùng cửu âm chân kinh trong chăn thần thông vương trùng dương được đến. Diệp Phong gật đầu nói ra, cái kia Diệp tiểu hữu cũng biết cửu âm chân kinh người sáng tạo là ai, hắn vậy là cái gì người sao? Hỏa long chân nhân cười hỏi. Cửu âm chân kinh người sáng tạo gọi là Hoàng Thường, dường như là Nam Tống một gã đạo quan, tại trăm năm trước phụ trách biên soạn đạo tàng. Diệp Phong nói ra. Ở cái thế giới này Hoàng Thường đồng dạng vô cùng nổi danh, bất quá hắn cũng không phải Bắc Tống người, mà là Nam Tống. Lúc trước Diệp Phong tại Mạn Đà Sơn trang lật xem một ít tạp ký lúc, thấy chính là bởi vì như thế, Diệp Phong mới có thể nghĩ hoặc Hỏa Long chân nhân vì cái gì sẽ cửu âm chân kinh bên trên bí thuật. Không sai, nhưng hắn còn có một cái thân phận. Hỏa Long chân nhân cười cười. Thân phận gì? Diệp Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn là ta sư tôn ký danh đệ tử, lúc trước Nam Tống hoàng đế mệnh hắn biên soạn đạo tàng, hắn còn cố ý tiến đến tiếp ta sư tôn, hướng ta sư tôn lãnh giáo qua không ít vấn đề. Ta sư tôn lúc ấy còn là thật thưởng thức hắn, muốn để lại hắn tại Tử Tiêu Cung, thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt, trở lại Nam Tống tiếp tục biên soạn hắn đạo dấu. Hắn tại biên soạn đạo tàng trong quá trình lĩnh ngộ cửu âm chân kinh, về sau, hắn đem cửu âm chân kinh tổng kết thành sách, lúc ban đầu bản sẽ đưa cho ta sư tôn, lấy cảm tạ ta sư tôn đối với hắn dạy bảo, ta cũng là tại cái đó thời điểm lần xem qua. Hoàng Thường thiên tư cực cao, đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Hắn luyện được một thân tốt võ công sau, vừa gặp Nam Tống giang hồ phân loạn, Nam Tống hoàng đế mệnh hắn tiến đến chấn áp những kia võ lâm nhân sĩ. Những kia võ lâm nhân sĩ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng những kia võ lâm nhân sĩ tại đánh không lại hắn về sau, phải đi tìm hắn thân nhân tính sổ. Kết quả, cha mẹ của hắn, huynh đệ, thê nhi, một nhà già trẻ đều đã bị chết ở tại những kia võ lâm nhân sĩ trên tay. Hoàng Thương cũng bởi vậy, một đêm đầu bạc, từ đó về sau, vô tâm tu võ, bất quá sống 108 tuổi liền buồn bực sầu não mà chết. Phải biết rằng, lúc ấy, hắn chính là lục phủ đại thành cảnh giới, đã luyện được một thân tiên thiên cương khí. Hỏa Long chân nhân cảm thán nói, thì ra là thế. Diệp Phong một hồi giật mình đồng thời lại có chút ít đáng tiếc. Hoàng Thường thiên tài như vậy, nhưng buồn bực sầu não mà chết, thật sự là vận mệnh trêu người a. Lúc này, Á Tử từ trong nhập định tỉnh táo lại. Diệp ca ca, còn có mọi người, ta thành công tiến vào tiên thiên cảnh. Á Tử đột nhiên đứng lên, kích động kêu to. Nhìn xem đâu. Diệp Phong nở nụ cười một tiếng không. Á Tử, ngươi có thể đi vào tiên thiên cảnh giới, còn phải nhờ có Hỏa Long chân nhân hỗ trợ, nhanh hướng chân nhân đạo tạ. Á Tử đa tạ chân nhân tương trợ. Á Tử hướng Hỏa Long chân nhân chắp tay cười nói, ha ha ha, ngươi này cái cảm tạ, lão đạo ta tiếp nhận. Hỏa Long chân nhân yên tâm thoải mái mà tiếp nhận Á Tử nói tạ. Nơi đây chuyện, ta phải đi. Nói xong, Hỏa Long chân nhân ánh mắt nhìn hướng Vô Tình, cười nói, Vô Tình cô nương, An Vân Sơn ta trước mang về hướng thánh thượng báo cáo kết quả công tác. Ngươi khó được đi ra đi một chút, cũng không có cần phải vội vã trở về, không ngại, liền theo Diệp tiểu hữu bọn hắn trên giang hồ nhiều đi một chút, tán giải sầu. Vô Tình nghe chân nhân. Vô Tình nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn như cũ hay là nghe từ Hỏa Long chân nhân đề nghị. Ha ha ha, như thế rất tốt. Diệp tiểu hữu, có thể lại cùng lão đạo ta đi một đoạn đường. Hỏa Long chân nhân nhắc tới An Vân Sơn sau, đối với Diệp Phong nói ra. Cung kính không bằng tuân mệnh. Chân nhân mời. Diệp Phong cười cười, làm một cái mời thế. Một cái trên đường lớn. Hai người đặt song song phía trước. Vương Ngữ Yên cùng A Tử bọn người ở tại sau. Nhất Đăng đại sư, Đao Bạch Phượng đám người càng sau. Lúc này, A Tử tương đối thần khí. Thỉnh thoảng mà lừa Vương Ngữ Yên liếc mắt. Vương Ngữ Yên cũng là một trận im lặng, nói thẳng, muốn đánh nhau phải không cứ việc nói thẳng. Không đổi. Chờ ta đem chân khí đánh bóng tốt rồi, sẽ cùng ngươi thật tốt đại chiến một trận. A Tử cười nói, nàng sở dĩ có thể đi vào tiên tiên cảnh giới, hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ An Vân Sơn thể hồ còn đỉnh. Trong cơ thể nàng chân khí mặc dù nói là của nàng, nhưng đồng dạng còn có chứa An Vân Sơn ảnh hưởng. Chỉ có trải qua đánh bóng, mới có thể vận dụng tự nhiên. Tựa như Vương Ngữ Yên lúc trước như vậy. Đi, ta chờ đây. Vương Ngữ Yên không sao cả nói. Diệp Phong cùng Hỏa Long chân nhân đều không có đem A Tử cùng Vương Ngữ Yên chơi bừa để ở trong lòng. Một đường đi về phía trước, Hỏa Long chân nhân bỗng nhiên cười hỏi. Diệp tiểu hữu, ngươi cùng An Vân Sơn một trận chiến qua đi, tất nhiên danh chấn thiên hạ, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Về trước Mạn Đà Sơn trang nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó tiếp tục du lịch giang hồ, kế tiếp ta có thể sẽ đi Nam Tống, Đại Minh, Bắc Ly. Cái thế giới này quá lớn, có rất nhiều đẹp mắt phong cảnh cùng người thú vị, ta nghĩ đi xem. Diệp Phong cười nói, ha ha ha, hoàn toàn chính xác, hẳn là nhiều ra đi đi một chút, bằng không thì làm sao có thể gặp được càng nhiều xinh đẹp cô nương đâu. Hỏa Long chân nhân cười cười. Diệp Phong một quĩnh. Lúc này, Hỏa Long chân nhân từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, ném cho Diệp Phong. Đây là của ta lệnh bài, nếu là ở Nam Tống gặp được phiền toái, có thể cầm ta lệnh bài đi tìm quan phủ hoặc là đạo gia môn phái tìm kiếm giúp đỡ năm bề bộn. Nếu là đến Đại Minh, gặp được phiền toái có thể đi tìm Võ Đang Trương Tam Phong. Hỏa Long chân nhân nói ra. Hỏa Long chân nhân, mặt mũi của ngươi thật to lớn a. Thậm chí ngay cả Nam Tống cùng Đại Minh đều có quan hệ. A Tử cười hỏi. Ha ha, đạo giáo thế nhưng là hai tống quốc dạy, ta lệnh bài tại Nam Tống vẫn như cũ dễ dùng. Đến mức Đại Minh đi, ta từng cùng Võ Đang Trương Tam Phong từng có vài năm thầy trò duyên phận. Hỏa Long chân nhân cười nói. Cái gì, ngươi còn là Võ Đang Trương Tam Phong sư phụ? Mọi người nghe vậy lại là một hồi kinh hãi, Võ Đang Trương Tam Phong cái danh này thật sự là quá lớn, quản chi bọn hắn ở trong Bắc Tống cũng vẫn như cũ như sấm bên tai. Thậm chí, một lần so với Hỏa Long chân nhân còn muốn nổi danh. Dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, dĩ nhiên là Hỏa Long chân nhân đồ đệ. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, không thể tin được sao? Vậy đúng rồi. Thế nhân đều biết Trương Tam Phong chính là Minh Triều Linh Thiếu Tự khí đồ. Lại không biết, Trương Tam Phong rời đi Linh Thiếu Tự về sau, có như vậy vài năm, hắn là cùng ta vượt qua, cũng là ta dẫn hắn nhập đạo môn. Hỏa Long chân nhân đắc ý cười nói, Trương Tam Phong từ Phật nhập đạo, thế nhưng là hắn trước kia đắc ý nhất một cái thành tựu. Vừa xa hắn tại nơi đây chắn lao tăng quét giác, phá hư hắn độ Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc hai người vào Phật môn, càng làm cho hắn có thành tựu cảm giác. Chân nhân lợi hại. Diệp Phong đã nghe được Hỏa Long chân nhân nói sau, không khỏi đối với hắn dựng thẳng lên ngón tay cái. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 97, nhận tổ quy tông. A tử chửi ầm lên. Chương 97, nhận tổ quy tông. A tử chửi ầm lên. Cái kia tại cái khác quốc gia đâu? Như cái gì Bắc Ly, Lại Tùy, Đại Tần, Đại Hán, Ly Dương bên kia quốc gia có hay không dùng tốt như vậy? Nếu là cũng có dùng tốt như vậy nói, như vậy chúng ta đi ra bên ngoài, chẳng phải là có thể đi ngang? A tử kích động kêu lên. Khúc khúc khúc, bản đạo cũng bất quá chẳng qua là chính là tiên thiên cảnh giới, tên tuổi vậy có dùng tốt như vậy, trừ phi các ngươi đạt được ta sư tôn lệnh bài. Hỏa Long chân nhân bị sặc một cái. Cái này A tử cô nương, thật đúng là một chút cũng không biết đủ. Hắn cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới, cái thế giới này so với hắn cường đại, có khối người. Thậm chí, dám không cho hắn sư tôn Tử Dương chân nhân mặt mũi, cũng có một ít. Hắn có thể ảnh hưởng hai tống, Đại Minh, còn có một chút biên giới cư xá, đủ có thể. A, nguyên lai là dạng này a. A tử có chút thất vọng mà lên tiếng. Hỏa Long chân nhân khỏe miệng có quắp rút. Thật có lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi đâu. A tử, không được vô lễ. Diệp Phong có chút dở khóc dở cười. A tử lại ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đội vàng hướng Hỏa Long chân nhân xin lỗi. Đối với cái này, Hỏa Long chân nhân cũng không như thế nào để ở trong lòng. Tiếp tục cùng Diệp Phong vừa đi vừa nói. Diệp tiểu hữu, ta thấy ngươi muốn nói lại rồi, thế nhưng là có cái gì muốn nói? Hỏa Long chân nhân cười hỏi. Chân nhân nếu như hỏi, ta đây tựa như nói thật đi. Chân nhân như thế trợ giúp một bối, ngay từ đầu, một bối còn tưởng rằng chân nhân là muốn lôi kéo một bối tiến vào đạo môn. Nhưng này một đường đi xuống, một bối lại phát hiện, chân nhân tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ này. Nay đây, một bối rất là nghi hoặc, chân nhân như vậy làm, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Phong đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Diệp tiểu hữu sẽ đem này vấn đề một mực giấu ở trong lòng đâu. Hỏa Long chân nhân cười cười. Kỳ thật, đáp án cũng không có cái kia không bảy sao phức tạp, nguyên nhân chỉ có hai cái. Thứ nhất, sư tôn từng nói, tiểu hữu chi đạo không tại đạo môn, cũng không tại phận, nho, cho nên lao đạo liền không mời ngươi gia nhập đạo môn. Thứ hai, tiểu hữu có thiên nhân chi tư, chúng ta làm không thành đạo hữu, nhưng có thể làm bằng hữu, cho nên lao đạo nghĩ sớm cùng ngươi đánh tốt quan hệ. Hỏa Long chân nhân không có giấu giếm, rất là thẳng thắn mà đem sự tình đặt tới trên mặt bàn mà nói. Ha ha, chân nhân sảng khoái, muốn bối nhờ ơn. Diệp Phong vẻ mặt giật mình, hướng Hỏa Long chân nhân chắp tay. Ngày sau, chân nhân nếu có cái gì sự tình, chỉ cần không vượt qua ra muộn bối năng lực phạm chủ, lại không cho muộn bối khó xử, cứ việc tìm đến muộn bối. Ha ha, ngươi này cái tiểu hòa đầu. Hỏa Long chân nhân lắc đầu, nở nụ cười một tiếng. Lúc này, mọi người đã đi ra Thiếu Thất Sơn khu vực. Hỏa Long chân nhân nhìn sắc trời một chút, nói ra, được rồi, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cần phải từ biệt. Diệp tiểu hữu, còn có chư vị, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi. Chân nhân đi thong thả, sau này còn gặp lại. A Di Đà Phật, chư vị bảo trọng. Hỏa Long chân nhân tiếng nói hạ xuống lập tức, người đã đến mấy trăm trượng có hơn. Mấy sáng ngời phía dưới, liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên ngoài. Chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phong cười nói. Là. Mọi người lên tiếng, liền hướng phía Lạc Dương thành mà đi. Mặc dù Đăng Phong huyện thêm gần một ít, nhưng chỗ đó cũng càng nhỏ. So sánh với Đăng Phong, mọi người càng muốn đến Lạc Dương thành đi đặt chân. Hơn nữa, Lạc Dương khoảng cách Tiểu Kính Hồ thêm gần. Diệp Phong bọn hắn kế hoạch tại Lạc Dương ngây ngốc một ngày, liền đi Tiểu Kính Hồ. Trên đường đi, Diệp Phong cố tình muốn cùng Vô Tình nói thêm mấy câu, được rồi gần lẫn nhau quan hệ trong đó. Bất quá, các thiếu nữ đối với cái này vị khốc tại Vương Ngự Yên nữ hải, cũng không có quá lớn ác ý, thậm chí còn đem nàng trở thành tương lai tỉ muội, trên đường đi đều vây quanh nàng xèo xèo điều tra thêm nói không ngừng. Lại làm cho Diệp Phong khó có thể xem bảo. Diệp Phong một nhóm đều là võ lâm nhân sĩ, qua như gió, từ nhỏ rừng đi ra sau, chỉ phí chưa tới một canh giờ, liền đã tới Lạc Dương thành. Mai Lan Trúc Cúc bước đầu tiên vào thành, thay Diệp Phong đám người đem duyệt lai khách sạn xa hoa nhất tầng cao nhất cấp bao xuống dưới. Diệp Phong đám người đến đây về sau, liền có thể trực tiếp vào ở bữa tiệc lớn hơi dừng sau. Diệp Phong vốn là đem A Châu A Bích đám người đuổi đi ra ngoài, sau đó lại tại Mai Lan Trúc Cúc bốn người bên thai nói thầm vài câu sau, cũng sẽ kia đuổi đi ra ngoài. Rất nhanh, bên trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Diệp Phong, Vương Ngự Yên, Nhất Đăng đại sư, Đao Bạch Phượng bốn người. Tốt rồi, đại sư, Vương Phi, bây giờ liền chỉ còn lại có chúng ta bốn người, có lời gì có thể nói thẳng. Diệp Phong đối với Nhất Đăng đại sư còn có Đao Bạch Phượng nói ra. Đao Bạch Phượng cùng một đèn liếc nhau. Cuối cùng, còn là Đao Bạch Phượng mở miệng, còn là để ta làm nói đi. Vương cô đương, ngươi cũng đã biết thân thế của mình. Thân thế của ta? Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, có chút làm không rõ ràng, Đao Bạch Phượng muốn làm gì? Bất quá, nàng còn là chi tiết đáp, ta tự nhiên rõ ràng. Mẹ ta gọi Lý Thanh La, là Tiêu Giao phái trưởng môn Vô Nhai tử cùng trưởng lao Lý Thu Thủy chi nữ, cha ta gọi Vương Thế Nhân, là cô Tô Vương thị thứ 17 chi mạch, năm đời đơn chuyển con trai độc nhất, cũng không huynh đệ tỉ muội, cha ta mất nhiều năm, cũng không thân thích lui tới. Bây giờ, ta cùng với ta nương, cư trú ở Thái Hồ Mạn Đà Sơn Trang, nhà của ta thế chính là như vậy đơn giản, nay có vấn đề gì không? Đao Bạch Phượng gật đầu, lại lắc đầu nói ra, đây chỉ là ngươi mặt ngoài thân thế, mà không phải là ngươi chân thật thân thế. Cái gì? Vương Ngữ Yên không khỏi ngẩn ngơ. Lời này của ngươi là có ý gì? Vương cô nương, Vương đại tông sư, ta nói thiệt cho ngươi biết đi, kỳ thật, mẹ ngươi tại gả cho Vương Thế Nhân trước đó, cũng đã mang thai, mà làm cho nàng mang thai chính là cái người kia, đúng là đại lý trấn Nam Vương, phu quân của ta. Đao Bạch Phượng nói đến đây chút ít nói lúc, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Điều này sao có thể? Vương Ngữ Yên cả kinh mãnh liệt đứng lên. Đây là thật. Vương cô nương, ngươi không ngại nhớ lại thoáng một phát, người mẫu thân có phải hay không đặc biệt thống hận họ Đoàn người? Đao Bạch Phượng nói ra. Vương Ngữ Yên lập tức như bị sét đánh, có chút ngây ngốc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi nói cho ta biết, đây là không phải thật sự? Thật sự. Diệp Phong gật đầu. Nói như vậy, ta cùng A Châu, A Tử, Huyền Thanh, Linh Nhi, các nàng đều là thân tỉ muội. Vương Ngữ Yên có chút ngốc trệ đạo. Ân. Diệp Phong gật đầu. Tin tức này đối với Vương Ngữ Yên trùng kích không thể bảo là không lớn. Bất quá, nàng dầu gì cũng là thấy qua sóng to gió lớn người. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Cảm ơn ngươi đem thân thế của ta nói cho ta biết, bất quá, ta còn không cách nào xác định, ngươi nói là thật là giả. Chỉ có chờ ta trở lại Mạn Đà Sơn Trang, hỏi qua mẫu thân của ta về sau, mới có thể xác định, ta đến cùng phải hay không đoàn chính thuần nữ nhi. Vương Ngữ Yên đạo. Lẽ ra như thế. Đao Bạch Phượng gật đầu. Ngươi vô duyên vô cớ mà bạch trần thân phận của ta, hẳn là còn có mặt khác mục đích đi, không ngại cùng nhau nói ra. Vương Ngữ Yên nói ra. Đại lý Đoàn thị muốn cho ngươi trở về đại lý, nhận tổ quy tông. Đao Bạch Phượng đạo. Ta cự tuyệt. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói tiếp, Đoàn Chính Thuần có lẽ là cha ta, bất quá, ta cùng hắn cũng vẹn vẹn chỉ thấy qua một mặt, không có nửa điểm cảm tình. Đoàn thị đối với ta lại không thấy mượn, ta cũng không khát vọng Đoàn thị thân tình, vẹn vẹn chẳng qua là một luồng huyết mạch quan hệ, ta sẽ không cùng ngươi nhóm hồi đại lý nhận tổ quy tông. Hú hồ, đại lý Đoàn thị muốn cho ta trở về nhận tổ quy tông, không hề chỉ đơn giản là ta là Đoàn Chính Thuần nữ nhi đi, cũng bởi vì ta đã đột phá đại tông sư, là một cái có giá trị, đáng giá lôi kéo cao thủ. Vương Ngữ Yên nói ra. Để cho ta đoán xem, trừ ta bên ngoài, các ngươi hẳn là cũng tại đập vào A Tử chủ ý, muốn cho nàng trở về nhận tổ quy tông đi. Vương Ngữ Yên nói ra. Ách Đao Bạch Phượng cùng Nhất Đăng đại sư một hồi tức cười. Các nàng thật là có nghĩ như vậy pháp. Vương Ngữ Yên là trước kia cũng đã kế hoạch tốt muốn lôi kéo, mà A Tử xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng nàng đồng dạng cũng đã tiến giai tiên thiên, tự nhiên cũng đáng được lôi kéo. Hai vị không bằng hiện tại để cho A Tử cũng tiến đến, hỏi một chút ý kiến của nàng. Vương Ngữ Yên nói ra. Không cần, tự chính mình bảo được. Vương Ngữ Yên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, đại môn liền bị đẩy ra, A Tử từ bên trong xông vào. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì con gái ngoan ngoãn. Từ lúc bị Diệp Phong đuổi đi ra về sau, nàng cũng đã vênh hai nghe lén tình huống bên trong. Trước kia, nàng thực lực không đủ, khả năng cái gì đều nghe không được, bây giờ, nàng thực lực đã đủ rồi. Trong phòng nói chuyện, có thể nói là một chữ không lọt bị nàng nghe vào trong tai. Mấy người chủ đề liên lụy tới nàng sau, nàng liền không thể chờ đợi được mà nhảy ra. Đại lý Đoàn thị muốn cho ta trở về nhận tổ quy tông. A Tử vẻ mặt nghiền ngẫm mà quét Đao Bạch Phượng cùng Nhất Đăng đại sư liếc mắt. Đao Bạch Phượng cùng Nhất Đăng đại sư liếc nhau sau, đồng thời gật đầu. A Tử cô đương, ý của ngươi thế nào? Ta có thể với các ngươi trở về nhận tổ quy tông, bất quá, ta có một cái yêu cầu. A Tử chớp mắt, cười nói. Yêu cầu gì? Đao Bạch Phượng cùng Nhất Đăng đại sư hai người nhãn tình sáng lên. Đây coi như là phía đông không sáng phía tây sáng sao? Rất đơn giản, chờ đến đại lý về sau, các ngươi phong ta là hoàng quá nữ có thể. A Tử cười nói. 940 điều đó không có khả năng. Đao Bạch Phượng sắc mặt vẹn vẹn đại biến, đột nhiên đứng lên, không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Cái thế giới này vương triều vô số, nhưng cho tới bây giờ liền xuất hiện qua hoàng quả nữ, đại lý càng không khả năng bịa một cái nữ hài khi hoàng quả nữ. Không nói đến, Đao Bạch Phượng sớm đã nhận định, đại lý hoàng vị là thuộc về nàng nhi tử Đoàn Dự. Coi như không có Đoàn Dự, đại lý Đoàn thị cũng chỉ sẽ từ Đoàn thị bàng chi ở bên trong chọn lựa một cái thích hợp tộc nhân đến kế thừa hoàng vị, tuyệt đối không có khả năng bịa một cái nữ hài khi hoàng quả nữ. Dù sao, có hoàng quả nữ thì có Nam Tân Vương. Có Nam Tân Vương, vậy có một cái không biết họ gì thái tử. Đến lúc đó, bọn hắn đại lý Đoàn thị hoàng vị, hay là bọn hắn Đoàn thị lấy sao? Bọn hắn điên rồi, mới có thể làm như vậy. Đã như vậy, vậy các ngươi Đoàn thị thì có rất xa lăn rất xa đi. A Tử cũng là lập tức trở mặt. Đoàn Chính Thuần có nuôi qua ta một ngày sao? Các ngươi đại lý Đoàn thị có cho ta nếm qua một hạt cơm sao? Không có. Hết thảy không có. Tự mình hiểu chuyện đến nay, sẽ không thấy qua cha mẹ. Lẻ loi một mình tại phái tinh túc ở bên trong trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai, lo lắng hãi hùng thời gian. Đoàn Chính Thuần có muốn tìm ta sao? Các ngươi đại lý Đoàn thị không ai biết ta sao? Ta cơ khổ không nơi nương tựa lúc, các ngươi không tại, bây giờ ta thành tựu đại tông sư, các ngươi liền gom góp tới đây, các ngươi tính toán vật gì, các ngươi là ai à? A Tử húc đầu chính là chửi mắng một trận. Đao Bạch Phượng cùng Nhất Đăng đại sư hai người một hồi khó chịu. Điều này có thể trách bọn họ sao? Còn không phải Đoàn Chính Thuần hôn đà này mặc kệ nhân sự. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí có chút cương. Diệp Phong đang chuẩn bị hòa hoan thoáng một phát bầu không khí. Lúc này, một người vội vàng chạy tới, đụng vào cửa bên trên. "Sư tôn, đại sự không ổn, Đoàn Diên khánh chạy." Người tới chính là Nhất Đăng đại sư đệ tử, Nư Tiểu Canh độc bên trong đọc Chu Tử Liễu. Lúc này, hắn bị một ít tổn thương, đang che ngực, không kịp thở. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhất Đăng cùng Đao Bạch Phượng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đột nhiên đứng lên. "Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy." Chương 98, A Tử lại lên tâm tư không đứng đắn, ngồi đợi trắng Đao Phượng mất vũ hố. Chương 98, A Tử lại lên tâm tư không đứng đắn, ngồi đợi trắng Đao Phượng mất vũ hố. Đoàn Diên Khánh không biết sử dụng bí pháp gì, giải khai sư tôn ngươi điểm huyệt, đã thương chúng ta bốn người chạy trốn. Chu Tử Liễu nói ra. Kỳ thật, quá trình tương đối đơn giản. Bọn hắn Ngư Tiểu Canh độc bốn người phụ trách trông coi Đoàn Diên Khánh. Tại bọn hắn uy Đoàn Diên Khánh nếm qua muộn cơm về sau, liền tại Đoàn Diên Khánh phụ cận tán gẫu, mà Đoàn Diên Khánh nhắm chặt hai mắt tính toán, trong lúc cũng không có phát sinh cái gì không đúng sự tình. Chẳng qua là nguyên bản bị phong cấm nội lực Đoàn Diên Khánh đột nhiên một phát, lập tức xông đã đoạn trói chặt hắn dây thừng, hướng bọn họ ra tay. Bọn hắn cũng bất quá là nhất lưu cảnh giới mà thôi, như thế nào là Đoàn Diên Khánh đối thủ? Ba năm bên dưới liền bị Đoàn Diên Khánh cho kích thương, mà Đoàn Diên Khánh cũng tại bọn hắn ngã xuống đất lập tức thừa cơ chạy trốn. Ai? Xem ra còn là ta quá mức mềm lòng. Nhất Đăng đại sư thở dài một hơi. Lão tổ, Đoàn Diên Khánh hắn chạy trốn, ta sợ Dự Nhi gặp nguy hiểm. Đao Bạch Phượng đội vàng nói, Đoàn Dự chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là theo sau Tiêu Phong rời đi. Cũng không biết hắn hiện tại ở đâu, đang làm gì đó. Muốn lấy Đoàn Diên Khánh đối với Đoàn Dự sát tâm. Nghe được Đoàn Diên Khánh chạy trốn về sau, Đao Bạch Phượng cũng sợ hắn lần nữa tìm tới Đoàn Dự. Nhất Đăng nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Phượng Nhi, ta đi truy kích Duyên Khánh thái tử, ngươi liền ở lại đây đi. Nhất Đăng đối với Đao Bạch Phượng nói ra. Đao Bạch Phượng suy nghĩ thoáng một phát sau, gật đầu. Lão tổ, Dự Nhi đã làm phiền ngươi. Đoàn Dự bình thường vận khí từ trước đến nay sai. Lúc trước Quảng Chi bị Đoàn Diên Khánh như vậy đuổi giết, vẫn như cũ bình an vô sự. Bây giờ nói không chừng vẫn cùng Tiêu Phong đám người đứng ở một khối. Hơn nữa, lại có Nhất Đăng đuổi bắt Đoàn Diên Khánh. Nàng tin tưởng, loại tình huống này, Đoàn Dự nhất định không có việc gì. Nếu như nàng đi theo qua đi, sẽ không nhất định. Dù sao, thực lực của nàng quá thấp, cùng Nhất Đăng tứ đại hộ vệ so sánh với đều xa xa không bằng. Nàng đi theo qua đi, ngoại trừ nghiêm trọng liên lụy Nhất Đăng đám người bên ngoài, không có bất kỳ trợ giúp. Bởi vậy, lưu lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Tử Liễu, các ngươi bốn cái tình huống thế nào? Nhất Đăng đại sư dò hỏi. Mặc dù bị một ít tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, điều tức thoáng một phát, hẳn là liền khôi phục được không sai biệt lắm. Chu Tử Liễu đáp lại một tiếng. Như thế có thể tốt, bọn ngươi điều tức qua đi, liền đuổi theo. Ta cho các ngươi lưu ám hiệu. Nhất Đăng đại sư đạo. Hắn mang lên bốn cái đệ tử cũng không phải là vì trang bức, mà là vì nhiều một ít nhân thủ tìm kiếm Đoàn Diên Khánh. Hơn nữa, đang tìm đến Đoàn Diên Khánh về sau, hắn cũng không khả năng trực tiếp đem Đoàn Diên Khánh giết đi. Coi như là phế đi Đoàn Diên Khánh võ công, cũng cần có người trông giữ Đoàn Diên Khánh. Những chuyện này, Nhất Đăng là không thể nào thân lực thân vi, chính mình đến làm. Là, sư tôn. Chu Tử Liễu trầm giọng nói. Rất nhanh Nhất Đăng đại sư liền rời đi Duyệt Lai khách sạn, mà Chu Tử Liễu cũng trở về đi điều tức dưỡng thương. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại còn lại Diệp Phong, Vương Ngự Yên, A Tử, Đao Bạch Phượng bốn người. Đao Bạch Phượng cùng A Tử chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Bầu không khí thật là cổ quái. Như thế nào, còn không có từ bỏ thuyết phục chúng ta nhận tổ quy tông? A Tử chào phúng một tiếng. A Tử cô nương nói đùa, ngươi và Vương cô nương đều là đại tông sư, các ngươi không muốn nhận tổ quy tông không ai có thể cưỡng bách các ngươi. Bất quá, có một chút nhưng là A Tử cô nương ngươi và Vương cô nương vĩnh viễn đều không thể thay đổi, đó chính là các ngươi trên người lưu chuyến đoạn gia huyết mạch. Đao Bạch Phượng nói ra. Vậy thì như thế nào, trên người của ta còn có Nguyễn Thân huyết mạch đâu, Nguyễn gia người cũng không có tìm ta làm gì. A Tử khinh thường nói. Chúng ta áp dụng cái thỏa hiệp phương pháp như thế nào? Vương cô nương, A Tử cô nương, còn có Diệp đại tông sư, trên danh nghĩa đến chúng ta đại lý, làm cái cung phụng, bình thường không cần các ngươi ra tay, chúng ta thẩm nghĩ mượn nhờ ba vị tên tuổi, chấn nhiếp một ít bọn đạo trích. Đương nhiên, A Tử cô nương cùng Vương cô nương nếu là nguyện ý, đại lý hoàng đế nguyện ý phong hai vị vì đại lý công chúa. Công chúa? Cảm ơn, ta không có thèm. Vương Ngữ Yên gọn gàng mà linh hoạt mà cự tuyệt nói. Ta cũng không thèm. A Tử chớp mắt, muốn cho chúng ta khi cung phụng, các ngươi đại lý, như thế nào cũng phải cầm ra một ít thực tế đồ vật đi. A Tử cô nương nghĩ muốn cái gì? A Tử nhả ra, không có lại để cho Đao Bạch Phượng cảm thấy vui mừng. Bởi vì, vừa mới A Tử cũng cho bọn hắn một kinh hỉ, kết quả sau một khắc trực tiếp chuyển biến thành kinh hãi. Nàng cũng không biết, A Tử kế tiếp, sẽ như thế nào công phu sư tử ngoạm. Còn là đã bình ổn thường tâm đối lại đi. Là các ngươi mời chúng ta khi cung phụng, tự nhiên là các ngươi ra giá, chúng ta cô giá, để cho chúng ta thò tay đòi hỏi, này còn thể thống gì? A Tử dễ cận nói. 130 vạn lượng bạc, còn có một nhóm Vân Nam đặc sản chân quý dược liệu như thế nào? Đao Bạch Phượng đạo. Cái giá này con ngựa, đã là nàng lớn nhất thành ý dù sao. Đại lý quốc liền lớn như vậy, người cũng liền chỉ có như vậy điểm, thu thuế cũng là một mắt có thể thấy được. Hàng năm cầm ra gần 100 vạn cung phụng cho Diệp Phong ba người, hầu như đã là đại lý cực hạn. Phốc phốc, các ngươi đại lý nghèo như vậy sao? Vật như vậy cũng dám cầm ra? A Tử nợ nụ cười một tiếng. Ách, ta thiếu chút nước quên, các ngươi đại lý mà tiểu nhân hiếm, quả thật cầm không ra vật gì tốt đến. Đao Bạch Phượng khỏe miệng có quắp rút. Cái này A Tử thật đúng là truy động. A Tử cô nương không ngại nói thẳng ra điều kiện của ngươi, nếu như phù hợp chúng ta liền tiếp theo nói. Đao Bạch Phượng cười nói, không có ý nghĩa, cuối cùng còn muốn tự chúng ta thò tay đòi tiền. Đã như vậy, vậy tại điều kiện của ngươi bên trên, lại trở mình gấp 10 lần đi. A Tử cười nói, một người 300 vạn. Đao Bạch Phượng chu cái miệng nhỏ. Thấy qua công phu sư tử ngoạn, nàng chưa thấy qua như vậy công phu sư tử ngoạn. Không sai, 300 vạn, miễn cưỡng phù hợp chúng ta tiên tiên đại tông sư giá trị con người. A Tử cười nói, nhưng ngươi này chết đòi tiền bộ dáng, đã có mất thân phận Đao Bạch Phượng trong lòng phung tạo. Vương cô nương, Diệp đại tông sư, các ngươi cảm thấy thế nào? Đao Bạch Phượng nhìn về phía Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên. A Tử đề nghị không sai. Vương Ngữ Yên đạo, thế nhưng là A Tử cô nương cái giá tiền này tốt quá cao, đại lý thật sự ra không tầm thường. Đao Bạch Phượng cười khổ một tiếng, vậy không muốn nhắc lại việc này. Vương Ngữ Yên mở miệng nói ra, đối với, đừng làm được chúng ta nhiều muốn làm cái này đại lý cung phụng giống nhau. A Tử nợ nụ cười một tiếng, mà thôi, nếu như ba vị vô tâm khi đại lý cung phụng, ta đây liền không để cập nữa. Đao Bạch Phượng thở dài một hơi, chợt lời nói xoay chuyển, nghe nói Tiểu Kính Hồ khoảng cách Lạc Dương không xa, mấy vị kế tiếp hẳn là đi Tiểu Kính Hồ đi. Nàng làm không được Vương Ngữ Yên cùng A Tử, nhưng không có nghĩa là nàng làm không được những người khác. Ví dụ như Đoàn Chính Thuần những nữ nhân kia. Những nữ nhân kia trước kia vì tranh thủ tình cảm, thỉnh thoảng mà đến ám sát nàng. Bây giờ Đoàn Chính Thuần mặc dù chết, nhưng cũng không đại biểu những nữ nhân kia đối với Đoàn Chính Thuần yêu liền biến mất. Nếu là đại lý cho các nàng một cái cơ hội, thừa nhận các nàng đều là Đoàn Chính Thuần nữ nhân này, cho các nàng một cái chính danh cơ hội, các nàng có thể hay không xin nữ nhi của các nàng nhận tổ quy tông đâu? Đao Bạch Phượng rất là hiếu kỳ. Không sai, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? A Tử hỏi, nghe nói Tiểu Kính Hồ ở Đoàn Lang một vị tình nhân, cho nên ta nghĩ qua đi nhìn xem. Bất kể thế nào nói, giữa chúng ta có mấy lời còn là cần nói mở ra. Đao Bạch Phượng nói ra, mấy vị chắc có lẽ không cự tuyệt ta cùng các ngươi đồng hành đi. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá, vô luận ngươi muốn làm gì, cuối cùng đều nhất định sẽ thất bại. A Tử cười lạnh một tiếng, không có trực tiếp đem Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo đều tại chỗ đó tin tức nói cho Đao Bạch Phượng, cũng không có đem các nàng cùng Diệp Phong quan hệ nói cho Đao Bạch Phượng. Dù sao, nàng còn không phải người một nhà, có một số việc vẫn không thể làm cho nàng biết. Đao Bạch Phượng muốn làm gì, A Tử trong lòng rất rõ ràng, nàng cũng lười bạch trần. Đoàn Chính Thuần tình nhân, cái kia cũng không biết là chuyện khi nào tình. Đoàn Chính Thuần sớm đã trở thành quá khứ thức. Nghĩ đến, A Tử trong lòng đống nhiên tuân ra một cái tà ác ý niệm. Mấy bị khi nào xuất phát? Đao Bạch Phượng không có tiếp A Tử nói, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Nhất định thất bại. Ta không tin. Ngày mai. A Tử nợ nụ cười một tiếng. Ngày mai kính xin các vị cho ta biết một tiếng. Đao Bạch Phượng nói ra. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta. A Tử cười nói. Đao Bạch Phượng nhìn xem bỗng nhiên thái độ chuyển biến tốt đẹp A Tử, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Cái này xú nha đầu sẽ không phải là nghẹn cái gì làm hư chờ ta đi. Bất quá, chỉ cần không trực tiếp động thủ, vẻn vẹn chẳng qua là đùa nghịch một ít nhỏ âm mưu, thủ đoạn nhỏ nói, nàng cũng không sợ. Có cái gì xấu chiêu, cứ việc phóng ngựa tới đây. Như thế, ta đây liền đi trước cáo lui. Đao Bạch Phượng đứng lên, hướng ba người cáo tử. Vương Phi, đi thong thả. A Tử cười nhạt một tiếng. Cho đến, Đao Bạch Phượng rời đi. Vương Ngữ Yên ánh mắt mới hung hăng mà cạo hướng A Tử. Ai ôi, Ngữ Yên tỷ tỷ, không nghĩ tới, ngươi lại còn là ta chân tỷ tỷ a. Chúng ta cái này thật sự là thân càng thêm thân. A Tử trực tiếp nhào tới Ngữ Yên trên người sung sướng kêu to. Tránh ra. Vương Ngữ Yên tức giận mà đem A Tử đẩy ra. A Tử, ngươi có phải hay không muốn đối với Trấn Nam Vương Phi dở trò xấu? Vương Ngữ Yên trừng mắt hỏi. Hắc hắc, thật đúng là không thể gạt được hảo tỷ tỷ của ta. Bất quá nói dở trò xấu thì có điểm quá mức. Ta đang giúp Diệp ca ca thêm nạp nhân vật mới đâu. A Tử nói xong quay đầu nhìn về Diệp Phong nhìn lại. Diệp ca ca, ngươi ưa thích nữ nhân này sao? Chỉ cần ngươi nói ưa thích, ta đã giúp ngươi đoạt tới tay. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Sẽ không phải cùng lần trước giống nhau đi? Diệp Phong cười hỏi. Trải qua ngắn ngủi ở chung, Diệp Phong đã ý thức được Đao Bạch Phượng cũng không tốt truy. Nàng yêu hay không yêu Đoàn Chính Thuần? Nàng tự nhiên là yêu. Nhưng cũng bởi vì Đoàn Chính Thuần chạy tới riêng tư gặp những nữ nhân khác, nàng trực tiếp cho Đoàn Chính Thuần đeo đỉnh đầu nón xanh, cắm sừng. Có thể thấy được, nàng có bao nhiêu cương liệt. Diệp Phong có nhiều như vậy nữ nhân, còn muốn thông qua đang trưởng thủ đoạn đuổi theo đến nàng, quả thực là ban ngày nằm động. Nàng bây giờ có thể nhìn nhiều Diệp Phong liếc mắt, cũng chỉ là từ đối với Tiên Thiên Đại Tông sư tôn kính. Muốn lấy được Đao Bạch Phượng, còn phải chiêu thần kỳ mới được. Lúc này, phóng A Tử là được rồi. Hắc hắc, làm như thế nào, tạm thời giữ bí mật. A Tử cười nói, bất quá Diệp ca ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng hoài nghi đến trên người của ngươi. Đi, kế tiếp liền nhìn ngươi biểu hiện, sau đó tất có trọng thưởng. Diệp Phong cười cười, ta không muốn sau đó trọng thưởng, ta hiện tại muốn Diệp ca ca ngươi giúp ta đánh bóng chân khí. A Tử ngồi vào Diệp Phong trên đùi, hai tay ôm Diệp Phong cổ nói ra, hai người các ngươi thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vương Ngữ Yên nghe Diệp Phong cùng A Tử hai người đối thoại, một hồi im lặng. Ừ, Diệp ca ca, Ngữ Yên tỷ tỷ nói chúng ta trời sinh một đôi đâu. A Tử cười gật đầu nói, ta có nói qua nói như vậy sao? Vương Ngữ Yên không khỏi trừng. Ngươi vừa mới không phải nói ca ca là sói, ta là bái sao? Sói cùng bái, chẳng hạn như trời sinh một đôi đi. A Tử đắc ý cười nói, Diệp ca ca, đến đi, ta đã có chút đã đợi không kịp. A Tử bàn tay như ngọc trắng tỏ ra. Ba. Diệp Phong một bàn tay vỗ vào A Tử viên đồn bên trên, cười nhạt một tiếng, bây giờ còn chưa được. Chúng ta cho đại gia chuẩn bị một phần lễ vật đâu, chắc hẳn cũng không xê xích gì nhiều đi.
Cái gì lễ vật?
A Tử hiếu kỳ hỏi hồ.
Bên cạnh Vương Ngữ Yên cũng tới hứng thú.
Lập tức đã biết.
Diệp Phong ban cái nút cười nói.
Lúc này, đại môn bị gõ vang.
Tiến đến.
Diệp Phong đạo.
Chủ nhân, thứ đồ vật đã chuẩn bị xong.
Kiếm Mai đi đến, đối với Diệp Phong đạo.
Đi, cùng đi xem.
Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy.
Chương 99, thực lực đột phá, cùng vô tình dưới ánh trăng cùng múa.
Cầu đặt mua, chương 99, thực lực đột phá, cùng vô tình dưới ánh trăng cùng múa.
Cầu đặt mua, chịu u.
Âm ầm, một nhúm to lớn pháo hoa tại Duyệt Lai khách sạn trên không nổ vang.
Bầu trời bị chiếu sáng, đủ mọi màu sắc hoa lửa nở rộ ra.
Diệp Phong mang theo chúng nữ tại một chỗ sân thượng xem xét.
Hoa thật xinh đẹp a.
Diệp Phong cái này là ngươi nói lấy bật.
Thích không?
Diệp Phong cười nhạt một tiếng.
Ưa thích.
Các cô gái nhìn lên bầu trời bên trên nở rộ pháo hoa,
cả đám đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười.
Xiu xiu,
chịu u.
Kế tiếp, từng cái một sáng chói mà hoa mỹ pháo hoa bay lên không trung, tại trên không trung nở rộ. Các cô gái từng cái một sung sướng mà thét chói tai vang lên.
Duyệt Lai khách sạn ở khách cùng phụ cận cư dân cũng nao nhao nhô đầu ra quan sát.
Đây cũng bất quá năm, lại bất quá đoạn.
Đến cùng ai tại phóng pháo hoa, nhiều tiền đến không có chỗ để sao?
Ngươi quản được người ta sao?
Hiểu được xem, chúng ta liền trộm vui sướng đi, còn ở nơi này nói kia.
Khoan hay nói, này pháo hoa thật xinh đẹp.
Trở lại gian phòng của mình Đao Bạch Phượng, nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng đi đến cửa sổ chỗ, nghiêng người dựa cửa sổ quan sát.
Trong lúc nhất thời, cũng thấy mê muội.
Suy nghĩ không khỏi trở lại năm đó 16,
nguyên điều ngày hội.
Đoàn Chính Thuần cũng mang nàng xem qua một hồi pháo hoa.
Mặc dù không có như vậy rực rỡ tươi đẹp,
lại cũng làm cho nàng vui vẻ không thôi.
Tuổi trẻ thật tốt.
Pháo hoa tuy đẹp, nhưng trong chớp mắt,
hai nén hương thời gian trôi qua.
Mai Lan Trúc Cúc bắt được pháo hoa toàn bộ phóng hết.
Đã không có sao?
Vương Ngữ Yên có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi.
Mặt khác nữ hài đồng dạng cũng là cảm giác như vậy.
Phúc không thể một lần hưởng hết, không sai biệt lắm là được, muốn nhìn, ngày sau có thời gian, chúng ta lại phóng.
Diệp Phong cười cười.
Tốt đi.
Chúng nữ lên tiếng.
Sau đó cùng một chỗ phản hồi đại sảnh ăn bữa ăn khuya.
Nữ hài nhiều, chính là náo nhiệt.
Chi chi cha cha, nói cái không hết.
Ban đêm,
Diệp Phong đang cùng A Tử sử dụng thiên địa giao trinh âm dương hợp hoan phú đánh bóng chân khí thời điểm.
Hỏa Long chân nhân cũng trở về đến Biện Lương Thành.
Hắn muốn là mang theo An Vân Sơn thi thể hướng đi Bắc Tống Hoàng đế báo cáo kết quả công tác.
Sau đó, trở lại ngoài thành Tử Tiêu cung,
gặp mặt Tử Dương chân nhân.
Nhìn thấy hắn,
Tử Dương chân nhân hỏi:
"Gặp được?"
Hỏa Long chân nhân đáp:
"Cảm thấy như thế nào 850?"
Tử Dương chân nhân cười hỏi:
"Sư tôn còn là chính mình xem đi."
Nói xong, Hỏa Long chân nhân sử dụng Thái Thượng Vân Thủ hướng đầu góc mình bắt ra một đoàn năng lượng cầu.
Nhẹ nhàng một tiến đưa, năng lượng cầu bay đến Tử Dương chân nhân trước mặt.
Tử Dương chân nhân tiện tay một điểm.
Này đoàn năng lượng cầu, lúc này như điện ảnh màn hình một dạng triển khai.
Hình ảnh ngay từ đầu chính là kinh thế một kích siêu điện từ pháo, đó lấy lại là Hỏa Long chân nhân cùng Diệp Phong đứng ở một khối hình ảnh thực lực coi như cũng được, chính là hoa đạo trưởng quá nhiều.
May mắn lao đạo ta có dự kiến trước, không có đem hắn kéo vào đạo môn, nếu không, cánh cửa này bầu không khí chỉ sợ cũng bị hắn cho mang làm hư.
Tử Dương chân nhân nở nụ cười một tiếng.
Ngày sau tiếp tục nhiều chú ý toán một phát.
Là, sư tôn.
Hỏa Long chân nhân lên tiếng.
Chợt lại có chút ít khó hiểu hỏi, sư tôn, ta thừa nhận Diệp Phong thiên tư chắc tuyệt, có thiên nhân chi tư, nhưng chúng ta là không phải quá mức chú ý hắn.
Thiên nhân chi tư hoàn toàn chính xác không sai.
Nhưng, cái thế giới này có được thiên nhân chi tư số lượng cũng không ít.
Dù sao hắn năm đó đồ đệ Trương Tam Phong cũng có thiên nhân chi tư a, cũng không có thấy Tử Dương chân nhân như vậy chú ý hắn không giống nhau.
Tử Dương chân nhân đạo.
Chỗ đó không giống nhau.
Hỏa Long chân nhân hiếu kỳ hỏi.
Đồng dạng có được thiên nhân chi tư, ta liếc mắt có thể xem thấu Trương Tam Phong cùng Hùng Bá số mệnh.
Nhưng, ta tính toán không ra Diệp Phong số mệnh.
Như loại này thiên tư chắc tuyệt, lại vận mệnh không chừng người, thường thường đều mang đến to lớn biến cố cùng cách tân.
Có lẽ, hắn sẽ là 2000 năm qua, có khả năng nhất đột phá địa tiên cảnh giới người.
Một hạt kim đan nuốt vào bụng, ta mệnh từ ta không do trời.
Lục địa thần tiên, quá khó khăn.
Diệp Phong xuất hiện, có lẽ có thể cho cái thế giới này võ đạo rót vào một vòng ánh sáng chói lọi,
lại để cho cái thế giới này tái hiện lục địa thần tiên.
Tử Dương chân nhân trịnh trọng mà nói.
Lục địa thần tiên.
Hỏa Long chân nhân trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi.
Thiên nhân kết tam hoa hợp mà dục kim đan.
Đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Diệp Phong cái này lãng tử, thậm chí có khả năng đạt tới loại cảnh giới này.
Thật con mẹ nó làm cho người ta hâm mộ.
Lúc này, Hỏa Long chân nhân cũng cuối cùng minh bạch.
Tử Dương chân nhân vì cái gì coi trọng như vậy Diệp Phong?
Tôn sư, ta biết nên làm như thế nào.
Lúc đêm kia,
Diệp Phong cuối cùng giúp đỡ A Tử đánh bóng hết chân khí.
A Tử tại tấn cấp tiên thiên lúc,
tích góp từng tí một suất tam giáp nội lực.
Tấn thăng tiên thiên sau, bổn nguyên so với Diệp Phong to lớn vài lần.
Bất quá,
đây rốt cuộc không phải A Tử chính mình tu luyện ra đến.
Lớn mà không thuần túy, mặc dù có thể dung nạp càng nhiều nữa chất khí, nhưng tiêu hao nhanh, hồi phục chậm,
thậm chí còn không có người nào nhỏ mà tinh thuần tốt.
Bởi vì càng là tinh thuần bổn nguyên, hồi phục chân khí tốc độ càng nhanh, ngưng tụ chân khí chất lượng càng tốt.
Nhỏ mà thuần túy chất khí, thường thường có thể một luồng đỉnh lớn mà không thuần túy 3 năm sợi.
Nay đây thế nhân còn là ưa thích đem tinh thuần coi là yếu tố đầu tiên, lớn chẳng qua là đệ nhị yêu cầu. muốn làm đến lớn mà thuần túy thật sự quá khó khăn, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Quản chi là Diệp Phong, cũng không có nghĩ tới tất cả đều muốn. Trải qua Diệp Phong khẽ đảo tinh thâm đánh bóng về sau, A Tử buồn nguyên trực tiếp có rút lại một nửa, lại cũng trở nên cực kỳ tinh thuần. Vô luận là chất lượng, vẫn là có thể thao túng trình độ, đều tăng lên thật nhiều không ít. Đương nhiên, Diệp Phong đồng dạng cũng đã nhận được to lớn chỗ tốt. Mượn nhờ A Tử trong cơ thể này cổ to lớn năng lượng, liên tiếp sáng lập thận nước, gan mục, hai đại khiếu huyệt. Tốc độ này, vượt xa một dạng tiên tiên cao thủ, mấy chục năm tu luyện. A Tử ngủ say qua đi về sau, Diệp Phong mặc quần áo ra khỏi phòng, không có đi Vương Ngữ Yên các nàng bên kia. Bởi vì lúc này Vương Ngữ Yên đám người đã ngủ. Dù sao, hôm nay luân phiên đại chiến, vô luận là Vương Ngữ Yên mặt khác nữ hải, đều thật mệt mỏi, thôi dính giường liền trực tiếp ngủ rồi. Diệp Phong hướng phía Duyệt Lai khách sạn đằng sau một mảnh sân thượng đi đến. Cắm mắt qua đi, chỉ thấy một người mặc hồng y liễu thiếu nữ, đang tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Trung quanh vô số ám khí quần quanh, tựa như phiêu linh cây hoa anh đào, đẹp luân đẹp hoán. Diệp Phong không có tùy tiện đi ra ngoài đã quấy rầy thiếu nữ nhảy múa, mà là lặng lặng yên đứng ở nơi hẻo lánh, xem xét một màn này. Thằng đến đã qua một hồi lâu, thiếu nữ khẽ múa chấm dứt, vừa rồi ngừng lại, hướng phía cách đó không xa xe lăn bay đi. Không sai, thiếu nữ này đúng là vô tình. Nàng am hiểu tinh thần nhập lực, lấy nàng tông sư cảnh thực lực, nương tựa theo niệm lực phi hành cũng là bình thường. Ba ba ba. Tốt. Lúc này một hồi tiếng vỗ tay vang lên, một tiếng kêu tốt chuyển đến. Vô tình có chút rồn rập mà hướng phía âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn lại, thấy là Diệp Phong lúc, thở dài một hơi đồng thời lại có chút ít ngoài ý muốn. Diệp Phong. Lúc này, hắn không phải là trong phòng sủng hạnh nữ nhân của hắn sao? Như thế nào có rảnh xuống nơi đây? Người đều nhìn thấy. Vô tình khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Bình thường, nàng đều là ăn mặc màu đen quần áo, lạnh như băng. Hôm nay khó được tâm huyết dâng trào, đổi lại một bộ tử hồng y liễu, thỏa thích khẽ múa, phơi bày một ít thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Không nghĩ tới, bị Diệp Phong bắt gặp. Nhìn thấy, ý đẹp, vũ đẹp, người càng vũ. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Chuyện mới vừa không thể nói ra đi. Vô tình đạo. Vì cái gì? Diệp Phong khẽ giật mình. Dù sao không thể nói là được. Vô tình nói ra. Hắc y liễu, lạnh lùng là của nàng tự nhiên màu sắc tự vệ. Nếu để cho người biết đại danh đỉnh đỉnh danh bộ vô tình, vậy mà cũng thích đồ đỏ, cũng thích vũ. Thật sự là rất có tổn hại nàng tên tuổi anh hùng. Ta có thể vì ngươi giữ bí mật, nhưng ta có một cái điều kiện. Diệp Phong cười cười. Điều kiện gì? Vô tình đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Là ta lại nhảy khe múa. Diệp Phong cười cười. Vô tình khuôn mặt nhỏ nhắn ba thoáng một phát đỏ bừng. Xoắn suýt một hồi lâu sau, cuối cùng gật đầu. Tốt. Vô tình lên tiếng sau. Sử dụng niệm lực chịu đựng chính mình hướng bầu trời bay đi. Sau đó, tại Diệp Phong dưới mắt, nhẹ nhàng nhảy múa. Giờ khắc này vô tình, cùng trước đó cái kia lạnh như băng vô tình không quá giống nhau, thanh xuân thiếu nữ khí tức đập vào mặt. Thanh thuần mà vũ mị, xinh đẹp mà linh động, khẽ múa mà khuynh thành. Diệp Phong trong nội tâm rất rung động, bay thẳng đến vô tình bay đi, cùng vô tình cùng một chỗ tại dưới ánh trăng cùng múa. Ngay từ đầu, vô tình còn có chút e lệ, quấn bách. Nhưng ở cảm nhận được Diệp Phong nhiệt tình cùng cổ vũ sau, dần dần buông ra câu thúc, cùng Diệp Phong thỏa thích cùng múa. Cảnh tượng như vậy rất đẹp, nhưng Diệp Phong thủy chung cảm giác còn thiếu một ít thứ đồ vật. Cuối cùng vung tay lên, hấp đến toàn thành cánh hoa. Vì hai người cùng múa tăng thêm vài phần nhan sắc. Dưới ánh trăng, hoa tươi, phu quân cùng múa. Vô tình trong lúc nhất thời cũng nhịn không được say mê trong đó, thật lâu không muốn tỉnh lại. Thằng đến vô tình mệt mỏi xuất mồ hôi chán về sau, Diệp Phong lúc này mới một thanh ôm vô tình eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm trở về xe lăn. Vô tình nghỉ ngơi một hồi, tinh thần khôi phục rất nhiều. Lần nữa nhìn về phía Diệp Phong lúc, ánh mắt thời gian dần qua có chút bất động. Diệp Phong nhìn về phía nàng lúc, ánh mắt của nàng trốn tránh ngoài, mang theo một tia ngượng ngùng cùng điểm mật mật nào. Diệp Phong cười cười, vô tình, ngươi biết ngươi vừa mới có bao nhiêu đẹp không? Ta hoàn toàn bị ngươi mê hoặc. Không e lệ. Vô tình hờn dỗi một tiếng, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào cũng sẽ bay. Tại trong ấn tượng của nàng, Diệp Phong chắc là sẽ không bay. Quản chi tại hắn cùng An Vân Sơn trong đại chiến, cũng bèn bèn biểu hiện ra lăng không hư lập cùng không trung lướt đi mà thôi. Cùng chân chính phi hành, còn kém xa lắm đâu. Kết quả, vừa mới Diệp Phong lại cùng nàng trên không trung cùng muốn một nén hương trở lên thời gian, đều không có rơi xuống đất một lần. Cái này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Nghe nói qua Phùng Hư Ngự Phong. Diệp Phong cười nói. Tự nhiên nghe nói qua, bất quá, ngươi vừa mới sử dụng hẳn không phải là Phùng Hư Ngự Phong đi. Vô tình nói ra. Quả thật không phải Phùng Hư Ngự Phong, bởi vì Phùng Hư Ngự Phong cần lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Ta không có phong chi ý cảnh, cho nên, tại ta được đến Phùng Hư Ngự Phong về sau, liền căn cứ này bản kinh công, sáng tạo ra ba loại phi hành võ kỹ, trước đó, còn không có cơ hội sử dụng. Diệp Phong cười nói. Ba loại phi hành võ kỹ. Vô tình cái miệng nhỏ nhắn có chút một tờ. Bắt tay cho ta. Diệp Phong đối với vô tình nói ra. Vô tình nghe vậy, không do dự, trực tiếp bắt tay đưa tới Diệp Phong cái kia ôn hòa đại thủ bên trên. Diệp Phong cầm vô tình mềm mại còn có chút lạnh buốt bàn tay nhỏ bé, nhanh chóng cổ động chân khí tại hai người lòng bàn chân nâng hai người bay lên. Đây là vô tình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Đây là Phùng Hương Ngự khí, là từ Phùng Hương Ngự Phong bên trong sáng tạo, nó không cần mượn nhờ bất luận cái gì ý cảnh, chỉ cần có được tiên thiên chân khí liền có thể sử dụng. Bất quá, Phùng Hương Ngự khí có một chí mạng nhược điểm, cái kia chính là tốc độ rất chậm, không chỉ nói cùng tiên thiên cao thủ so sánh với, chính là tông sư, thậm chí là nhất lưu cao thủ đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nói xong, Diệp Phong liền sử dụng Phùng Hương ngự khí mang theo vô tình trên không trung bay một vòng. Một vòng qua đi, Diệp Phong dưới chân bắn ra ra từng vòng lôi khí, hình thành một chỗ từ trường. Tại từ lực thúc đẩy bên dưới, Diệp Phong cùng vô tình tốc độ cũng lập tức nhấc lên. Vèo một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Đây là Phùng Hương ngự lôi. Thật nhanh. Vô tình kinh hô một tiếng. Còn có nhanh hơn. Diệp Phong cười cười, thân thể tuôn ra một cổ kim quang. Kim quang rất ôn nhu, cũng không chướng mắt, cũng không nóng rực. Ấm áp, xen vào thực chất cùng hư ảo bên trong, rất có ý tứ. Hai người rất nhanh bị kim quang bao vây. Sau một khắc, vèo một tiếng, một đạo màu vàng cầu vồng tại trong đêm tối nở rộ, lập tức kéo lên mấy trăm trượng, hầu như đạt đến vận tốc âm thanh gấp mấy lần trở lên. Đây là ta từ Phùng Hương ngự phong bên trong chỗ lĩnh ngộ loại thứ ba phi hành phương thức, tên viết hóa hồng. Ta còn có một cái ý tưởng, bất quá tạm thời còn không có thời gian thực tế, chờ ta đem nó sáng tạo ra, lại mang ngươi đến trên trời đến bóng bẩy. Diệp Phong đối với vô tình cười nói. Tốt. Vô tình nghe vậy, nói chỉ là một chữ. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, một thanh ôm vô tình eo nhỏ nhắn. Ta muốn gia tốc. Vèo một tiếng, Diệp Phong mang theo vô tình ở trên trời bên trên cực tốc phi hành. Thẳng đến một nén hương sau, Diệp Phong mới mang theo vô tình trở lại duyệt lai khách sạn phía sau sân thượng. Hai người cứ như vậy ngồi chung một chỗ, có một câu không có một câu mà trò chuyện, bắt đầu quen thuộc lẫn nhau. Thẳng đến đêm khuya, Diệp Phong mới đem vô tình ôm trở về đi. Ngay từ đầu, vô tình là cự tuyệt. Bất quá, tại Diệp Phong nho nhỏ cường thế bên dưới, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận Diệp Phong trợ giúp. Một đêm này, Diệp Phong ngủ được rất thơm. Vô tình cũng ngủ được rất thơm, ngủ lúc, khóe miệng còn mang theo một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 100, trở về tiểu kính hồ. Cầu đặt mua, chương 100, trở về tiểu kính hồ. Cầu đặt mua, hôm sau. Sáng sớm, tất cả mọi người thức dậy rất sớm. Rửa sạch qua đi, tụ tập một khối ăn qua dừng lại ấm áp bữa sáng, liền đi ra môn. Lúc này, Đao Bạch Phượng đã đứng ở duyệt lai khách sạn cửa lớn bên ngoài chờ nhiều lúc. Bên cạnh của nàng còn có một đội đại lý võ sĩ, như 30 người trái phải. Bên cạnh có hai chiếc xe, một cố là Đao Bạch Phượng hai đợt xe ngựa, một cố là Diệp Phong bọn hắn 6 vòng xe phòng. Diệp Phong đám người là từ Thiếu Lâm bên kia đi đến Lạc Dương, nhưng xe ngựa của bọn hắn cũng không có ném, mà là bị đại lý võ sĩ cho thay mặt chạy tới. Tam thất thiên lý mã cũng bị chiếu cố rất khá. Trông thấy Diệp Phong đám người đến đây, đều tê kêu vài tiếng, coi như chào hỏi. Lại để cho Vương Phi đợi lâu. Diệp Phong hướng Đao Bạch Phượng chắp tay. Ta cũng không có xuống bao lâu. Đao Bạch Phượng lắc đầu. Nếu như người đã đến đông đủ, vậy liền lên xe lên đường đi. Diệp Phong cười cười. Rất nhanh, mọi người lên xe ngựa, hướng phía tiểu kính hồ chỗ phương hướng lái vào. Thời gian vội vàng, hơn nửa ngày qua đi, Diệp Phong đám người cuối cùng đi tới tiểu kính hồ. Nương, chúng ta đã trở về. Xe ngựa dừng lại lập tức. Trung Linh trước tiên chui ra xe ngựa, hướng phía tiểu kính hồ chỗ sâu quát to một tiếng. Không bao lâu, ba vị mỹ phụ bay vút mà ra. Nguyên bản tràn ra kích tỉnh, tại nhìn đến hai chiếc xe ngựa còn có một đội kia đại lý võ sĩ sau, nhanh chóng thu liêm đứng lên. Linh Nhi, Uyển Thanh, A Châu, A Tử, các ngươi đã trở về. Cam Bảo Bảo tam nữ kích động nói. Bởi vì có người ngoài tại, cho nên không có cố ý gọi Diệp Phong. Dù sao, các nàng tạm thời còn không biết đối phương đều là những người nào. Các nàng cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền bại lộ các nàng cùng Diệp Phong quan hệ trong đó. Nương, chúng ta đã trở về. A Châu chờ tứ nữ đánh về phía Nguyễn Tinh Trúc tam nữ, khe đảo đoàn tụ. Một hồi lâu qua đi, Tần Hồng Miên buông tham một Uyển Thanh, nhìn về phía những võ sĩ kia còn có xe ngựa dò hỏi, những thứ này đều là người nào? Bọn họ là đại lý Trấn Nam Vương Phi hộ vệ. Một Uyển Thanh đạo. Trấn Nam Vương Phi. Đao Bạch Phượng. Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc ba người chăm miệng một lời kêu lên. Đúng là bản thân, ba vị muội muội nhất đến buổi vận rất tốt. Lúc này, Đao Bạch Phượng rèm xe vén lên, đánh giá đến Nguyễn Tinh Trúc ba người. Ta vốn chỉ là nghĩ đến chiếu cố Nguyễn muội muội, không nghĩ tới Tần muội muội cùng Cam muội muội cũng tại. Các ngươi ba vị là lúc nào cảm tình tốt như vậy, vậy mà đều ở đến một khối. Đao Bạch Phượng nở nụ cười một tiếng. Ai cần ngươi lo. Cam Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng. Đao Bạch Phượng, ngươi tới đây ở bên trong làm gì? Tần Hồng Miên chất vấn. Có một số việc muốn cùng các vị muội muội thương nghị. Đao Bạch Phượng nói ra. Ai là của ngươi muội muội? Nói chuyện xin chú ý đúng mực. Cam Bảo Bảo khó chịu nói. Ta là Đoàn Lang chính thê, các ngươi là Đoàn Lang tình nhân, ta gọi các ngươi một tiếng muội muội, hẳn là bất quá phần đi. Đao Bạch Phượng nở nụ cười một tiếng. Thật là có ý tứ. Đoàn Chính Tuần tại lúc ngươi chết sống không chịu tiếp nhận chúng ta, bây giờ Đoàn Chính Tuần chết, ngươi lại bắt đầu gọi chúng ta muội muội, ta có chút ít không hiểu nổi ngươi Đao Bạch Phượng, đến cùng muốn làm gì? Nguyễn Tinh Trúc chất vấn. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, có thể vào nhà trò chuyện với nhau. Đao Bạch Phượng cười nói. Với tư cách Đoàn Chính Tuần chính thê, nàng đối với Đoàn Chính Tuần những ngày từng đã là tình nhân, luôn luôn một loại cảm giác về sự ưu việt, mang theo một loại siêu nhiên tâm tính. Nói chuyện, ăn nói, đều tương đối có điều. Ngươi có thể đi vào, nhưng ngươi những võ sĩ kia không thể đi vào. Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Có thể. Đao Bạch Phượng nghe vậy, ngược lại không biết là kỳ quái. Dù sao, những này võ sĩ từng cái một hung thần ác sát, là một bình thường nữ nhân, cũng không thích xem đến một đám dạng này người xông vào cuộc sống của mình khu vực. Các ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Đao Bạch Phượng đối với đại lý võ sĩ thống lĩnh đạo. Là, Vương Phi. Cái kia thống lĩnh kia gọn gàng mà linh hoạt mà đáp lại nói. Đây cũng không phải bọn hắn không quan tâm Đao Bạch Phượng an nguy, mà là bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu là Đao Bạch Phượng ở bên trong đều có an nguy, như vậy coi như bọn hắn canh giữ ở Đao Bạch Phượng bên người, cũng cứu không được Đao Bạch Phượng. Dù sao, nơi này chính là có 3 cái tiên tiên đại tông sư, một cái tông sư. Bọn hắn tùy tiện một người, đều có thể đưa bọn hắn tùy tiện tiêu diệt hơn 10 hồi. Lúc này, Diệp Phong ôm Vô Tình từ xe trong phòng đi ra. Phòng tới Mai Kiếm sớm đã chuẩn bị kỹ càng xe lăn. Hắn này trở mình hành động, lập tức hấp dẫn Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo ba người ánh mắt. Diệp Lang Quân, vị cô nương này là? Nguyễn Tinh Trúc hỏi. Người ở bên ngoài tại, nàng cũng tốt không từ, trực tiếp hô Diệp Phong Diệp Lang, tại Lang về sau mặt, lại bỏ thêm một cái con chữ. Nàng gọi Vô Tình, gần nhất biết một vị hồng nhan tri kỷ. Diệp Phong cười cười. Ba người khỏe miệng có quắt rút. Gia hỏa này thật là cũng được. Đoàn Chính Thuần cùng hắn so sánh với, chỉ sợ đều muốn cam bái hạ phong. Vô Tình đã nghe được Diệp Phong nói, khuôn mặt hơi đỏ lên. Bất quá cũng không có phản bác. Lễ phép đối với ba người nói, các ngươi tốt, ta là Vô Tình, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyên lai là Vô Tình cô nương à, ngươi lớn lên thật là tuấn à, cùng Ngự Yên còn như vậy tương tự, bắt đầu ta còn tưởng rằng là Ngự Yên song bào thai tỷ muội đâu. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Nguyễn Tinh Trúc đồng dạng cũng sẽ không trực tiếp mở ra đối nói lễ phép Vô Tình. Nợ nụ cười đạo, ta là Nguyễn Tinh Trúc, A Châu A Tử mẫu thân, Vô Tình cô nương có thể bảo ta sao gì, cũng có thể bảo ta sao tỷ tỷ. Dù sao, ta nhìn cũng không phải rất già đi, đúng không, gọi trẻ tuổi một chút, ta cũng thích nghe. Vô Tình khỏe miệng co quắp rút, A Châu cùng A Tử mẫu thân, vị này A Di nhìn xem có chút không đứng đắn, A không cầu hoa tươi, ta là Tần Hồng Miên, huyện thanh mẹ nàng, ngươi kêu ta Tần gì đi. Tần Hồng Miên đến cùng không giống Nguyễn Tinh Trúc như vậy không đứng đắn. Ta là Cam Bảo Bảo, Linh Nhi mẫu thân. Vô Tình, ngươi kêu ta Bảo Di là được. Cam Bảo Bảo cười nói. Tốt, sao Di, Tần Di, Bảo Di. Vô Tình từng cái một kêu lên. Tam nữ nghe cười cười. Sau đó, liền kêu gọi mọi người, cùng một chỗ hồi phương rừng trúc. Đến phương rừng trúc lúc, trước đó đã tới nơi đây mọi người, đột nhiên phát hiện, này Trúc Hiên tựa hồ biến lớn mấy lần. Nương, này Trúc Hiên, như thế nào biến lớn nhiều như vậy? A Tử hiếu kỳ hỏi. Ngươi Tần Di cùng Bảo Di, không phải quyết định rời qua đến ta cùng làm bạn sao? Hơn nữa, các ngươi thỉnh thoảng trở về một chuyến. Ta sợ địa phương không đủ ở, cho nên, liền cùng ngươi Tần Di, Bảo Di đưa tới một ít phụ cận cô gái nông thôn nông phụ, cùng một chỗ đem Trúc Hiên làm lớn ra gấp ba, thế nào, nhìn xem còn có thể đi. Nguyễn Tinh Trúc cười hỏi. Có thể, quá có thể. A Tử gật đầu. A Nương, chúng ta nhất đại sáng sớm từ Lạc Dương chạy tới, hơn nửa ngày còn không có ăn cái gì. Ta đói bụng, Nương, có thể hay không cho ta làm điểm ăn ngon, ta nghĩ ăn cơm. A Tử hướng phía Nguyễn Tinh Trúc làm lúc nói. Được được được, không có vấn đề, A Nương cái này cho ngươi đi làm cơm. Nguyễn Tinh Trúc vẻ mặt cưng chiều mà đối với A Tử nói ra. Trấn Nam Vương Phi, có chuyện gì, chờ ta làm xong cơm, uy no bụng nhà của ta khuê nữ, lại chậm rãi với ngươi nói, ngươi không có ý kiến đi. Nguyễn Tinh Trúc hỏi. Không có vấn đề, vừa bạn ta cũng đói bụng, Nguyễn muội muội hẳn là không thiếu ta đây cả làm à. Đao Bạch Phượng cười nói. Người tới là khách, nói không đến ngươi. Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Tinh Trúc, thoáng cái đến nhiều người như vậy, một mình ngươi đoán chừng bận không qua nổi, ta tới giúp ngươi đi. Tần Hồng Miên nói ra. Ta cũng tới. Cam Bảo Bảo cười nói. Đi, ba người chúng ta liền làm dừng lại bữa tiệc lớn, thật tốt khao chúng ta những này đường xa trở về tiểu khả ái. Nguyễn Tinh Trúc cười nói. Nương, ta cũng tới ngươi A Châu vội vàng nói. Không cần, các ngươi đường xa trở về, hẳn là cũng mệt chết đi, phải đi Trúc Hiên ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi đi. Chúng ta rất nhanh có thể hoàn thành. Nguyễn Tinh Trúc cười nói. Tốt đi. A Châu nghe vậy, cũng không kiên trì nữa. Sau đó, chiêu đãi khởi mọi người hướng phía Trúc Hiên phòng khách bên này đi đến. Mọi người bên này mời. Đến phòng khách về sau, A Châu lại bắt đầu quen việc dễ làm mà dùng chiêu cối hỏa bưng trà dâng nước. Đao Bạch Phượng nhìn xem, một hồi cảm thán, A Châu nữ nhìn này nuôi thật tốt, A một chút cũng không giống A Tử như vậy xảo trá thái quái. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Nghĩa. Chương 101, hạ dược, 3 ngày 3 đêm. Cầu đặt mua, chương 101, hạ dược, 3 ngày 3 đêm. Cầu đặt mua, nói đến A Tử. A Tử không biết khi nào lén lút chuẩn ra phòng khách. Nương, Tần Di, Bảo Di. A Tử lén lút chui vào phòng bếp, tại Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo sau lưng đều một tiếng. A Tử, ngươi tại sao cũng tới? Nguyễn Tinh Trúc một hồi ngạc nhiên. Ngươi này tiểu nha đầu không tại phòng khách ở lại đó, chạy tới nơi này làm gì? Sẽ không phải lại muốn làm cái gì chuyện xấu đi? Hắc hắc, Nương, Tần Di, Bảo Di, các ngươi đã đoán đúng một nửa, không phải ta nghĩ làm gì chuyện xấu, mà là ta nghĩ khuyến khích các ngươi làm chuyện xấu. A Tử giảo hoạt cười cười. Cái gì? Nguyễn Tinh Trúc tam nữ nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt. Nương, Tần Di, Bảo Di, hỏi các ngươi một vấn đề. A Tử cười nói. Vấn đề gì? Cam Bảo Bảo đáp lại một tiếng. Các ngươi chán ghét Đao Bạch Phượng nữ nhân này sao? A Tử hỏi. Này con phải hỏi, đương nhiên là đáng ghét. Nữ nhân này đối mặt chúng ta là, luôn luôn một loại không hiểu cảm giác về sự ưu việt, cao cao tại thượng, cố làm ra vẻ. Tần Hồng Miên nói ra. Lúc trước, nếu không phải nàng áp chế Đoàn Chính Thuần, chúng ta đoán chừng cũng đã cùng Đoàn Chính Thuần mình tránh luôn thuận mà ở cùng một chỗ. Bất quá, bây giờ chúng ta lại muốn cảm tạ nàng, nếu như không phải nàng, chúng ta lại thế nào khả năng từ Đoàn Chính Thuần cái kia vũng bùn ở bên trong đi ra? Cam Bảo Bảo nói ra. Từ một cái vũng bùn ở bên trong đi ra, rơi vào cái khác vũng bùn ở bên trong. Tần Hồng Miên nhịn không được phu tảo. Cam Bảo Bảo vô vô Tần Hồng Miên. Hơn rồi nói, cũng không biết là ai, trên môi ghét bỏ, lại tổng nhịn không được hướng vũng bùn bên trong chui vào, còn là chiếm lấy toàn bộ vũng bùn. Cam bà bảo, ngươi câm miệng cho ta. Tần Hồng Miên thẹn quá hóa giận mà kêu một tiếng. Hai người các ngươi cho ta an tĩnh chút. Nguyễn Tinh Trúc chấn áp hai người, quay đầu nhìn về phía A Tử, ngươi bỗng nhiên nhắc tới Đao Bạch Phượng, cũng không phải là muốn giáo huấn nàng đi. Không sai. A Tử cười cười. Nương, các ngươi nếu như đều cảm thấy nàng cao cao tại thượng, cố làm ra vẻ, sao không đem nàng cùng một chỗ kéo xuống vũng bùn đâu? Đến lúc đó xem nàng có còn hay không cái kia cảm giác về sự ưu việt, dám xem nhẹ các ngươi tam nữ nghe vậy, không khỏi đều có chút ý động. Dù sao, các nàng bị Đao Bạch Phượng áp chế nhiều năm như vậy, các nàng luôn luôn một cổ muốn báo thù Đao Bạch Phượng xúc động. A Tử này phiên thoại, bất quá là đem trong các nàng tâm cái kia tiểu ác ma đem thả đi ra mà thôi. Chẳng qua là, bởi như vậy, chẳng phải cho mình nhiều tìm một tình địch sao? Cam Bảo Bảo tâm động vi tâm động, nhưng là có chút chần chờ. Diệp Phong nữ nhân bên cạnh còn thiếu sao? Nhiều nàng một cái không nhiều lắm, ta liền muốn xem Đao Bạch Phượng nàng cái kia thấp hèn bộ dáng. Tần Hồng Miên hừ lạnh một tiếng. A Tử, ngươi nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái này gọi là thuốc gọi là ba ngày ba đêm, là ta tại Linh Thiếu Cung tàng thư bên trong phát hiện một loại thần dược, vì phối trí nó, ta trước sau hao tốn suốt 5 ngày thời gian, dược lực mạnh, so với ta trước đó chỗ ở dưới càng mạnh hơn nữa, chờ một chút, các ngươi trực tiếp rót vào trong thức ăn là được. A Tử móc ra một cái bình ngọc, đối với ba người cười nói, ngươi lại muốn lập lại chiêu cũ a? Ba người một hồi tức cười. Hắc hắc, chỉ có dạng này, nàng mới không có để phòng đi. A Tử cười nói, đi, liền theo như lời ngươi nói. Tần Hồng Miên tiếp nhận cái chai. Được rồi, nơi đây không có việc của ngươi, mau cút đi, đừng chậm trễ chúng ta nấu cơm. Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Được rồi, ta đây cũng ngay. A Tử cười hắc hắc, nhanh chóng biến mất tại phòng bếp. A Tử lặng lẽ trở lại phòng khách. Ngoại trừ Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên, còn có Vô Tình bên ngoài. Căn bản không có người chú ý tới nàng. Nàng cũng là ở giật, ngồi im tại một bên, giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác. Vô Tình cũng không rõ ràng A Tử vừa mới đến cùng đi làm cái gì, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Sắp tới một lúc lâu sau, ăn cơm rồi, Nguyễn Tinh Trúc bưng thức ăn đi về hướng nhà hàng, đồng thời hô một tiếng. Tần Hồng Miên, Cam Bà Bảo theo sát phía sau. Cuối cùng có thể ăn cơm, ta đều nhanh đói dẹp bụng. A Tử vui mừng mà kêu một tiếng, cái thứ nhất phóng tới nhà hàng. Diệp Phong phụ giúp Vô Tình cùng chúng nữ cùng một chỗ hướng phía nhà hàng đi đến. Đao Bạch Phượng tự nhiên cũng tại trong đó. Dù sao đây là đoàn chính thuần tiểu tam làm đồ ăn, nàng như thế nào cũng phải nếm thử, làm một trở mình bình luận điểm đi. Mọi người tiến nhà hàng, liền thấy A Tử ở đằng kia khối lớn cắn ăn, ăn như hổ đói. Trong lúc nhất thời cũng là khẩu vị mở rộng ra, nhao nhao tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ Nguyễn Tinh Trúc ba người làm đồ ăn. Đao Bạch Phượng không có nửa điểm hoài nghi, cũng đi theo bắt đầu ăn. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, ba ngày ba đêm, vô sắc vô vị, dược lực bền bỉ, nhưng phát tác thời gian lại cần một đoạn thời gian. Mọi người đã ăn cơm trưa qua đi, trở lại phòng khách. Đao Bạch Phượng đang muốn cùng Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo ba người chính thức nói chuyện lúc, mọi người mới thời gian dần qua cảm giác được không đúng. Như thế nào nóng như vậy? Trung Linh sắc mặt đỏ bừng mà tít lẩm bẩm một câu. Một Uyển Thanh đã nghe được lời này, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra không, không khỏi hung hăng mà trường hướng A Tử. A Tử, có phải hay không ngươi lại cho chúng ta hạ dược? Hạ dược? Đao Bạch Phượng sắc mặt chợt biến đổi, hung hăng mà trừng mắt A Tử trừng đi. Không phải ta, ta không có, các ngươi không muốn đoan uổng người tốt ta. A Tử lực lượng mười phần mà phủ nhận nói. Bởi vì thuốc hoàn toàn chính xác không phải nàng ở dưới, nàng tối đa chẳng qua là cung cấp một cái thuốc mà thôi. Đồ ăn bị hạ dược, liên quan nàng chuyện gì? Không phải ngươi, đó là ai, cũng không thể là Phong Ca Ca đi. Trung Linh tức giận kêu lên. Không phải Diệp Lang ở dưới, là chúng ta ở dưới. Không đợi Diệp Phong mở miệng, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bà Bảo, Tần Hồng Miên ba người bỗng nhiên nở nụ cười. Nương, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Trung Linh, một Uyển Thanh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo kêu lên. Ta cũng muốn biết vì cái gì. Đao Bạch Phượng nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái gì? Đương nhiên là vì nhìn ngươi Đao Bạch Phượng thấp hèn bộ dáng. Tần Hồng Miên cười ha hả. Ngươi này cái tiện nhân, xem chúng ta thời điểm tổng mang theo một loại không hiểu cảm giác về sự ưu việt, ngươi cao cao tại thượng, cố làm ra vẻ, xem thường ai đó. Trước kia, chúng ta đều là đoàn chính thuần nữ nhân, hiện tại, chúng ta đã là Diệp Lang nữ nhân, ngươi cũng cùng nhau gia nhập chúng ta, trở thành Diệp Lang nữ nhân đi. Các ngươi Đao Bạch Phượng nghe được đến Tần Hồng Miên nói, hầu như tức giận đến thổ huyết. Nàng nghiên tính bản tính, không nghĩ tới, này ba nữ nhân vậy mà đã là Diệp Phong nữ nhân, hơn nữa, vì đối phó nàng, thế nhưng ở trong thức ăn hạ độc. Các ngươi đối phó Trấn Nam Vương Phi, tại sao phải dính dáng đến ta không ba? Vô Tình, lúc này cũng là mặt đỏ tới mang tai, hai mắt mê ly, không kịp thở. Ngươi không phải Diệp Lang nữ nhân sao? Đây cũng có quan hệ gì? Nguyễn Tinh Trúc cười nói. Vô Tình nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện lên đêm qua rung động, tâm thần rung động, không còn kháng cự, ánh mắt nhìn hướng Diệp Phong, cũng không có truy vấn Diệp Phong có biết chuyện này hay không, có phải là hắn hay không ở sau lưng bày ra, trực tiếp mở miệng nói, Diệp Phong, cho ta giải độc. Vô Tình, ta yêu ngươi. Diệp Phong tiến lên, một tay ôm qua Vô Tình. Trước đó hắn không nghĩ tới dính dáng đến Vô Tình, bất quá loại tình huống này, hắn cũng là tên đã trên dây, không phát không được. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 102, Tiểu Phượng Hoàng Đao Bạch Phượng rời đi. Câu đặt mua, chương 102, Tiểu Phượng Hoàng Đao Bạch Phượng rời đi. Câu đặt mua, 3 ngày 3 đêm, nửa đêm, động tác đừng có ngừng nghỉ 3 ngày 3 đêm, nửa đêm, đồng bền chỉ dựa vào âm nhạc 3 ngày 3 đêm, nửa đêm, toàn thân chỉ còn mồ hôi 3 ngày 3 đêm, nửa đêm, bậy bậy bạ. Hoàn toàn đều không có cực hạn, ta đã hít 3 ngày 3 đêm một đầu bờ gờ mở không ngừng mà tại Diệp Phong trong đầu vang trở lại. Một lần lại một lượt. 10 lần, trăm lượt, ngàn vạn lượt. Suốt 3 ngày 3 đêm qua đi. Vừa rồi thở bình thường lại. Tiểu kính hồ bên ngoài. Đại nhân mau nhìn, thiên địa vòng xoáy muốn tiêu tán. Một cái đại lý võ sĩ chỉ vào tiểu kính hồ bên trong dần dần tiêu tán nguyên khí vòng xoáy kêu lên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà sẽ xuất hiện loại này nguyên khí vòng xoáy, cũng không như tấn thăng tiên tiên mà không như hấp tinh ma pháp đại lý võ sĩ thủ lĩnh tử lẩm bẩm. Hắn tự nhiên không biết, đây là Diệp Phong làm ra thiên địa nguyên khí cháo, đã có thể phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, làm lung hắn tiêu giao khoái hoạt. Đồng thời cũng có được cho mọi người bổ sung thể năng công hiệu. Mặc dù không thể thời gian dài sử dụng, nhưng ứng phó cái 3 năm ngày còn không có vấn đề. Vương Phi đi vào đã 3 ngày, chúng ta có muốn hay không qua đi nhìn xem? Một cái võ sĩ hỏi. Không muốn. Trừ phi chúng ta xác định Vương Phi đã gặp chuyện không may, nếu không tuyệt đối không tám không thể tự tiện xông vào. Đại lý võ sĩ thủ lĩnh lập tức bắt bỏ. Bên trong thế nhưng là có 3 vị đại tông sư cùng 1 vị tông sư. Bọn hắn dám tự tiện xông vào. Sợ là không chết qua đi. Đại tông sư hướng bọn hắn động thủ, Vương Phi đều ngăn không được. Bọn hắn chết cũng liền chết vô ích. Không có người cho bọn hắn lấy lại công đạo. Hơn nữa, đến lúc đó coi như lấy lại công đạo cũng vô dụng. Mệnh là người đó, ai quý trọng. Hắn tình nguyện cái gì cũng không tệ, cũng không muốn chủ động đi phạm sai lầm. Là, lại một ngày qua đi. Mọi người nhao nhao tỉnh lại. Không có cái gọi là cái lộn. Riêng phần mình thu thập mình đồ vật, sửa sang lại hình tượng của mình. Sau đó, Nguyễn Tinh Trúc cùng Á Châu còn có A Bích đi làm bữa sáng. Trấn Nam Vương Phi, biểu hiện của ngươi không sai a. Cực kỳ giống câu lan bên trong hoa khôi. Tần Hồng Miên đắc ý chào phúng Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng nhìn cũng không nhìn Tần Hồng Miên liếc mắt, mà là nhìn về phía Diệp Phong, mặt không thay đổi nói ra, Diệp đại tông sư, mời theo ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt. Diệp Phong theo sau Đao Bạch Phượng đi ra trúc hiên, đi tới tiểu kính hồ bên trên đỉnh nghỉ mát bên trên. Diệp đại tông sư, ta là đại lý Trấn Nam Vương Phi, ta hy vọng ra cái cửa này, chúng ta đều quên chuyện lúc trước, lẫn nhau tầm đó cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đao Bạch Phượng xoay người, đối với Diệp Phong đạo. Nàng không có chất vấn chuyện này phía sau, Diệp Phong sắm vai cái gì nhân vật. Sự tình đã xảy ra. Hỏi cũng không có ý nghĩa. Lúc này, nàng thầm nghĩ cùng Diệp Phong phân rõ giới tuyến. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, 3 ngày vợ chồng đồng lứa ân, tiểu phượng hoàng trước đó còn gọi ta Diệp Lang, làm cho như vậy thân mật, hiện tại, mặc vào quần liền trở mặt, có phải hay không quá mức vô tình. Diệp Phong nhưng là cười nói. Người vô sỉ. Đao Bạch Phượng tức giận vô cùng, chửi ầm lên. Cảm ơn khích lệ. Diệp Phong cười cười. Người Đao Bạch Phượng tức giận vô cùng, lại cũng cầm Diệp Phong không có cách nào, hít thở sâu vài cái sau, cố gắng bình tĩnh quyết tâm bên trong luống cuống, lạnh mặt nói, chuyện này phát sinh, vốn chính là cái sai lầm, ta không truy cứu là người đó trách nhiệm, cũng mời Diệp đại tông sư, ngài về sau không muốn càng quấy. Không được, sự tình như là đã xảy ra, ta thân là nam nhân, phải phụ trách đến cùng. Huống hồ, Đoàn Chính Tuần đã chết, ngươi cũng cần một người nam nhân chiếu cố, lúc này, ta làm sao có thể rời đi ngươi đây? Ta nếu là làm như vậy ta còn người sao? Diệp Phong nghĩa tránh từ nghiêm đạo. Ngươi quả thật không phải người. Đao Bạch Phượng nghe được Diệp Phong này trở mình vô liêm sỉ ngôn luận, trực tiếp tức giận đến mắt trợn trắng. Ta biết, sự tình phát sinh được có chút đột nhiên, tiểu phượng hoàng ngươi trong lúc nhất thời còn không tiếp thu được, bất quá, ta có thể cho ngươi thời gian, để cho ngươi chậm rãi thích ứng. Diệp Phong cười nói. Không nên gọi ta là tiểu phượng hoàng. Đao Bạch Phượng trừng Diệp Phong liếc mắt. Tốt, tiểu phượng hoàng. Diệp Phong gật đầu. Ta so với ngươi lớn, ta là đại lý Trấn Nam Vương Phi, mời tôn trọng thoáng một phát ta. Tốt, tiểu phượng hoàng. Đao Bạch Phượng tức giận nhìn Diệp Phong liếc mắt, không có tiếp tục đáp lời, trực tiếp bay người rời đi. Tiểu phượng hoàng, ngươi muốn đi đâu? Diệp Phong nhìn xem Đao Bạch Phượng bối cảnh hỏi. Hồi đại lý. Đao Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng. Tinh Trúc các nàng đang nấu cơm, không ăn hết mới đi sao? Diệp Phong hỏi. Ai muốn ăn các nàng làm đồ ăn? Đao Bạch Phượng lập tức tạt bao, phẫn nộ mà quát to một tiếng. Diệp Phong mèo một tiếng, lập tức đi vào Đao Bạch Phượng bên người. Một thanh ôm Đao Bạch Phượng eo nhỏ nhắn. Ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Đao Bạch Phượng dãy rủa lấy. Tình nhân chia tay, bình thường đều đánh cho ngươi mơ tưởng không muốn, đây là đỉnh nghỉ mát một lúc lâu sau. Nguyễn Tinh Trúc, Á Châu đám người đã làm tốt đồ ăn. Hô to một tiếng ăn cơm đi, Diệp Phong liền dẫn cô giả bộ vô sự Đao Bạch Phượng đi tới nhà hàng. Đi theo đoàn người cùng nhau ăn cơm. Không có cách nào. Tiêu hao có chút lớn, không bổ sung thoáng một phát, kế tiếp là không có cách nào chạy đi. Sau khi ăn xong, A Châu, A Bích, Mai Lan Trúc Cúc 4 cái thu thập bàn ăn. Nguyễn Tinh Trúc nhìn về phía Đao Bạch Phượng cười nói, Trấn Nam Vương Phi, trước đó ngươi nói có việc muốn cùng chúng ta trò chuyện với nhau, hiện tại có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện. Không có cái kia cần phải. Đao Bạch Phượng hung hăng mà lặng lẽ Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo ba người liếc mắt. Lúc này, nàng không có nửa điểm tâm tình tiếp tục thay đại lý Đoàn Thị lôi kéo Diệp Phong ba vị đại tông sư. Nàng hiện tại thầm nghĩ cách nơi này rất xa, bởi vì nàng sợ hãi chính mình nếu ngươi không đi sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Cơm ta ăn hết, hiện tại ta phải đi, ta đưa tiễn ngươi. Diệp Phong đứng lên cười nói. Không có cái kia cần phải. Đao Bạch Phượng đạo. Nhất định phải. Diệp Phong nói ra, căn bản không cho Đao Bạch Phượng cơ hội cự tuyệt. Đao Bạch Phượng một hồi bất đắc dĩ, cuối cùng còn là đứng lên theo sau Diệp Phong đi ra trúc hiên. Tiểu Phượng Hoàng, trên đường chú ý an toàn, có chuyện gì phái người tới đây cho ta biết. Diệp Phong dặn dò. Biết. Đao Bạch Phượng ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng là nghĩ như thế nào lại không biết được. Yên tâm đi, hôm nay chi ly biệt, chỉ vì ngày sau tốt hơn gặp nhau, ngày sau có rảnh, ta sẽ đi đại lý tìm được ngươi rồi. Diệp Phong lại nói, ngàn bạn không muốn đến lớn lý tìm ta. Đao Bạch Phượng đội vàng đáp lại, như thế nào, chúng ta cũng đã như vậy, ngươi còn muốn 857 trở mặt. Diệp Phong trêu chọc nói, ta cũng không đáp ứng. Đao Bạch Phượng nghe vậy, không có trả lời. Chẳng qua là quyết định chủ ý ngày sau, trốn tránh điểm Diệp Phong. Tuyệt đối không thể lại để cho đoạn này nghiệt duyên phát triển tiếp. Tiểu Phượng Diệp Phong nói còn chưa nói đi ra. Đao Bạch Phượng lập tức cắt ngang, lập tức đi ngay ra Tiểu Kính Hồ, không nên tùy tiện trước mặt người khác bảo ta Tiểu Phượng Hoàng. Đi đi. Diệp Phong nhìn thoáng qua, Tiểu Kính Hồ lối vào đại lý võ sĩ, tức cười cười cười. Chờ bốn bề vắng lặng, ta lại gọi. Đao Bạch Phượng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt. Bước nhanh hơn. Thấy qua Vương Phi, thấy qua Đại Tông Sư. Đại lý võ sĩ thấy Đao Bạch Phượng cùng Diệp Phong đi tới, lập tức hành lễ. Hai người gật đầu. Đao Bạch Phượng quay người nhìn về phía Diệp Phong. Trịnh trọng địa hành thi lễ, Tống quân tiên lý, cuối cùng cần phải từ biệt. Diệp Đại Tông Sư mời trở về đi, vị vong nhân Đao Bạch Phượng cáo tử. Nói xong cũng không đợi Diệp Phong đáp lời, trực tiếp quay người tiến vào trong xe ngựa. Xuất phát. Vương Phi đi thong thả. Diệp Phong khoát tay áo. Diệp Phong đưa mắt nhìn Đao Bạch Phượng rời đi, thẳng đến xa không thể nhận ra. Vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Xem ra, ngày sau nhiều lắm đi đại lý đi lại mới được. Bằng không thì, nay chỉ Tiểu Phượng Hoàng nuôi không quen. Diệp Phong tức cười cười cười. Quay người hướng phía Tiểu Kính Hồ chỗ sâu đi đến. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy.